Chương 152, nhân gian luyện ngục thiên đường của nhân gian. Toàn thế giới rất nhiều tiểu quốc gia lập trường mà đung đưa không ngừng, đến tột cùng là đứng tại Hoa Hạ khả năng này tương lai chúa cứu thế một bên, hay là tham dự quốc gia khác, vây quét Hoa Hạ. Ai cũng không biết tương lai là thế nào, hiện tại chính là cửa quốc vận thời điểm. Mỹ quốc tổng thống Xuyên Lãng Bố nhìn thấy trên internet lưu truyền tới video sau giận điên lên, hắn giận mắng Tắt Nạp Tư. Tắt Nạp Tư, ngươi giải thích cho ta một chút. Đây không phải các ngươi khoa học kỹ thuật vũ khí sao? Tại sao lại rơi vào Hoa Hạ trong tay? Tắt Nạp Tư cũng ngộng, đây là có chuyện gì? Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới trước đó Hắc Vũ khu siêu Việt quân đoàn bị tập kích sự tình, suy đoán những vũ khí này khẳng định là khi đó bị cướp đi, nhưng là hắn lại sao có thể thừa nhận sự thật này đâu? Cho nên hắn lập tức đem nổi ném cho Mỹ quốc quân đội. Những vũ khí này ta cho tiền tuyến quân đội gửi đi một nhóm, khẳng định là nội bộ bọn họ có gian tế, bán cho Hoa Hạ. Xuyên Lãng Bố hoang mang lo sợ, vậy làm sao bây giờ? Hoa Hạ cũng có quỷ linh vũ khí, các ngươi còn có cái gì ưu thế? Dr. V. có yên tâm đi, ta thân yêu tổng thống, quỷ linh thương chỉ là đời thứ nhất sản phẩm, chúng ta rất nhanh liền có đời thứ hai càng mạnh quỷ linh quang huyền thương, uy lực càng lớn, tốc độ càng nhanh. Xuyên Lãng Bố thở dài một hơi, lần này hy vọng các ngươi đừng lại để Hoa Hạ đánh cắp khoa học kỹ thuật, Hoa Hạ công nghiệp chế tạo năng lực quá mạnh, để bọn hắn đánh cắp, ngày thứ hai bọn hắn liền có thể tạo ra một cái giống nhau như lúc, thậm chí tính năng uy lực so với chúng ta còn tốt. Tắt Nạp Tư gật gật đầu, yên tâm đi, biết đời thứ hai vũ khí chế tạo căn cứ người không cao hơn 5 cái, cũng có thể tín nhiệm, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất phải là để đảo quốc tranh thủ thời gian đầu hàng, để U Minh đại đế tham gia đầu hàng nghi thức. Hoa Hạ ngũ đại quân đoàn tại đảo quốc lãnh thổ, trọn vẹn quét ngang 30 giờ. Khói mù lượn lờ dưới bầu trời, đảo quốc thổ địa yên lặng như chết. Đã từng thành thị phồn hoa, bây giờ chỉ còn lại có vách nát tường siêu cùng phế tích. Trên đường phố tràn đầy hố đạn cùng đá vụn, nhà cao tầng đã trở thành lịch sử, chỉ có ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy nửa ngược lại không phá kiến trúc, tỏ rõ lấy huy hoàng của ngày xưa. Trong không khí tràn ngập gây mùi khói bụi vị cùng mùi khét lẹt, đây là chiến tranh dấu vết lưu lại. Hành tẩu tại phế tích ở giữa, khắp nơi có thể thấy được là không nhà để về đám người, bọn hắn mặt không biểu tình, ánh mắt ngốc trệ, phảng phất đã mất đi linh hồn. Bọn hắn tại trong phế tích tìm kiếm thức ăn cùng nước, có thể là tìm kiếm bọn hắn thất lạc người nhà. Căn cứ quân sự đã trở thành phế tích, ủ súng cùng chiến xa hải cốt rơi lả tả trên đất, đỏ sẫm vết máu cùng phá toái thân thể thì nát, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đây thật là nhân gian luyện ngục. Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận người Hoa tới nói lại là thiên đường của nhân gian, bọn hắn hận không thể đích thân tới hiện trường, chụp ảnh lưu niệm, có một ít sinh viên, thậm chí thế mà nhìn xem trên mạng lưu truyền tới đảo quốc video chảy ra nước mắt, bọn hắn không phải vì đảo quốc mà chạy, mà là làm đầu đối môn mà chạy. Những cái kia đã từng phấn chiến các tiền bối, các ngươi đều nhìn thấy a. Máu của các ngươi không có uổng phí chảy, cứu hận của các ngươi chúng ta không có quên, chúng ta gấp trăm lần nghìn lần để đảo quốc trả lại. Mặc dù là tuyệt đại bộ phận, nhưng vẫn là có một số nhỏ người Hoa, tại trên xã giao truyền thông, công khai chỉ trích Hoa Hạ quân đoàn quá mức tàn nhẫn, rõ ràng đảo quốc đã đầu hàng, thế mà còn muốn phá hủy đảo quốc thành thị, tuyệt không giảng chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Thậm chí còn có một ít tinh thần đảo quốc người, công khai bịa đặt nói, tại đảo quốc rất nhiều Hoa Hạ du học sinh cũng bị ngộ thương giết chết, chỉ trích quân đoàn tàn bạo chờ chút. Nhưng mà, tại phản hồi ngày đầu tiên, Hoa Hạ cùng xung quanh quốc gia đoạn giao lúc liền đã phát dòng giã một ngày thông chi, yêu cầu tất cả du học sinh về nước, không cách nào về nước, quốc gia cũng sẽ an bài chuyên cơ, du thuyền đưa đón. Bây giờ 3 ngày đi qua, còn không có từ đảo quốc rút về tới du học sinh, nếu như bị đã ngộ thương, cái kia thật không trách được quốc gia. Đối với Tần Mặc tới nói, nơi này cũng là thiên đường. Tần Mặc U Minh chi thể, điên cuồng cướp đoạt hấp thu toàn bộ đảo quốc mấy ngàn vạn linh hồn năng lượng. Đồng thời những linh hồn này năng lượng đều ẩn chứa to lớn cửu hận, đối với Tần Mặc tới nói là tốt nhất thuốc bổ. Tần Mặc loáng thoáng cảm giác, chính mình lại nhanh muốn đột phá, lập tức liền muốn đi vào kiếp thứ 5. Đảo quốc chiến hỏa dần dần yếu đi xuống tới, Hoa Hạ quân đội bảo đảm đảo quốc tất cả căn cứ quân sự đã bị phá hủy, quân đội của bọn nó cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt. Hoa Hạ cao tầng quyết định cuối cùng đáp ứng đảo quốc đầu hàng thỉnh cầu, bất quá đưa ra 22 đầu hàng điều kiện. Trọng yếu nhất điều kiện, đảo quốc nhất định phải mỗi người mỗi ngày chỉ ít uống một chén ô nhiễm hạt nhân nước. Bởi vì đảo quốc nói qua, ô nhiễm hạt nhân nước sạch sẽ lại vệ sinh. Cho nên, để chứng minh đảo quốc thành tín, nhất định phải chấp hành cái này rất kỳ bột điều kiện, nếu không tự tuyệt đảo quốc đầu hàng. Nói xong, Hoa Hạ nhân viên công tác bưng tới mười mấy chén ô nhiễm hạt nhân nước, tại chỗ liền muốn để đảo quốc tất cả cao tầng uống xong. Đảo quốc thủ tướng sắc mặt trắng bệnh, có biện pháp nào? Đây là hắn lúc trước chính mình ký kết sắp xếp hải quyết định, cũng là hắn lời thề son sắt nói ô nhiễm hạt nhân nước không có bất kỳ cái gì nguyên tố phóng xạ, hiện tại cũng không thể đánh chính mình mặt đi. Không có cách nào, đảo quốc thủ tướng vì đảo quốc không bị phá hủy, chỉ có thể dẫn đầu đem ô nhiễm hạt nhân nước uống một hơi cạn sạch. Các cao tầng khác gặp thủ tướng uống hết đi, ngậm lấy nước mắt nắm lỗ mũi, ực một cái cạn ô nhiễm hạt nhân nước. Tần Mặc cao tầng một mặt hâm mộ nói, dễ uống đi, thật hâm mộ các người, mỗi ngày đều có thể uống như vậy dinh dưỡng nguồn nước. Trừ cái này điều kiện trọng yếu bên ngoài, còn có mặt khác 22 điều kiện. 1. Hủy bỏ thiên hoàng chế độ, đảo quốc nhất định phải hủy bỏ từ xưa đến nay thiên hoàng chế độ, kết thúc bọn hắn chuyển thừa 1500 năm chế độ. 2. Thanh toán chiến tranh bồi thường, là bồi thường Hoa Hạ trong chiến tranh tổn thất, đảo quốc nhất định phải thanh toán đại ngạch bồi thường, trong đó bao quát 100 triệu lạng hoàng kim, cùng tất cả nhà máy, xí nghiệp chờ chút. 3. Quân sự hạn chế, đảo quốc nhất định phải triệt để giải trừ vũ trang, tất cả thiết thi quân sự cùng trang bị đồng đều cần nộp lên Hoa Hạ. 4. Mất đi ngoại giao quyền lực, đảo quốc tất cả ngoại giao hoạt động nhất định phải trải qua Hoa Hạ cho phép cùng phê duyệt, không có khả năng đơn độc tiến hành bất luận cái gì đối ngoại thương lượng. 5. Chiến tranh người có trách nhiệm thẩm phán, nhận định thiên hoàng cùng mặt khác chiến tranh phạm tội người phụ trách, cần do Hoa Hạ thiết lập công pháp quốc tế đỉnh tiến hành thẩm phán. 6. Để độ lãnh thổ, đảo quốc mấu chốt địa khu cùng tài nguyên phong phú địa vực sẽ được cắt nhường cho Hoa Hạ, lấy thờ hắn khai phát cùng quản lý. 7. Xã hội cải tạo, đảo quốc nhất định phải tiến hành chính trị thể chế cải cách, bảo đảm dân chủ và nhân quyền tồn tại, tất cả cải cách phương án cần đến Hoa Hạ phê chuẩn. 8. Trường kỳ quân sự giám sát, Hoa Hạ sẽ tại đảo quốc thiết lập căn cứ quân sự cùng hành chính cơ cấu, đối với đảo quốc tiến hành lâu dài quân sự cùng chính trị giám sát. 9. Giáo dục cải cách, đảo quốc tất cả sách giáo khoa toàn bộ sửa chữa, bảo đảm giáo nó dục nội dung không còn gieo rắc đối với Hoa Hạ địch ý cùng lừa dối tính tin tức, mà là phát dương Hoa Hạ văn hóa cùng giá trị. 10. Thiên Long Nhân chế độ, toàn bộ người Hoa tại đảo quốc tài trí hơn người, có được hết thể quyền ưu tiên. Dòng giá 22 điều kiện, mỗi một đầu cũng giống như một thanh dao nhọn, đâm thật sâu vào đảo quốc nhân dân tâm. Mỗi một đầu đều để đảo quốc mất sạch tôn nghiêm, mỗi một đầu đều để đảo quốc tại quốc tế ở giữa xấu hổ vô cùng. Những điều kiện này, mỗi một đầu nhìn đều là tuyệt đối khuất nhục, đổi lại bất kỳ một quốc gia nào, đều không thể bình tâm tĩnh khí tiếp nhận. Nhưng mà, làm cho toàn thế giới đều nghẹn họng nhìn chân chối chính là, đảo quốc vậy mà tiếp nhận những điều kiện này. Đảo quốc mọi người mất hết can đảm, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng bất lực. Bất quá, đảo quốc thủ tướng đưa ra một đầu phi thường đặc biệt điều kiện, đó chính là hy vọng do U Minh đại đế tự mình ký tên đầu hàng hiệp nghị. Lý do của bọn hắn là, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một loại an ủi, bọn hắn chí ít có thể lấy bản thân an ủi, là hướng mạnh nhất trên thế giới lớn tu tiên giả đầu hàng, không mất mặt. Hoa Hạ cao tầng trong lúc nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, cái này rõ ràng là quốc gia sự vụ của nhau, lại để cho cầu U Minh đại đế tự mình ra mặt, mang theo một chút châm ngòi ly gián ý vị. Nhưng mà, các cao tầng sáng mắt sáng lòng, nhìn thấu đảo quốc bí ẩn tâm cơ. Đồng thời, các cao tầng cũng công nhận U Minh đại đế lực ảnh hưởng, chỗ này có vinh dự, U Minh đại đế cũng làm chi không thẹn, hắn đúng là có tư cách nhất đại biểu Hoa Hạ ký tên phần hiệp nghị này người. Hoa Hạ cao tầng đem đảo quốc yêu cầu truyền đạt cho Tần Mặc, ngoài dự liệu chính là, Tần Mặc cũng không do dự, mà là nhanh chóng tiếp nhận cái này một thỉnh cầu. Thế là, tại khói lửa còn tại trong không khí phiêu tán thời điểm, để ước vạn người Hoa kích động sôi trào đầu hàng nghi thức, tại đảo quốc thủ đô Đông Thành trên phế tích, trang trọng mà nghiêm túc bắt đầu. Chương 153, đây chính là Thiên Triều Thượng Quốc cảm giác cả. Đầu hàng nghi thức hiện trường bố trí vượt quá đám người dự kiến, nó cũng không phải là keo kiệt, ngột ngạt, ngược lại cho thấy một loại long trọng cùng thịnh đại không khí. Đèn đuốc sáng trưng, năm màu rực rỡ rải lụa màu phất phới trên không trung, toàn bộ sân bãi bị trang trí đến như là ngày lễ giống như náo nhiệt. Càng để cho người hai mắt tỏa sáng chính là, trên trăm vị lễ nghi tiểu thư mặc khêu gợi con thỏ trang phục, bận rộn tiếp đai đến từ các nơi trên thế giới trọng yếu tân khách. Các nàng cũng không phải phổ thông lễ nghi tiểu thư, mà là đảo quốc nổi danh nhất trên trăm cái động tác nữ minh tinh, các nàng trên mặt mỉm cười cùng ưu nhã cử chỉ, là cái này một trang trọng thời khắc tăng thêm mấy phần dễ dàng cùng lịch sự tao nhã. Không thể không nói, các nàng hoàn toàn chính xác rất chuyên nghiệp, đây chính là quốc gia đầu hàng nghi thức, các nàng thế mà nhìn không ra nửa điểm thương tâm, ngược lại càng thêm ra sức định nọt mỗi một vị trình diện khách nhân, thậm chí trực tiếp ám chỉ, các loại đầu hàng nghi thức kết thúc về sau, chỉ cần có người có thể dẫn các nàng rời đi đảo quốc, các nàng có thể tiến hành đơn độc xâm nhập giao lưu. Trận này đầu hàng nghi thức tầm quan trọng vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Nhiều quốc nguyên thủ tướng chủ động xin mời đến đây làm nhân chứng, lấy bảo đảm đầu hàng nghi thức có rộng khắp quốc tế hiệu lực, liền ngay cả Liên Hợp Quốc cao tầng đều phái tới hơn 10 vị quan viên, biểu lộ hắn coi trọng trình độ. Nhưng mà, người sáng suốt đều hiểu, chứng kiến chỉ là một cái lấy cớ. Dr. Venus Z có càng quan trọng hơn là mượn cơ hội này để lấy lòng Hoa Hạ cùng U Minh đại đế. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, những quốc gia này cùng quốc tế tổ chức nhau nhau đến đây lấy lòng, ý trong tương lai cùng Hoa Hạ bảo trì tốt đẹp quan hệ, từ đó bảo đảm an toàn của mình cùng lợi ích. Làm cho toàn thế giới mở rộng tầm mắt là, liền ngay cả một chút Âu Châu uy tín lâu năm cường quốc, như là Bồ Đào Quốc, Ý Đại Quốc, Thụy Quốc các loại, cũng phái ra đoàn đại biểu đến đây. Tại đầu hàng nghi thức chính thức cử hành trước đó, có một cái giao lưu thực rượu, Tần Mặc cũng không có tham gia. Tần Mặc thời gian quý giá, làm sao có thể lãng phí thời gian tại cái này xã giao giao tế phía trên. Dù là có trên trăm vị thỏ nữ lang, cũng vô pháp hấp dẫn Tần Mặc. Trừ Tần Mặc bên ngoài, Hoa Hạ còn phái hơn 10 vị cao tầng đoàn đại biểu tới tham gia. Bồ Đào Quốc nguyên thủ bưng chén rượu đi hướng Hoa Hạ bộ trưởng, mỉm cười nói, "Tôn kính bộ trưởng, hôm nay có thể tận mắt chứng kiến Hoa Hạ vĩ đại, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh, hy vọng chúng ta hai nước tương lai có thể có càng thâm nhập hợp tác." Bộ trưởng thì lễ phép đáp lại, "Cảm ơn ngài ý tốt, chúng ta cũng 10 phần coi trọng cùng Bồ Đào Quốc hữu hảo quan hệ." Nguyên thủ tiến thêm một bước hạ giọng nói, "Mẹ quốc quân liên minh đã toàn bộ tập kết hoàn tất, nước ta chỉ phái một số nhỏ bộ đội, nhưng đã tỏ thái độ tuyệt không tham dự công kích, hy vọng quý quốc minh xét, không nên hiểu lầm." Bộ trưởng ngoại giao hừ lạnh nói, "Đừng bảo là những này lập lờ nước đôi, hai bên định nọt lời nói, hoặc là liền không gia nhập quân liên minh, chỉ cần gia nhập hết thảy đều là nước ta địch nhân, không chút lưu tình." Bồ Đào Quốc nguyên thủ sắc mặt đại biến, vội vàng cười làm lành, "Sẽ không, sẽ không, xin mời quý quốc yên tâm, ta ở chỗ này có thể cam đoan, nước ta tuyệt đối sẽ không có một sĩ binh gia nhập, ta hiện tại liền mệnh lệnh tiền tuyến tướng lĩnh rút về tất cả quân đội." Thụy Quốc bộ trưởng ngoại giao mang đến một hộp tinh mỹ Thụy Sĩ đồng hồ, đi đến Hoa Hạ cao tầng trước mặt, cung kính đưa lên, "Đây là chúng ta Thụy Quốc tinh xảo công nghệ, hy vọng có thể biểu tượng hai nước chúng ta lâu dài mà đẹp đẽ hữu nghị." Liên Hợp Quốc cao cấp đám quan chức tại đọc lời chào mừng lúc càng là thao thao bất tuyệt tán thưởng Hoa Hạ cường đại, là đối với hòa bình thế giới cùng trật tự hữu lực bảo hộ, Liên Hợp Quốc nguyện ý phối hợp Hoa Hạ, tiến hành toàn cầu trật tự mới cải cách. Ý Đại Quốc thủ tướng càng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Nước ta đã tuyên bố rời khỏi Đại Tây Dương Liên minh quân sự, đồng thời đuổi Mễ Quốc tất cả ngoại giao, từ nay về sau, ta Ý Đại Quốc lấy Hoa Hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, toàn lực ủng hộ Hoa Hạ tiêu diệt Mễ Quốc thế giới này ưu ác tính, tạo dựng thế giới trật tự mới." Hoa Hạ cao tầng muốn bảo trì nhất quán khiêm tốn lễ phép hình tượng, nhưng mà thật sự là quá khó bảo toàn cầm, bình thường những này cao cao tại thượng, thấy không rõ Hoa Hạ nhân viên ngoại giao nước ngoài các cao tầng, hiện tại tranh nhau chen lấn định nọt, để Hoa Hạ cao tầng chưa từng chỗ thích ứng, đến có chút lâng lâng. Đây chính là cổ đại thiên triều thượng quốc cảm giác cá ba. Cái này mẹ nó cũng quá sướng rồi đi. Hoa Hạ cao tầng rốt cuộc minh bạch vì cái gì cổ đại hoàng đế sẽ như thế ngạo mạn tự đại. Đổi lại là bọn hắn, khả năng cũng sẽ ngạo mạn đi. Thực sự bởi vì những quốc gia này quá hèn mọn, lịnh mọn, một nước thủ tướng thế mà còn có thể thấp như vậy âm thanh hạ khí. Cái này nếu là Hoa Hạ, cho dù là một tên lính quèn, nước mất nhà tan, cũng sẽ không đánh mất quốc cách. Vậy đại khái chính là văn hóa khác biệt đi. Những này phương Tây chính khách phía sau đều đại biểu cho không cung cấp cấp lợi ích, bọn hắn lịnh mọn Hoa Hạ chỉ là vì lợi ích. Mà người Hoa dân, phía sau là 5000 năm lịch sử văn minh, cái này thật dày lịch sử gánh vác, để người Hoa dân không có khả năng đối với bất kỳ quốc gia nào khuất phục. Tinh linh chiến hạm, là Mỹ quốc siêu anh quân đoàn mấy ngàn tên thành viên tại trò chơi phản hồi trước đó, phát hiện một cái thần cấp phó bản. Sở dĩ là thần cấp, là bởi vì tinh linh chiến hạm bên trong khoa học kỹ thuật lực lượng đủ để miểu sát tiên thần. Nhưng bởi vì chiến hạm khoa học kỹ thuật vũ khí, công trình quá vượt mức quy định, rất nhiều khoa học kỹ thuật vũ khí siêu anh quân đoàn dù cho mang đi, đồng thời tại hiện thực phản hồi, cũng vô pháp nghiên cứu ra hắn nguyên lý cấu tạo, thậm chí ngay cả sử dụng cũng sẽ không sử dụng. Bất quá, tại chiến hạm khoang đáy bên trong, siêu anh quân đoàn phát hiện một cái ngục giam, hẳn là trên chiến hạm giam giữ phạm nhân địa phương. Đây cũng không phải là phổ thông ngục giam, mà là một loại đặc thù hòn đá màu đen chế tạo. Bất luận kẻ nào tiến vào bên trong, trên thân tất cả năng lượng đều bị phong ấn. Siêu anh quân đoàn đặt tên là Cấm Ma Thạch. Mấy ngàn tên siêu anh thành viên lấy phá nhà tốc độ, đem trọn tòa ngục giam cơ hồ toàn bộ móc sạch, đào đi trên trăm tấn cấm ma thạch. Tại Bắc Cực dưới lớp băng, cất giấu mẹ quốc tân tiến nhất nghiên cứu khoa học căn cứ, giờ đùn cùng 10 cái trợ lý ở chỗ này đã phân chiến 3 ngày 3 đêm. Cái này ẩn nấp nghiên cứu khoa học căn cứ, trừ Tát Nặc Tư cùng 4 vị siêu anh quân đoàn cao tầng, không có ai biết, phi thường ẩn nấp. Lúc này, giờ đùn thế mà phi thường hiếm thấy không có tại phòng thí nghiệm, mà là quan sát truyền hình vệ tinh, quan sát đảo quốc đầu hàng nghi thức hình ảnh. Giờ đùn so bất luận kẻ nào đều muốn khẩn trương, bởi vì đảo quốc đầu hàng nghi thức bằng dài, hai bên cái ghế, bên trong toàn bộ đều là ẩn chứa cấm ma thạch đặc chất cái bản, chỉ cần Tần Mặc xuất hiện tại đầu hàng nghi thức, chỉ cần Tần Mặc tọa hạ, như vậy toàn bộ đầu hàng nghi thức liền sẽ phóng xuất ra trọng lực từ trường, đem Tần Mặc vây khốn, mà Tần Mặc bởi vì cấm ma thạch phong ấn, mất đi tất cả năng lượng, đến lúc đó mai phục tại quốc tế tổ chức 10 tên thành viên liền sẽ trước tiên giết chết Tần Mặc. Đây chính là Mễ quốc khổ tâm chuẩn bị kỹ, nhu đồ đã lâu kế hoạch. Cái này 10 tên siêu anh quân đoàn kẻ ám sát mặc giờ đồn thiết kế trang phục chiến đấu, tự mang quỷ linh mạnh, cấm ma hộ thuẫn, trọng lực từ trường, tinh thần tăng phúc khí, trở bay khí chờ chút, cái này 10 tên kẻ ám sát thực lực đẳng cấp chỉ bất quá cấp thai nạn, nhưng ở mặc vào đặc chế chiến y sau, chiến đấu đẳng cấp có thể so với thần quỷ cấp. Một chi quân nhạc đoàn tấu vang lên châu Á ca, hiện trường nghiêm nghị đứng dậy, toàn bộ đầu hàng nghi thức tùy theo chính thức mở màn. Đứng lên. Không muốn chương 154, chẳng lẽ kế hoạch bại lộ. Thảm từ chính giữa sân khấu một mực trải ra đến lối vào, hai bên đứng sừng sững lấy Hoa Hạ cùng đảo quốc quốc kỳ, đảo quốc quốc kỳ chỉ lên tới một nửa. Một tấm 20m bàn dài bày ra tại sân khấu phía trước, trên bàn bao trùm lấy hoa lệ màu trắng khăn bàn, phía trên trưng bày lấy đầu hàng hiệp nghị cùng lộng lẫy bút máy. Hội trường bốn phía trưng bày chuyên môn là các quốc gia thủ lĩnh cùng cao cấp quan viên chuẩn bị chỗ ngồi, đều là màu đỏ nhung mặt, đoan trang đại khí. Hoa Hạ đoàn đại biểu chỗ ngồi ở vào bên trái, đảo quốc đoàn đại biểu thì ngồi ở phía bên phải. Xem lễ quốc tế cao tầng cùng liên hợp quốc quan viên theo địa vị cao thấp, ngồi tại thính phòng phía trước. Nhân viên bảo an nghiêm mật đứng tại hội trường bốn phía, bảo đảm toàn bộ đầu hàng nghi thức an toàn cùng có thứ tự. Theo châu Á ca diễn tấu kết thúc, Hoa Hạ cùng đảo quốc song phương đại biểu vào sân. Hoa Hạ đoàn đại biểu do U Minh đại đế Tần Mặc thủ lĩnh, đảo quốc đoàn đại biểu do thủ tướng xuất lĩnh, song phương trang nghiêm đi hướng bàn giải. Thế giới các quốc gia cao tầng đều ánh mắt nhìn về phía sân khấu, chứng kiến lấy tính lịch sử một khắc. Hoa Hạ điện thị đài toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp lần này đầu hàng nghi thức, ước vạn người xem con mắt nhìn chằm chằm màn hình, mưa đạn nhấp nhô nhanh chóng. Toàn bộ Hoa Hạ đô thị trong nháy mắt thành một mảnh sung sướng hải dương. Cao lầu trên màn hình to lớn nhấp nhô phát hình đầu hàng nghi thức chẳng cảnh, một bên vẫn xứng lấy kiêu ngạo châu AK. Mọi người cầm trong tay quốc kỳ, cùng người bên cạnh hôn, ôm, người trẻ tuổi kéo một đám người làm thành một vòng, cao giọng ca hát. Trong nhà cư dân mở ra nhà mình cửa sổ, đem TV âm lượng mở tối đa, để cả con đường đều có thể nghe được nghi thức tình hình thực tế tiếp sóng. Trên đường phố, mọi người tự phát tổ chức đội ngũ du hành, bọn hắn cao vung cờ xí, lên tiếng ca hát, chúc mừng thắng lợi đến. Vô số người vui đến phát khóc, chứng kiến lấy Hoa Hạ cường đại, kỳ tích. Một bên khác, toàn bộ đảo quốc đắm chìm tại một mảnh bi ai cùng tuyệt vọng bầu không khí bên trong. Đầu đường cuối ngõ, gia đình, trường học, nhà máy, trên mặt của mỗi người đều mang nặng nề thất lạc. Một bên chúc mừng, một bên tuyệt vọng. Hoa Hạ cùng đảo quốc ở giữa so sánh như vậy tươi sáng. Đầu hàng nghi thức dây cảnh giới bên ngoài tụ tập vô số tức giận đảo quốc nhân dân. Bọn hắn cầm trong tay quảng cáo, hô to khẩu hiệu, thanh âm phẫn nộ. Rất nhiều người trẻ tuổi giơ cao nằm đấm, khàn cả giọng hò hét, chúng ta không đầu hàng. Hoa Hạ đám binh sĩ hợp thành một đạo không thể phá vỡ dây cảnh giới, bọn hắn mặt không biểu tình, trong mắt chỉ có quyết tuyệt. Phát thanh bên trong truyền đến thanh âm nghiêm túc, xin mời lập tức rời đi. Đây là quân sự cảnh giới khu, bất luận cái gì phá hư đầu hàng nghi thức hành vi, sẽ được tại chỗ đánh chết. Cứ việc cảnh cáo thanh âm chói tai, nhưng đông đảo đảo quốc thanh niên phảng phất bị khiêu khích, cảm xúc càng thêm sục sôi. Đột nhiên, mấy tên phần tử cấp tiến điên cuồng phóng tới dây cảnh giới, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên quyết, tựa hồ đã là tử vong chuẩn bị kỹ càng. Hoa Hạ binh sĩ lạnh lùng nhắm ngay bọn hắn, trong nháy mắt, mấy tiếng súng vang, mấy cỗ thân thể nặng nề mà ngã sấp xuống, người chung quanh hoảng sợ thét lên, nhưng những cái kia phần tử cấp tiến quyết tâm phảng phất lây nhiễm những người khác, càng nhiều đám người bắt đầu trùng kích dây cảnh giới. Nhưng mỗi lần đều bị Hoa Hạ binh sĩ lanh khốc mà nhanh chóng đánh lui, trong tay bọn họ súng ống không chút lưu tình bắn phá, mỗi một lần có súng đều nương theo lấy một đầu tươi sống sinh mệnh biến mất bốn. Tiếng súng, máu tươi, để đầu hàng nghi thức lộ ra càng thêm trang trọng, nghiêm túc. Các loại tất cả mọi người vào chỗ về sau, người chủ trì liền bắt đầu tuyên đọc 22 đầu hàng điều khoản, toàn trường yên lặng lắng nghe. Trên khán đài, 10 tên ám sát lại khẩn trương đến gần như sắp muốn ngạt thở. Tờ tờ vê đút z co mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là đứng tại ký kết trên bàn, coi trời bằng vùng Tần Mặc. Bọn hắn trong lòng lo nghĩ giống như một đoàn không cách nào dập tắt hỏa diễm, chỉ còn chờ Tần Mặc tọa hạ một khắc này. Nhanh ngồi a. Những người ám sát trong lòng tiếng hô càng ngày càng mãnh liệt. Mắt thấy Hoa Hạ đại biểu, đảo quốc các đại biểu toàn bộ tất cả ngồi xuống, liền ngay cả người chủ trì cũng ngồi ngay ngắn như trống, duy chỉ có Tần Mặc đứng ở nơi đó, cao cao tại thượng, giống một tòa vĩnh viễn không sụp đổ núi. 10 tên kẻ ám sát gần như sắp muốn điên rồi, bọn hắn cùng nhìn nhau, lo lắng tìm kiếm đáp án. Chẳng lẽ kế hoạch bại lộ? Không đúng. Chuyện này trừ siêu anh quân đoàn cao tầng cùng mẹ quốc tổng thống, không có ai biết là cơ mật tối cao a. Ký kết trên bàn, Tần Mặc biểu lộ bình tĩnh, đứng đấy không hợp phù lễ nghi, nhưng không có người dám mở miệng thuyết phục. Hoa Hạ cao tầng không dám, đảo quốc cao tầng lại không dám. Ký kết trên bàn, Tần Mặc một người đứng đấy không hợp phù lễ nghi, nhưng không người nào dám mở miệng thuyết phục. Hoa Hạ cao tầng không dám, đảo quốc cao tầng lại không dám. Ai cũng biết ra hỏa một người liền có thể phá hủy một tòa thành thị, không dám nói hắn a. Không khí của hội trường càng ngày càng khẩn trương, liền ngay cả tuyên đọc thanh âm đều lộ ra một loại cảm giác áp bách. Những người ám sát tiếp tục chờ đợi, mỗi một giây đều phảng phất dài dằng dặc như năm. Tiếng tim đập của bọn họ ở bên tai tiếng vọng, mỗi một cái đều giống như đánh tại bọn hắn yêu ớt trên tâm linh. Rốt cục, người chủ trì niệm xong tất cả đầu hàng điều khoản. Đảo quốc thủ tướng đứng lên, tay cầm bút, run rẩy ký xuống mỗi một phần đầu hàng hiệp nghị. Mỗi ký một hạng, sắc mặt của hắn đều trở nên càng phát ra tái nhợt, tay của hắn đang run rẩy, nhưng hắn biết, hắn nhất định phải ký đi, không ký đảo quốc liền sẽ diệt vong, ký còn có cơ hội thu hoạch được chủ sinh. Sau đó, U Minh đại đế Tần Mặc đại biểu Hoa Hạ, cầm bút lên, động tác trầm ổn hữu lực, đầu bút lông ở giữa toát ra kiên định cùng phong dong. Mỗi một bút, mỗi một vẽ đều là Hoa Hạ uy nghiêm cùng thắng lợi biểu tượng. Hoa Hạ đoàn đại biểu, tổng chỉ huy quan Long Hậu biểu lộ phức tạp đến nhìn qua Tần Mặc, người trẻ tuổi này cho Hoa Hạ sáng tạo ra trước nay chưa có kỳ ngộ, để Hoa Hạ đứng ở đỉnh phong, nhưng lại để thân là tổng chỉ huy quan Long Hậu cảm giác được một chút áp lực. Ai? Long Hậu hâm mộ nhìn qua Tần Mặc, con của mình Long Hoàng cùng cái này Tần Mặc không xê xích bao nhiêu, nếu là Long Hoàng có một ngày cũng có thể đạt tới thành tựu này liền tốt, Long Hậu tin tưởng nhất định có một ngày như vậy, dù sao dù là làm người ngoài nghề, Long Hậu cũng minh bạch, tu tiên khẳng định là càng về sau càng khó, còn có các loại bình cảnh, thiên kiếp, mà con của hắn mặc dù bây giờ tu vi không bằng Tần Mặc, nhưng mỗi ngày đuổi theo một chút, luôn có đuổi kịp vào cái ngày đó. Tần Mặc ký xong hiệp nghị, song phương đại biểu trao đổi hiệp nghị, sau đó lẫn nhau nắm tay. Người chủ trì tuyên bố, ký tên nghi thức xong thành, toàn trường vang lên nghiêm túc châu AK. Long Hậu đứng dậy nhiệt liệt vỗ tay, lần này hắn là phát ra từ đáy lòng trung tâm cảm kích Tần Mặc. Mặt khác tất cả đại biểu đồng dạng đứng dậy, vì mình quốc gia kiêu ngạo, vì mình dân tộc tự hào. Hoa Hạ khán giả tập thể hát vang quốc ca, tiếng ca tiếng vọng tại Hoa Hạ lịch sử 5000 năm trên hành lang, vĩnh cửu sẽ không dừng lại. Đảo quốc đám người ngồi tại trước màn hình, mà không thay đổi nhìn xem ký tên một màn. Có người tức giận rất bệ TV, có người khóc giống nghẹn nào, có người im lặng lặng yên quay đầu đi, không muốn lại nhìn. Quốc ca diễn tấu hoàn tất, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Người chủ trì tiếp tục tuyên bố, toàn bộ đầu hàng nghi thức toàn bộ kết thúc, hiện tại các vị có thể đứng dậy tiến về yến hội khu, tham gia đêm nay tiệc chúc mừng sẽ. Trên khán đài, 10 tên kẻ ám sát triệt để tuyệt vọng, liền cái này kết thúc. Kế hoạch thất bại. Đang lúc tất cả mọi người đứng dậy rời đi lúc, toàn bộ hành trình vẫn đứng Tần Mặc Thế mà ngồi xuống. Không sai. 10 tên kẻ ám sát hoài nghi mình nhìn lầm, Tần Mặc Thế mà ngồi xuống, hơn nữa nhìn đi lên còn rất ưu nhã, ánh mắt giảo hoạt, cái mông thỉnh thoảng động hai lần, tựa hồ có chút không quá thói quen chỗ ngồi. Toàn bộ sân bãi bầu không khí đột nhiên trở nên một ngạt, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất trong nháy mắt nặng nề, phản phất bị lực lượng vô hình khóa chặt. Cơ quan bị kích hoạt, một cỗ cường đại trọng lực từ trường trong nháy mắt quyết tán, trong tràng ánh đèn lúc sáng lúc tối, bắn ra ra quỷ dị bóng ma. 10 tên kẻ ám sát lúc này rốt cục lộ ra khuôn mặt dữ tợn, bọn hắn cấp tốc khóa chặt Tần Mặc, trong tay mới nhất tiến quỷ linh quang huyền đạn bị kích hoạt. Ha ha, nhân loại người mạnh nhất, U Minh đại đế, đi cho đi. Từng chùm giống lưới kích quang nghiên cứu một dạng quang huyền cấp tốc bắn về phía Tần Mặc. Chương 155, tiến sĩ nói vũ khí này tuyệt đối có thể giết. Đảo quốc thủ tướng đứng tại trước màn hình, hai tay nắm chặt thành quyền, bộ mặt mỗi một đầu cơ bắp đều tại căng cứng. Trong ánh mắt của hắn không chỉ có là hưng phấn cùng chờ mong, càng có một loại điên cuồng khát vọng. Đối với hắn mà nói, Tần Mặc chết không chỉ có là hy vọng thắng lợi, càng là quốc gia phục hưng, nhân dân báo thù. Đạo quốc thủ tướng mỗi một lần hô hấp đều mang khẩn trương cùng lo nghĩ, phảng phất chỉ cần thoáng thư giãn, hết thảy liền sẽ tan thành bọt nước. Đạo quốc đám người cũng khẩn trương mà nhìn xem màn hình, tim đập của bọn hắn cơ hồ có thể nghe được. Trên mặt của mỗi một người đều viết đầy chờ mong cùng cầu nguyện, bọn hắn biết, chỉ cần giết Tần Mặc, liền có khả năng chuyển bại thành thắng. Khi chùm laser sắp bắn trúng Tần Mặc một khắc này, toàn bộ đạo quốc cơ hồ đều tại hô to, giết chết hắn. Một bên khác, trước TV Hoa Hạ người xem, mắt thấy cái này một tính lịch sử thời khắc. Đầu hàng nghi thức để bọn hắn đắm chìm tại sung sướng cùng tự hào bên trong, nhưng mà, tiếp xuống thế cục đột biến nhưng lại làm cho bọn họ từ đám mây rơi xuống đến vực sâu. Hoa Hạ mỗi một cái người xem trên mặt viết đầy kinh ngạc, không hiểu. U Minh đại đế Tần Mặc Thế mà bị an toán, hắn vì cái gì không trốn đi, hắn giống như không cách nào di động, đáng chết, đây chẳng lẽ là bấy giờ. Một chút người xem nhắm mắt lại, không còn dám xem tiếp đi. Mễ quốc Bạch cung xa hoa trong văn phòng, tổng thống Xuyên Lãng Bố đang ngồi ở ghế dựa cao. Trước mắt trên màn hình lớn chiếu rọi lấy ra ngoài vạn dặm đầu hàng nghi thức hiện trường. Trên mặt của hắn viết đầy đắc ý cùng tự tin, khỏe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lóe ra thắng lợi quan mang. Ngồi tại bên cạnh hắn là siêu anh quân đoàn thủ lĩnh Tắt Nạp Tư, mặt mũi của hắn càng thêm trầm ổn cùng cương nghị, nhưng tương tự không cách nào che giấu trong mắt hưng phấn cùng chờ mong. Bọn hắn cộng đồng bày ra đây hết thảy, mỗi một bước đều đi được như vậy chính xác, hiện tại thành công đang ở trước mắt. Xuyên Lãng Bố đưa tay vỗ vỗ Tát Nặc Tư bả vai, lộ ra người thắng mỉm cười, nói ra, cuối cùng có thể diệt trừ U Minh Đại Đế cái ưu ác tính này. Đầu hàng nghi thức hội trường, Long Hậu khuôn mặt đang tức giận bên trong và mẹo, hắn vạn lần không ngờ, thứ này lại có thể là đảo quốc trăm phương ngàn kế bây giờ. Đờ tờ vê đút Z có Long Hậu bắp thịt toàn thân căng cứng, tựa như một đầu bộ phát giá thú, hắn biết Tần Mặc đối với quốc gia ý nghĩa. Dù là tâm hoài ghen ghét, cũng tuyệt không thể để Tần Mặc chết ở chỗ này. Toàn bộ đều có, bảo hộ Tần Mặc. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ hội trường. Nhưng hiện thực là tàn khốc. Trọng lực từ trường lực lượng vô tình áp bách lấy mỗi người, đừng nói người bình thường không cách nào di động, liền xem như phản hồi người cũng là nửa bước khó đi. Long Hậu con mắt mở đến thật to, hắn có thể nhìn thấy những cái kia mang theo đường vòng cung kích quang càng ngày càng gần, mỗi một buộc đều mang theo sự uy hiếp của cái chết. Đang lúc đảo quốc thủ tướng huyễn tưởng chính mình làm quốc gia quật khởi đại anh hùng, vương giả trở về thời điểm. Đang lúc Mễ quốc tổng thống Xuyên Lãng Bố vẻ mặt tươi cười, trong tay dẫn theo trạm ẩn chuẩn bị chúc mừng thời điểm. Đột nhiên, một tiếng đinh thai nhức có quanh minh từ không trung hạ xuống, một mặt to lớn hát tuấn tựa như thiên sứ che chở, ngăn tại Tần Mặc trước mặt. Cái kia mười buộc có thể miểu sát thần quỷ cấp bậc quỷ linh quang huyền bị ngăn cản vô tung vô ảnh, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Thế mà ngăn trở. Trong nháy mắt, toàn trường lâm vào tĩnh mịch. Đảo quốc thủ tướng sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, của hắn thắng lợi huyễn tưởng trong nháy mắt phá diệt, thay vào đó là một mảnh mờ mịt cùng khủng hoảng. Một khắc này, hắn phảng phất thấy được hắn cùng đảo quốc chân chính diệt vong. Mễ quốc tổng thống Xuyên Lãng Bố dáng tươi cười ngưng kết ở trên mặt, chạm đến bình từ trong tay của hắn trượt xuống, ném vụn trên mặt đất, dùng hết tất cả lực lượng gầm thét. Phút. Mười tên kẻ ám sát sắc mặt tái xanh, hai mắt huyết hồng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem người từ trên trời hạ xuống, trong mắt tựa hồ cũng sắp rơi ra đến. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tần Mặc. Cái kia ngồi trên ghế Tần Mặc là ai? Tại sao có thể có hai cái Tần Mặc? Thế giới các quốc gia người xem cũng lâm vào chấn kinh, nghi ngờ vòng xoáy, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là thần sắc không dám tin, trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được, không cách nào tiêu hóa phát sinh trước mắt hết thảy. Mà Hoa Hạ người xem, không khí khẩn trương quét sạch, từ tuyệt vọng đến reo hò, toàn bộ tình cảm ba động tựa như một trận xe cắp treo một dạng làm cho lòng người nhảy ra tốc. Khanh khách, chủ nhân, ta ngụy trang không sai đi, có phải hay không muốn thưởng nô gia? Ngồi trên ghế Tần Mặc khanh khách một tiếng, tiếng cười kêu bén nhọn mà âm lãnh, nương theo lấy một trận vặn vẹo biến hình, cái kia ngụy trang Tần Mặc khôi phục nguyên hình, lại là một cái cựu vĩ đỏ hồ ly. Tần Mặc mập mờ cười một tiếng, yên tâm, trở về nhất định hảo hảo ban thưởng ngươi. Lúc này, thì Mã Lạp Nha Sơn vừa hay nhìn thấy một màn này nhăn tố, sắc mặt âm trầm đến đóng lại điện thoại, đối với đỉnh núi A Tăng người xâm nhập hai mắt lửa giận, những này vô sỉ, cái thứ không biết xấu hổ. Toàn bộ giết. Trong hội trường đám người mới chợt hiểu ra, khó trách cảm thấy hôm nay cái này Tần Mặc là lạ, tư thế có chút câu nệ nhăn nhó, nguyên lai là một cái nữ yêu tại ngụy trang. Đây hết thảy đều là Tần Mặc tỉ mỉ bày ra, hắn khống chế Thương Khung Đại Đế chui vào Mễ Quốc, sớm đã sớm biết được kế hoạch, tương kế tự kế, thiết hạ hoàn mỹ cái bẫy. Mục đích không chỉ là dẫn xà xuất động, càng làm cho đảo quốc cam tâm tình nguyện ký xuống cái kia 22 căn bản không có khả năng đồng ý điều kiện. Bây giờ giấy trắng mực đen, đảo quốc cũng không còn cách nào đổi ý, đồng thời, Tần Mặc còn có thể bắt được hát thủ phía sau màn, đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, thắng được quốc tế duy trì, quang minh chính đại diệt vong đảo quốc, diệt vong Mễ Quốc. Mười tên kẻ ám sát biết mình không có đường lui, trở về cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, không thèm đếm xỉa tiếp tục bắn giết Tần Mặc. Tần Mặc không còn né tránh, mà là lấy thân thể ngạnh sinh sinh đón quỷ linh quang huyền bay đi. Kẻ ám sát hai mắt huyết hồng, quá cuồng vọng. Đi chết. Kẻ ám sát đè lại phát xạ khóa, xúc tích tất cả năng lượng, tụ lực một kích, biến thành quỷ linh quang huyền pháo. Rầm rầm rầm. Mười phát sáng dây pháo vành hướng Tần Mặc. Quỷ linh quang huyền thương thả ra năng lượng không phải phổ thông chùm laser, mà là một loại đặc thù quang huyền kết cấu. Những này quang huyền ở trong không gian uốn lượn thay đổi, bọn chúng chấn động tần suất cùng dao động có thể thông qua phức tạp phép tính tiến hành điều chỉnh. Khi kẻ ám sát xúc tích tất cả năng lượng, chuyển hóa làm một đạo cường đại quang huyền pháo lúc, không khí chung quanh phảng phất bị đè ép, quang huyền chấn động tần suất cùng dao động đạt tới cực điểm. Năng lượng cường đại đem không khí chung quanh kích phát thành trạng thái cỡ lại mà, sinh ra một vệt ánh sáng dây pháo. Nó có thể xuyên thấu cơ hồ làm tinh lên bất luận cái gì đã biết vật chất, cho dù là thần quỷ cấp cũng ngăn không được một chút. Tần Mặc lại là một mặt khinh miệt, hoàn toàn không nhượng mở, hắn muốn thử xem cái đồ chơi này tổn thương đến cùng cao bao nhiêu. Bang. Phổ thông thạch thuẫn tại quang huyền pháo bên dưới trong nháy mắt phá toái, phản phất trang giấy giống nhau yếu ớt. Bang. Phượng hoàng hỏa thuẫn phá toái, hỏa diễm băng khắp nơi, phượng minh tiêu thảm. Bang. Ngũ hành rồng thuẫn miễn cưỡng ngăn cản được, nhưng vẫn là vỡ ra, lộ ra long trụ. Xem ra cái đồ chơi này uy lực sát thực nghịch thiên, đã so sánh thần quỷ cấp đỉnh phong uy lực. Bất quá so đạn hạt nhân uy lực hay là nhỏ rất nhiều, nhưng mang theo thuận tiện, người bình thường liền có thể sử dụng. Ngươi làm sao có thể dùng nhục thân liền ngăn trở? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. A a a, tiến sĩ gạt chúng ta. Tiến sĩ nói vũ khí này tuyệt đối có thể giết chết U Minh đại đế. Mười tên kẻ ám sát tại chỗ nổi điên. Chương 156, lại là một cái cận kề cái chết không nói hắn tử. Những người ám sát trên khuôn mặt lộ ra bất lực cùng vẻ mặt bất đắc dĩ, bọn hắn một kích mạnh nhất, lại bị Tần Mặc dùng nhục thân cứng rắn chống đỡ xuống tới. Bọn hắn triệt để lâm vào sợ hãi, chấn kinh. Tần Mặc cười lạnh cười một tiếng, năm ngón tay lăng không một chảo, niệm lực dẫn dắt. Trong nháy mắt, 10 tên kẻ ám sát vũ khí trong tay rời khỏi tay, bay đến Tần Mặc trong tay. Tần Mặc đem 10 trôi quỷ linh quang huyền thương thu sạch tiến vào Phượng Hoàng đùa hộ mệnh trong không gian. Phản hồi đám người có thể đem trò chơi trong ba lô đồ vật lấy ra, nhưng lấy ra coi như thả không trở về, trừ phi có không gian loại pháp bảo, mới có thể cùng ba lô số liệu cùng hưởng. Lúc này, Hoa Hạ võ khí nghiên cứu sở, viện trưởng Cao Chiêm Tuyển nhìn thấy Tần Mặc đem 10 trôi tân tiến nhất vũ khí cướp đến tay, kích động đến đứng lên, thét to, vũ khí mới. Vũ khí mới. Ha ha. U Minh đại đế thu được vũ khí mới, nhanh, mau tìm người liên hệ hắn, để hắn cho chúng ta đưa một thanh. Cao Chiêm Tuyền hiện tại đầy đầu đều là vũ khí mới, tân khoa kỹ, sớm một chút chế tạo ra vũ khí cường đại hơn, Hoa Hạ mới có thể tại gió này mới biến ảo thế giới an toàn hơn đứng vững bước chân. Mặt khác nhân viên nghiên cứu cười khổ, viện trưởng, U Minh Đại Đế còn tại chiến đấu đâu, này làm sao liên hệ a? Cao Chiêm Tuyền cười to, đúng, chính mình dàn nên hồ đồ rồi, các loại chiến đấu kết thúc, liền liên hệ Long Hậu tiểu tử này. Cũng liền Cao Chiêm Tuyền dám xưng đường đường Hoa Hạ tổng tư lệnh Long Hậu là tiểu tử. Mười tên kẻ ám sát triệt để tuyệt vọng, ngay cả vũ khí đều bị cướp đi, kế hoạch ám sát thất bại. U Minh xiềng xích, Tần Mặc không có gấp giết chết cái này mười tên kẻ ám sát, mà là đem bọn hắn quấn quanh lơ lửng ở giữa không trung, lộ ra nụ cười hiền hòa, cảm tạ đường xa mà đến bằng hữu, cảm ơn các ngươi tặng mười trôi thổ đặc sản, ta thích vô cùng, ta muốn hỏi một chút, là ai để cho các ngươi cho ta đưa vũ khí, là ai bày kế đây hết thảy, còn có ai biết kế hoạch này? Soát, đảo quốc thủ tướng lòng như cho nguội, song song, hắn dùng toàn bộ đảo quốc làm mồi nhử, bày bấy giờ bị khám phá, lần này để Hoa Hạ tìm được lấy cớ, khẳng định sẽ tăng lớn cường độ nghiền ép đảo quốc, hơn nữa còn sẽ không thắng đến trên quốc tế đồng tình, ngược lại cảm thấy đảo quốc gieo gió gặt bão. Mễ quốc bên kia, Bạch cung trầm mặc. Xuyên Lãng bố điên rồi, gào thét, này sao lại thế này, đối phương làm sao còn sớm dự đoán, kế hoạch của chúng ta có phải hay không bại lộ, là ai tiết lộ kế hoạch? Tắt Nặc Tư lại một lần nữa hậu chi hậu giác, khó trách trước đó cảm thấy có người đang trộm nghe, còn tưởng rằng là tiến sĩ cho ta thiết bị có vấn đề, không nghĩ tới là chính mình chủ quan. Nhưng Tắt Nặc Tư làm sao có thể thừa nhận, vội vàng vứt nổi. Nhất định là ngươi cái này Bạch cung có nghe lén thiết bị, hoặc là chính là đảo quốc thủ tướng bên kia để lộ bí mật. Xuyên Lãng bố làm sao lại thừa nhận, đối với, không sai, nhất định là đảo quốc đầu tiên tiết lộ bí mật. Thế là hai người vui sướng đem nổi ném cho đảo quốc. Tần Mặc ánh mắt khóa chặt từ trái đến phải hạng nhất kẻ ám sát, nói: "Nhưng mà, không đợi kẻ ám sát làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tần Mặc lăng không một quyền, đem kẻ ám sát ngực đánh xuyên, lộ ra một cái to lớn lỗ máu." Tần Mặc khen ngợi nói: "Hoa, ngươi như thế có cốt khí à, cận kề cái chết không nói, ta kính nể ngươi." Mặt khác kẻ ám sát bó tay rồi, ngươi cũng không có cho người khác thời gian nói a. Tần Mặc đem ánh mắt khóa chặt người thứ hai kẻ ám sát. Người thứ hai kẻ ám sát có chút do dự, bởi vì hắn người nhà còn tại Mỹ quốc, nếu là nói, người nhà của hắn nhất định sẽ bị liên lụy. Cho nên người thứ hai kẻ ám sát chuẩn bị đến một đoạn dõng dạc hy sinh tuyên ngôn, để thế giới nhớ kỹ hắn vĩ đại. Người thứ hai kẻ ám sát miệng vừa mở ra, ta oanh. Một đám lửa từ trên trời giáng xuống, đem người thứ hai kẻ ám sát thiêu thành cho tàn. Tần Mặc giơ ngón tay cái lên, lại là một cái cận kề cái chết không nói hắn tử, tính nể. Mặt khác kẻ ám sát ba. Quốc gia khác cao tầng người xem bốn. Đảo quốc thủ tướng tâm tình thì là bất ổn, hắn hy vọng kẻ ám sát nhanh toàn bộ chết xong, tuyệt đối không nên nói ra tên của hắn. Tần Mặc đem ánh mắt khóa chặt cái thứ ba kẻ ám sát, cái thứ ba kẻ ám sát thật sự là chịu không được to lớn như vậy sợ hãi, áp lực tâm lý, thế mà phá phỏng, còn không đợi Tần Mặc tra hỏi, nói thẳng, ta nói, là mét nhưng mà, người thứ ba lời nói còn chưa nói xong, bị một đạo thiên lôi địa cháy, hắn đến chết đều không nghĩ ra, người này có phải bị bệnh hay không à, ta đều nói rồi, vì cái gì còn muốn giết ta, coi như muốn giết ta, tối thiểu cũng muốn chờ ta nói xong đi. Chưa từng gặp qua như thế thẩm vấn. Còn lại bảy cái kẻ ám sát triệt để hỏng mất, tranh nhau chen lấn nói ra tình báo. Là Mễ quốc, là siêu anh quân đoàn Tắt Nặc Tư chỉ thị. Mễ quốc tổng thống Xuyên Lãng bố cũng là kế hoạch người thôi động một trong. Đảo quốc thủ tướng cũng biết, hắn là người chấp hành, hắn phụ trách an bài cái bàn. Đảo quốc thủ tướng sắc mặt tái nhợt, hắn cảm giác trong lòng một mảnh trống rỗng. Hắn từng ôm đánh cược một lần tâm thái, lấy toàn bộ đảo quốc làm mồi nhử, bày ra bấy dập, lại không nghĩ rằng dạng này bị tùy tiện nhìn thấu. Trong lòng của hắn tràn đầy sụp đổ, tuyệt vọng, bất lực. Đảo quốc thủ tướng tay run nhẹ nhẹ, hắn biết hắn không trở về được nữa rồi, toàn bộ đảo quốc, người của toàn thế giới bọn họ đều đang nhìn hắn. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ kiên quyết, hô lớn, chuyện này cùng đảo quốc chính phủ không quan hệ. Toàn bộ đều là ta một người quyết định, ta lấy cái chết tạ tội. Toàn thế giới người xem ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, hắn xuất ra đao, chuẩn bị biểu diễn mổ bụng tự sát. Nhưng mà, đang lúc đao cắt đến làn da lúc, hắn đột nhiên sợ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Bá, một nhóm lớn chất lỏng màu vàng từ đùi hai bên chảy ra, hắn thế mà quỳ trên mặt đất, gào gào khóc lớn lên. Con tưởng rằng ngươi là một vị có cốt khí thủ tướng, không nghĩ tới đúng là cái sợ chết hèn nhát. Ngươi không có chút nào phối đại biểu đảo quốc, hành động của ngươi là đối với chúng ta toàn thể nhân dân nhục nhã. Mổ bụng là võ sĩ vinh dự, ngươi ngay cả cái này đều làm không được. Ngươi căn bản không xứng đáng là đạo quốc người. Nhanh đi chết đi, đừng có lại mất mặt xấu hổ. Long Hậu tự thân lên trước, ngay trước thế giới quan chúng mặt, tuyên án nói Tấn Ngạn Tam Hùng, ngươi dính liễu sát hại Hoa Hạ anh hùng dân tộc Tần Mặc, hiện tại đối với ngươi tiến hành quân sự bắt, ngươi không có bất kỳ cái gì quyền lợi trong án, sẽ trực tiếp tiếp nhận Hoa Hạ thẩm phán. Hai tên Hoa Hạ binh sĩ che cái mũi, đem Tấn Ngạn Tam Hùng hất thủ phía sau màn này một trong bắt đi. Tấn Ngạn Tam Hùng thân thể hoàn toàn cứng ngắc, không cách nào đứng thẳng hành động, ngạnh sinh sinh bị kéo túm lôi đi, để lại đầy mặt đất mùi thối. Hắn không chỉ có đi tiểu, hắn thế mà còn thật là buồn nôn. Màn này bị toàn thế giới tiếp sóng, cái này toàn thế giới đối với đảo quốc hình tượng triệt để cho vào sổ đen, một chút cũng đồng tình không nổi. Tần Mặc tiếp lấy thẩm vấn bảy tên kẻ ám sát nói những tin tình báo này còn thiếu rất nhiều, nói tiếp, ngay trước toàn thế giới người xem, ta có thể hứa hẹn các ngươi, ai nói nhiều, ta liền thả ai một mạng. Bảy tên kẻ ám sát nhìn thấy hy vọng, ngón tay giữa đạo một mạch toàn bộ nói ra. Bao quát Mễ quốc đông bộ vũ khí bí mật nơi sản xuất, cùng nghe nói còn có một cái phi thường ẩn nấp nghiên cứu khoa học căn cứ, giờ đùn cùng với các Mễ quốc đỉnh tiêm nhà khoa học, toàn bộ đều ở nơi đó, nhưng không tại Mỹ nền tảng lập quốc thể. Cụ thể ở nơi nào bọn hắn cũng không biết. Còn có, tại Hoa Hạ cảnh nội, ẩn giấu đi mấy vạn mét quốc gián điệp, trong đó có không ít đều là phản hồi người, chuẩn bị tại Mỹ Liên minh quốc tế quân tiến đánh Hoa Hạ lúc, nội ứng ngoại hợp, xúi dục nội loạn. Trong đó nặng ký nhất đến chính là Liễu gia tài phiệt. Bọn hắn vẫn luôn tại cùng siêu anh quân đoàn có liên hệ, đồng thời tiếp nhận siêu anh quân đoàn nhiệm vụ bí mật. Đây không thể nghi ngờ là cái tin tức nặng ký. Lúc này, Hoa Hạ cảnh nội, Liêu gia tài phiệt người cầm lái tức giận đến trực tiếp đem TV đập náo loạn, nói xấu. Đây là Trần Chuỷ nói xấu. Cho ta liên tuyến cao tầng. Ta muốn đích thân cùng bọn hắn làm sáng tỏ. Đây là tuyệt đối chuyện không hề có. Chúng ta Liêu gia nguyện ý hiện tại liền đem tất cả tài sản nộp lên cho quốc gia, để bày tỏ trung tâm. Chương 157, muốn đuổi theo ta. Có thể, chỉ cần đánh qua cháu của ta. Bảy tên kẻ ám sát đem tất cả biết đến tình báo toàn bộ nói ra. Những tin tình báo này kỹ càng đến làm cho người khiếp sợ trình độ, bao quát nghe lén toàn thế giới, xúi dục quốc gia khác náo động du hành, điều khiển quốc gia khác tuyển cử, hãm hại những công ty khác cao quản trở chút. Toàn thế giới đối với cái này một mảnh xôn xao, quốc tế dư luận xôn xao, rất nhiều bị liên lụy đi vào quốc gia, chính phủ cùng tổ chức nhau nhau ra mặt khiển trách, phủ nhận, giải thích. Tân Mặc mừng rỡ trong lòng, lần này xem như nắm gạo quốc danh thanh triệt đáy bôi xấu, mặc dù mẹ quốc cũng không quan tâm thanh danh của mình, ỷ vào không người nào dám động đến hắn, nhưng bây giờ, Tân Mặc dám động. Tân Mặc ngay trước mấy trăm gia thế giới truyền thông màn ảnh tuyên bố, tin tưởng mọi người đều nghe thấy được. Mỹ quốc tổng thống xuyên sóng bố, liên hợp siêu anh quân đoàn cùng nhau mưu đồ hãm hại ta, ý đồ giết chết ta, đây là thủ riêng, Mỹ quốc điều khiển thế giới, nghe lén, khống chế chính phủ các nước cao tầng, thậm chí còn tại ta Hoa Hạ xếp vào các loại nội ứng, chuẩn bị phá vỡ ta Hoa Hạ, đây là quốc hận, gia cửu quốc hận cùng một chỗ, ta đi diệt đi Mỹ quốc, tin tưởng toàn thế giới chính phủ các cao tầng, các ngươi không có ý kiến chứ, có ý kiến cũng không quan hệ, ta sẽ tính cả các ngươi cùng một chỗ diệt. Này ba khí tuyên ngôn vừa ra, trên khán đài không ít quốc gia thủ tướng câm như hến, không dám phát biểu bất cứ ý kiến gì, sợ liên lụy đến chính mình. Bọn hắn đã vừa mới kiến thức đến thế giới phát đạt nhất một trong những quốc gia đảo quốc chỉ còn trên danh nghĩa, không muốn kế tiếp chính là bọn hắn. Huống chi, thiên hạ khổ Mễ quốc đã lâu, kỳ thật không ít quốc gia cũng hy vọng lật đổ Mễ quốc bá quyền, nhưng lại không hy vọng xuất hiện một cái khác bá quyền, kết quả tốt nhất chính là Hoa Hạ cùng Mễ quốc lưỡng bại câu thương. Bảy tên kẻ ám sát cơ hồ trăm miệng một lời, chúng ta biết đến đã toàn bộ nói, có thể buông tha chúng ta đi. Tần Mặc lên thiếu đạo, ai nói ta muốn thả qua các ngươi a? Ta chỉ nói thả cung cấp tình báo nhiều nhất người, nhưng các ngươi bảy cái cung cấp tình báo không sai biệt lắm, cho nên các ngươi cùng một chỗ tử vong đi. Nói xong, Tần Mặc xuất ra một thanh quỷ linh quang huyền thường, rót vào quỷ linh năng lượng, dùng chính bọn hắn vũ khí giết chết bọn hắn. Quang huyền hình thành lưới kích quang nghiên cứu, xuyên thấu bảy người thân thể, bảy người mặt không biểu tình, sau đó thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có đổ máu, nhưng chính là biểu lộ ngưng kết, trực tiếp ngã xuống đất, trong nháy mắt tử vong. Mặt ngoài nhìn, bọn hắn không có bất kỳ tổn thất nào, nội bộ tế bào thân thể kỳ thật toàn bộ phá hư. Long hậu các loại cao tầng toàn bộ tiến lên đây, quan tâm, cảm kích Tần Mặc, lần này cần không phải Tần Mặc, chỉ sợ tất cả Hoa Hạ cao tầng đều sẽ bị giết chết. Tần Mặc mây trôi nước chảy nói đi, sau đó đảo quốc quản chế, cùng trong nước ngoại cảnh thế lực tiêu diệt toàn bộ, liền giao cho các người, ta còn có mặt khác chuyện trọng yếu. Nói xong, Tần Mặc ngay trước toàn thế giới mặt, ôm yêu mị cửu vị yêu hồ, liền chuẩn bị bay đi. Chờ chút. Long Hậu gọi lại Tần Mặc. Tần Mặc sầm mặt lại, còn có việc. Long Hậu đường đường một nước thống soái tối cao, thế mà bị một người trẻ tuổi ánh mắt chấn nhiếp, hít sâu một hơi, Long Hậu có chút xấu hổ nói Tần tiên sinh, là như vậy, nghiên cứu vũ khí viện trung viện trưởng nắm ta hỏi ngươi, có thể hay không? Ân, cho hắn một thanh vừa mới ngươi đoạt lại vũ khí mới, hắn muốn nghiên cứu một chút. Tần Mặc từ ba lô không gian bên trong xuất ra 8 thanh quỷ linh quang huyền thương giao cho Long Hậu, chuyện nhỏ, đúng rồi, để trung viện trưởng trừ nghiên cứu vũ khí bên ngoài, đang nghiên cứu bên dưới loại này vũ khí ẩn chứa khoa học kỹ thuật trên kỹ thuật hạn ở nơi nào, ta nhu cầu cấp bách biết cái này khoa học kỹ thuật phía sau ẩn chứa lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tần Mặc đối với mấy cái này khoa học kỹ thuật vũ khí hay là rất kiêng kỵ, ý vị này những vũ khí này chủ nhân chân chính, khả năng có một loại vượt qua thần linh tồn tại lực lượng. So thần linh còn đáng sợ hơn khoa học kỹ thuật năng lượng. Tần Mặc không cách nào tưởng tượng. Có lẽ dùng khoa học giải thích, cái gọi là thần linh cũng chỉ bất quá là một máy lợi dụng nhân thể nghiên cứu năng lượng tinh vi máy móc, mà văn minh cấp cao thì là mượn nhờ nhân thể bên ngoài công cụ nghiên cứu năng lượng. Long Hậu đại hỉ, đương nhiên, chúng ta chuyên gia đoàn đội đã đang nghiên cứu những kỹ thuật này phía sau khoa học kỹ thuật chi nhánh, mặc dù chúng ta không cách nào chế tạo ra, nhưng có thể lợi dụng máy tính lượng tử suy tính ra những vũ khí này phía sau khoa học kỹ thuật đẳng cấp. Tần Mặc đem bàn dài, cái ghế toàn bộ phá hủy, từ nội bộ tuôn ra màu đen bất quy tắc lăng hình hắc thạch hòn đá, vậy đại khái chính là cấm ma thạch. Tần Mặc để Long Hậu mang về mấy khối tảng đá để nhà khoa học nghiên cứu. Chính mình thì là đem còn lại tảng đá toàn bộ dùng quần áo bao trùm, không dám trực tiếp lấy tay đi đụng vào, sau đó đóng gói bỏ vào chữ vật trong hành trang. Long Hậu mừng rỡ, không nghĩ tới Tần Mặc nhân tốt như vậy, thật sự là càng xem Tần Mặc càng thích, trước kia đối với Tần Mặc địch ý đó là không còn sót lại chút gì, hiện tại hắn không phải hy vọng Tần Mặc là con của mình, hiện tại hắn hận không thể chính mình là Tần Mặc nhi tử. Chỉ cần Tần Mặc về sau đều như thế khẳng khái hào phóng, liền xem như khi quy tôn tử, Long Hậu cũng nguyện ý. Vì quốc gia cường đại, hèn mọn một chút thì như thế nào? Tần Mặc tại mọi người kính ngưỡng, sợ hai thán phục, ghen ghét bên trong, ôm cựu vĩ hồ đạp không mà đi. Hồng cựu nằm tại Tần Mặc trong ngực khanh khách cười không ngừng, chủ nhân, ta hôm nay và hội trưởng đi đâu chút mặc con thỏ trang các tiểu tỷ tỷ hàn huyên thật nhiều, các nàng biết thật nhiều ta cho tới bây giờ cũng không biết học tập nội dung, nguyên lai tại cùng một nơi học tập lâu sẽ cảm giác được thẩm mỹ mệt nhọc, cho nên cần tại khác biệt địa phương học tập, đồng thời phải dùng thân phận khác nhau đi học tập. Tần Mặc buồn cười, nắm nuốt trong ngực Hồng cựu cái mũi, ngươi cái này hồ mỹ tử, vừa học không tốt kiến thức. Đợi lát nữa trở về ta liền hảo hảo đến cho ngươi bên trên một đường nghiêm túc tư tưởng chính trị khóa. Hồng cựu giả bộ như ngượng ngùng đáp lại, dễ mất. Tần lão sư, ngươi thật là xấu. Tần Mặc, xem ra ngươi là thật học tập không ít kiến thức mới. Tần Mặc trở lại Viêm Hoàng Điện. Nhà trồng hoa người làm vườn viết viết, 14 tuổi tiểu khả ái trước tiên mang theo mùi thơm xông vào mũi hoa tươi nên đón,
hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Hoa Hạ đại anh hùng Tần Mặc về nhà. Tần Mặc ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, tiểu di, cùng với các thành viên các gia thuộc, hơn 10 người, toàn bộ cảm xúc kích động hoan nghênh Tần Mặc trở về. Ra nãi nãi vuốt ve Tần Mặc đầu, càng xem càng ưa thích, mặc dù con của bọn hắn ngoại ý muốn qua đời, nhưng lưu lại cháu trai lại cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ, kiêu ngạo. Tiểu Mặc ca, ba ba của ngươi trên trời có linh, nhất định sẽ vì ngươi cảm động kiêu ngạo. Ông ngoại bà ngoại đồng dạng cũng là 10 phần kiêu ngạo, bọn hắn Chu gia không có nhi tử, người trẻ tuổi tại trong nông thôn, bị các loại các hương thân nói xấu, nói bọn hắn Chu gia muốn đoạn hương hỏa. Hiện tại, ông ngoại bà ngoại có thể tự hào đến hướng đã từng những cái kia nói ngồi châm chọc người nói một câu, nữ nhi thế nào? Ta hai cái nữ nhi đều là tập đoàn công ty tổng giám đốc, cháu ngoại của ta hay là toàn thế giới đại anh hùng. Tiểu Di Chu Huyền vui vẻ đến miệng đều nhanh chật khớp, bởi vì nàng trước kia mở tập đoàn công ty, nhận biết không ít hơn lưu nhân sĩ, quan lại quyền quý. Hiện tại mỗi ngày thu đến hơn ngàn đầu định vợ chính mình tin nhắn. Liên kết nối lại lần cái kia kỳ trường vị cục trưởng, cũng không có việc gì cũng là hỏi han ân cần. Cái này thật to thỏa mãn Chu Huyền lòng hư vinh. Không ít người biết Chu Huyền lão công chết, đều muốn thông đồng Chu Huyền, thậm chí còn có thịt tươi nhỏ phát cơ bụng chiếu, đều bị Chu Huyền dùng cùng một cái lý do cự tuyệt. Muốn đuổi theo ta? Có thể, chỉ cần có thể đánh qua cháu của ta, ta lập tức đồng ý. Chương 158, một nữ nhân đều ngăn không được à? Nhiệt tình chúc mừng qua đi, Tần Mặc lúc này mới phát hiện, Hàn Bân, Nhan Tố 10 tên thành viên đều không tại. Mắt thấy trời đã tối rồi, cái này đều đi qua hơn nửa ngày, còn không có Tử Hỉ Mã Lạp Nhã Sơn trở về rồi sao? Không phải liền là A Tam Quốc một đám phản hồi người a, có khó như vậy đấy a. Tần Mặc cho Nhan Tố, Hàn Bân gửi tin tức, phát hiện bọn hắn cũng không trở về, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Đỏ chín, ngươi lưu lại trông coi Viêm Hoàng Điện, ta đi một chuyến Hỉ Mã Lạp Nhã Sơn. Đỏ Cửu ưu hoán đến cắn môi, đầu óc nàng đã tại ôn tập các loại kiến thức mới, kết quả lao sư đi. Cái này còn thế nào học tập a? Bất quá Đỏ Chín ngoan ngoãn gật gật đầu, yên tâm đi, chủ nhân, ta sẽ thật tốt thủ nhà. Tần Mặc chân đạp hư không, lại một lần nữa bay đi. Ông ngoại bà ngoại không ngừng nói, đứa nhỏ này vừa trở về, một ngụm cơm nóng đều không có ăn, lại đi. Tiểu Di Chu Huyền Tiêu ngạo nói, cha, mẹ, các ngươi cũng đừng lo lắng, Tần Mặc bây giờ không phải là tiểu hải tử, hắn là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, tự nhiên không có thời gian qua cuộc sống của người bình thường. Tới tới tới, chúng ta ăn cơm. Phạm Thiên Môn Tả Hộ Pháp đứng tại Hỉ Mã Lạp Nhã Sơn trên đỉnh núi, quan sát dưới núi Hoa Hạ binh sĩ, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thanh âm của hắn trong gió rét phiêu đãng, ha ha, Hoa Hạ đám binh sĩ, làm sao lại sợ? Các ngươi không phải danh xưng biên cảnh tử thần sao? Làm sao hiện tại biến thành từng cái sợ hàng, chốt ở dưới núi không dám lên đến? Tả Hộ Pháp thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Hỉ Mã Lạp Nhã Sơn mạch. Mấy chục năm qua, A Tam Quốc đối với Hoa Hạ một mực canh cánh trong lòng, ghi hận trong lòng, dù sao đã từng Hoa Hạ quân đội kém chút đánh tới A Tam Quốc thủ đô, hung hăng phá tan A Tam Quốc tất cả lòng tự trọng, dẫn đến A Tam Quốc mấy chục năm qua nghe được Hoa Hạ danh tự liền sợ sệt. Nhưng càng sợ sệt càng tìm đường chết, luôn yêu thích không có việc gì liền đến vi phạm khiêu khích Hoa Hạ binh sĩ. Mỗi lần đều bị Hoa Hạ binh sĩ đánh cho răng rơi đầy đất. Rốt cục, đây là lần thứ nhất A Tam Quốc đánh lui Hoa Hạ binh sĩ, quang minh chính đại xâm lấn đến Hoa Hạ lãnh thổ, đồng thời còn chiếm nhận Hỉ Mã Lạp đỉnh núi. Trừ Tả Hộ Pháp, bên cạnh hắn thập đại kim cương, bát đại tu la, lục đại thiên vệ, toàn bộ đều tại đối với dưới núi điên cuồng chửi rủa, chính là hy vọng Hoa Hạ binh sĩ đi lên tặng đầu người. Phạm Thiên Môn sở dĩ không đuổi theo giết Hoa Hạ binh sĩ, là bởi vì bọn hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu, bọn hắn muốn ngâm sướng phản âm, mở ra thiên môn, nên đón thần Phật chi quốc giáng lâm. Dưới núi, mấy ngàn tên Hoa Hạ binh sĩ sắc mặt kiên nghị, bọn hắn cũng không sợ hãi cái chết, chuẩn bị khẳng khái chịu chết, xông lên đỉnh núi cùng người xâm nhập huyết chiến. Nhưng mà, biên cảnh quan chỉ huy Tống Trung nhận được Tây Bộ Tư lệnh điện thoại, khống chế lại chiến cuộc, không cần hy sinh vô vị, U Minh đại đế đã phái trợ giúp, an tâm chớ vội. Tống Trung trầm âm thanh đáp lại, là hết thể nghe theo tư lệnh an bài. Sau đó lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt cho cấp dưới. Rất nhanh, không đến nửa giờ, Viêm Hoàng Điện phó điện chủ Hàn Bân mang theo đại tổng quản Nhan Tố, ngũ đại chúa tể ma thú Lao Đoàn trưởng, Phượng Thải Y Y, một quyền siêu quỷ, Hỏa Nam, Độc Hạt, tam đại thủ hộ vượng tử tảng đá nhỏ, 40 dê vũ em, bởi vì quá sợ chết toàn điểm phòng ngự. Hết thảy 10 người, chạy tới Hỉ Mã Lạp Nhã Sơn dưới chân. Hàn Bân bọn người đạp trên phong tuyết, đi tới Hoa Hạ binh sĩ trận địa, hắn nhìn trước mắt ác chiến binh sĩ, kính nể nói các ngươi vất vả, sau đó giao cho chúng ta. Tống Trung đối với trợ giúp mà đến 10 người chào theo kiểu nhà binh, cảm tạ các vị đến đây, cần chúng ta phối hợp cái gì à? Nhìn xem đi ra, Tống Trung cùng phía sau hắn các chiến sĩ đều 10 phần muốn lên núi cùng địch nhân chém giết. Nhưng Hàn Bân nhìn thoáng qua Hỉ Mã Lạp Nhã Sơn đỉnh cái kia to lớn bao tuyết, biết lấy người bình thường đang đỉnh đều rất khó khăn, huống chi giết địch, nhưng Hàn Bân không muốn đả kích những này vĩ đại binh sĩ nhiệt tình. Các ngươi liền đem toàn bộ núi tuyết phong tỏa, phòng ngừa có người trốn xuống đến. Tống Trung tự nhiên nghe hiểu được ngụ ý, đây là cho bọn hắn biên phòng chiến sĩ một cái hạ bậc thang, Tống Trung cảm kích nói, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào chạy đi. Hàn Bân bọn người vây tay từ biệt, bắt đầu leo núi. Túi chào. Tống Trung cao giọng mệnh lệnh. Hơn ngàn tên lính đồng loạt dọn xong tư thế quân đội, giơ tay nhấc chân ở giữa toát ra chính là đối với quốc gia trung thành, đối chiến sĩ tôn kính. Hàn Bân chấn động trong lòng, hốc mắt có chút phím hồng, dạng này giản dị chân thành tha thiết ái quốc tình cảm, xúc động tiếng lòng của hắn. Rất nhanh, Hàn Bân, Nhan Tố 10 người bước lên phong tuyết, bay về phía đỉnh núi. Tả Hộ Pháp nhìn thấy một màn này, cấp cấp đại tiếu, khó trách không dám lên đến, lại là mời viện binh. Chỉ bằng các ngươi 10 người cũng dám đăng đỉnh. Muốn chết? Toàn lực ngăn cản bọn hắn. Thập đại kim cương lập tức ngưng tụ sức mạnh, trong tay tất cả chấp thần binh lợi khí, có cầm trong tay cự truy, có giơ cao lên trường kiếm, có huy động đại phủ, trong lúc nhất thời, quang mang bắn ra bốn phía, giống như ánh sao lấp lánh, bọn hắn công kích chủ yếu là vật lý công kích. Bát đại tu la thì là triệu hồi ra các loại yêu thú huyết tượng, xanh sư, sáu nha bạch tượng, kim ma hống, đại bạch chư chờ chút, cùng hung cực ác nhào về phía dưới núi địch nhân. Lục đại thiên vệ thì trôi nổi tại không, riêng phần mình phóng thích chính mình nguyên tố pháp thuật, có khống chế phong bạo, có triệu hoán lôi đỉnh, có phun ra hàn băng, bọn hắn công kích chủ yếu là nguyên tố công kích. Trừ cái đó ra, còn có hơn ngàn tên phản hồi người, đủ loại công kích, lôi điện đan sen, bao tố, mưa đá bay tán loạn, lưỡi dao bay múa. Coi chừng. Hàn Bân nôn nóng quát một tiếng, phóng thích hàn băng chi lực, hình thành băng thuẫn bảo hộ đám người, hắn hàn băng chi lực như là một tầng kiên cố bình chướng, ngăn cản công kích của địch nhân. Nhưng băng thuẫn lại thế nào khả năng chống đỡ được như vậy công kích mãnh liệt, trong nháy mắt phá toái. 40 giây vụ em vội vàng phóng thích trị liệu quang hoàn, trị liệu mọi người, đồng thời tăng cường mọi người phòng ngự. Một quyền siêu quỷ hóa thành năm đấm to lớn, đánh nát, đánh bay địch nhân tiêu hao mà đến vũ khí, kỹ năng. Hỏa Nam thì lại lấy ma pháp hỏa hệ phản kích, hóa giải địch nhân băng công kích, đem hơi lạnh hóa thành hơi nước. Dạng này gian nan phòng ngự, để Hàn Bân đám người tốc độ tấn công đại giảm. Nhan Tố lại có vẻ dị thường cấp tiến, nàng nắm chặt trong tay hắc quang lấp lóe Diêm Vương chém liêm, mà không biểu tình. Xem ra cần phải để ta tới phá vỡ cục diện. Nhan Tố bóng đen lóe lên, giống như ưu linh xuyên qua công kích của địch nhân, mỗi một lần vung vẩy chém liêm, đều nương theo lấy một tiếng âm thanh xé gió bén nhọn. Chém liêm những nơi đi qua, vô luận là địch nhân băng truy, lôi điện hay là hỏa diễm, đều bị tùy tiện cắt đứt, hóa thành hư vô. Nàng trùng kích để cho địch nhân hoàn toàn trở tay không kịp, Tu La bọn họ giống giận hướng hắn phát động công kích, nhưng hắn linh hoạt thân hình cùng Diêm Vương chi lực phụ trợ, để nàng thành thạo điều luyện phản kích. Mỗi lần huy động chém liêm, Nhan Tố đều giống như tại vũ đạo, mỗi một bước đều là ưu nhã như vậy, nhưng lại tràn đầy chí mạng sát khí. Tả Hộ Pháp mắt thấy Nhan Tố công kích càng ngày càng mãnh liệt, đơn thương độc mã thế mà một người nhanh giết tới đỉnh núi, lên cơn giận dữ, phế vật, một đám phế vật, ngăn lại nàng. Chẳng lẽ ngay cả một nữ nhân đều ngăn không được a? A Tam Quốc từ trước đến nay xem thường nữ nhân, bây giờ bị một người nữ nhân giết đi lên, cảm giác là vô cùng nhục nhã. Chương 159, A Tam giữ lại tiết mục, xếp cho người. Phạm Thiên Môn tổng bộ, Thiên Cung, vàng son lộng lẫy, hiển thị rõ trang nghiêm khí thần thánh. Đế Thích Thiên, Phạm Thiên Môn môn chủ, chính đoan ngồi tại khảm nạm lấy chân châu bảo thạch trên bảo tọa, trong mắt lóe ra dạ tâm quan mang. Hắn biết được đảo quốc đối với Hoa Hạ tiến công sau, lập tức phái ra Tả Hộ Pháp cùng Phạm Thiên Môn tinh nhuệ bộ đội, xâm lấn Hoa Hạ biên giới, mục đích là vì mở ra thần bí Phật quốc chi môn, từ đó thu hoạch được vô thượng thần Phật chi pháp cùng thần Phật pháp khí. Đế Thích Thiên dạ tâm không chỉ như thế, hắn muốn chinh phục chỉnh hợp A Tam quốc lực lượng, sau đó xâm lấn Hoa Hạ, cướp đoạt Tiên Sơn, bức bách Hoa Hạ con dân thờ phụng thần Phật. Đến lúc đó, mượn tín ngưỡng lực, hắn liền có thể thành thần thành Phật, chân chính phong thần lên trời. Cái gì? Đảo quốc bại? Một ngày đều không có chịu đựng, liền bại. Đảo này quốc cũng quá yếu đi đi. Đế Thích Thiên giận mắng, nếu là không có người ngăn chặn Hoa Hạ, chỉ sợ Hoa Hạ sẽ trợ giúp biên giới. Lúc này, một cái nữ tử yêu mị, ăn mặc như cái nữ Bồ Tát, nhẹ nhàng ôm lấy Đế Thích Thiên cổ, thanh âm nhu tình như nước cá đuổi, "Môn chủ, đừng nóng giận, Tả Hộ Pháp Phật pháp cao thâm, hắn nhất định có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn." Đế Thích Thiên nhãn thần lạnh nhạt, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve nữ tử gương mặt, "Ta chân chính lo lắng chính là U Minh đại đế, bằng vào ta thực lực hiện hữu, còn khó mà cùng đánh một trận. Hiện tại, chúng ta chỉ có chờ mong Tả Hộ Pháp sớm ngày mở ra thần Phật chi lộ, để cho ta thu hoạch được thần Phật chi năng, khi đó, cường đại tới đâu U Minh đại đế, ta cũng có thể đem hắn giẫm tại dưới chân." Vui ngựa kéo nhã đỉnh núi, hàn phong lạnh thấu xương, khí thế cuồn cuộn. Nhan Tố kiềm chế phần lớn công kích, là Hàn Bân bọn người leo núi tranh thủ to lớn đột phá thời gian, rất nhanh, Hàn Bân, một quyền siêu quỷ mấy người cũng đã xông lên đỉnh núi. Hàn Bân ngửa mặt lên trời nổi giận quát, "Các ngươi bọn này nhỏ A Tam, ai cho các ngươi dũng khí xâm lấn ta Hoa Hạ, hôm nay ta muốn để các ngươi có đến mà không có về, miễn phí đưa các ngươi gặp Phật tổ." Ha ha ha. Tả Hộ Pháp cười lạnh, thật không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng các ngươi chỉ là 10 người, cũng dám cùng chúng ta Phạm Thiên Môn tinh anh bộ đội chống lại. Đem bọn hắn 10 cái toàn bộ giết chết. Phạm Thiên Môn hơn ngàn tên phổ thông thành viên tuân hướng Viêm Hoàng Điện, đỉnh núi tuyết bị ép tới rát chi rung động, toàn bộ sơn phong tựa hồ cũng đang run rẩy. Mà thập đại kim cương, bát đại tu la, lục đại thiên vệ thì cao cao tại thượng, thời khắc chuẩn bị đối với Viêm Hoàng Điện thành viên phát động công kích. Nhan Tố nghệ cao nhân gan lớn, cơ Diêm Vương chém liêm, lấy lực lượng một người, trực tiếp chém về phía Tả Hộ Pháp, chém liêm vẽ ra trên không trung từng đạo hàn quang, cùng công kích của địch nhân va nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Nhan Tố mục đích rất đơn giản, chỉ cần có thể kiểm chế Phạm Thiên Môn chủ lực, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà Nhan Tố mạnh hơn, làm sao có thể là nhiều người như vậy đối thủ? Hàn Bân phóng thích băng phong thiên lý lĩnh vực, trợ giúp Nhan Tố khống chế địch nhân, hai người kề vai chiến đấu, vì những thứ khác thành viên tạo to lớn chuyển vận không gian. Một quyền siêu quỷ tên thật gọi Trương Siêu, có được Trương Phi anh linh hộ thể, lực lượng có thể trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần, ánh mắt của hắn như đuốc, biết hiện tại trọng yếu nhất chính là tiêu diệt phổ thông thành viên, lấy thu nhỏ chiến trường, phân tán địch nhân lực chú ý. Trương Phi anh linh huyễn tượng xuất hiện tại Trương Siêu đỉnh đầu, cùng Trương Phi nắm đấm trùng điệp, nắm đấm vung ra, mười mấy tên địch nhân trong nháy mắt không còn sót lại một chút cặn. Trương Siêu là trong tất cả mọi người đơn thể tổn thương mạnh nhất thành viên, nhưng cũng có tác dụng phụ, đó chính là ra xong quyền về sau, thân thể liền giống bị móc sạch, cần nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ mới có thể ra quyền thứ hai. Phượng Thải Y, tên thật liền gọi Phượng Thải Y, là một cái từ tiểu học kinh kịch thiếu niên, từ tiểu học chính là áo xanh, tuy là nam nhi sinh, nhưng lại thắng qua nữ tiểu Nga. Chỉ gặp Phượng Thải Y dáng người hiểu điệu, vũ động kiếm quang, mượn đặc biệt kiếm pháp, tại mấy trăm tên công kích của địch nhân bên dưới, như bóng với hình, linh hoạt tự nhiên, những nơi đi qua, hẳn là máu tươi đĩa bay. Vượng tử tảng đá nhỏ tên thật ôm thạch, hắn thể trạng cường tráng như trâu, không ngừng phóng thích thạch giáp bảo hộ những người khác, đồng thời giơ lên một mặt to lớn thạch thuẫn, tựa như một bức kiên cố tường thành, sừng sững không ngã, thay những người khác kháng trụ đại bộ phận tổn thương. Ma thú lao đoàn trưởng cưỡi một đầu tuyết sư, tay cầm hai lưỡi búa, tại Tu La triệu hoán đi ra yêu thú huyễn tượng giao phong, lại không rơi vào thế hạ phong. Phạm Thiên Môn đội tiên phong trăm người ngay từ đầu cực kỳ khinh miệt, căn bản xem thường Viêm Hoàng Điện thành viên, không chút kiêng kỵ trùng sát Viêm Hoàng Điện thành viên. Nhưng ở Trương Siêu dưới một quyền, trong nháy mắt hàng phía trước 30 người bị đánh cho máu thịt be bét, sau đó mấy chục người bị Phượng Thải Y Y linh động kiếm pháp cắt thương, ngã trên mặt đất thống khổ rãy rủa, cuối cùng chết bởi mất máu, người còn lại bị vượng tử tảng đá nhỏ thạch giáp áp bách, không cách nào động đậy, từ từ ngạt thở mà chết. Theo sát phía sau mấy trăm địch nhân thấy choáng, cái này mẹ nó không tới một phút, bộ đội tiên phong hơn trăm người chết hết ba. Đại bộ đội có chút do dự, sợ hai tử vong để bọn hắn không dám lên trước, cá nhân mặt mũi để bọn hắn không dám chạy trốn chạy. Bất quá rất nhanh, Hàn Bân Băng Phong Thiên Lý đem mấy trăm người băng phong đông kết, ma thú lao đoàn trưởng mạnh mẽ đâm tới giết tới, một đũa chém nát một khối băng điêu. Vượng tử tảng đá nhỏ triệu hoán cự thạch, đem lên trăm người ép thành thịt nát. Ngã xuống đồng bạn càng ngày càng nhiều, Phạm Thiên Môn thành viên bắt đầu sụp đổ, bọn hắn đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, hiện tại chỉ còn lại có bối rối cùng chạy trốn xúc động. Nhưng Viêm Hoàng Điện thành viên lại thế nào khả năng để bọn hắn đào tẩu? Cứ như vậy, hơn ngàn tên địch nhân đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng bị tàn sát. Viêm Hoàng Điện thành viên bình quân thực lực quỷ biến cảnh, mà Phạm Thiên Môn phổ thông thành viên đều là một đám quỷ xương ngủ cảnh, làm sao có thể chống đỡ được? Nguyên bản thuần khiết đất tuyết đã bị nhuộm đỏ, ngàn người thi thể tản mát tại trong gió tuyết, cùng băng xương tuyết trắng xen lẫn thành một mảnh huyết tinh cảnh tượng. Binh khí, tấm chắn, phá toái khôi giáp tản mát tại trên mặt tuyết, Phạm Thiên Môn thành viên muốn lên trời gặp Phật tổ mộng tưởng, đều mai táng tại mảnh này tuyết vực bên trong. Có lẽ, bọn hắn thật đã gặp được Phật tổ. Tả Hộ Pháp cầm trong tay một thanh kim cương sử, ngăn cản Nhan Tố công kích. A, một nữ nhân cũng muốn giết ta. Kim quang rọi khắp nơi. Tả Hộ Pháp giơ cao kim cương sử, phóng xuất ra màu vàng mưa rào tầm tã, hòa tan Hàn Bân Băng Phong Thiên Lý, giống vô số màu vàng tơ thép rào sát lấy Nhan Tố cùng Hàn Bân. Nhan Tố nhanh chóng xoay tròn Diêm Vương chém liêm, như là máy cắt kim loại, đem tất cả tơ thép toàn bộ chặt đứt. Cái gì? Tả Hộ Pháp không thể tin được, một nữ nhân thực lực cũng có thể mạnh như vậy. Nhưng mà, càng làm cho Tả Hộ Pháp chấn kinh đến là, chính diện trên chiến trường, ngắn ngủi 10 phút thời gian, Phạm Thiên Môn hơn ngàn tên thành viên thế mà toàn bộ bị giết sạch, một cái đều không có lưu. Cái này sao có thể? Tả Hộ Pháp thanh âm trong gió rét run rẩy, những này hoa hạ phản hồi người, làm sao có thể lợi hại như vậy? Phẫn nộ tại trong bộ ngực hắn thiêu đốt, hắn siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng. Hắn vốn cho rằng Phạm Thiên Môn là không thể chiến thắng, nhưng bây giờ trước mắt chỉ còn lại có bị tàn sát thi thể. Thập đại kim cương, bát đại tu la, lục đại thiên vệ, các ngươi còn đang chờ, chờ chết ta. Còn không mau hợp thể, tổ kiến mạnh nhất hình thái chiến đấu. Tả Hộ Pháp gào thét gầm thét. Vừa dứt lời, chỉ gặp tứ đại kim cương lưng tựa lưng dính vào cùng nhau, ba cái tu la nhảy tại tứ đại kim cương trên vai, tiếp lấy hai đại thiên vệ do đứng tại ba cái tu la trên vai, tựa như đúng vậy xếp chồng người một dạng, chồng lên nhau. Đám người thấy choáng ba. Đây chính là bọn họ biến thân hình thái chiến đấu ba. Chương 160, một quyền siêu quỷ. Viêm Hoàng Điện các thành viên trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, sau đó đột nhiên bộc phát ra một trận cười vang. Ha ha ha, đây là cái quái gì? Tiết mục giải trí sao? Ai nha, ta có dự cảm á, ta muốn khiêu vũ. Tả Hộ Pháp sắc mặt tái nhợt, căm tức nhìn bọn này chế giễu người, cười đi, cười đi. Chờ chút các ngươi liền không cười được. Đám người tiếng cười nhạo còn chưa hoàn toàn tiêu tán, tứ đại kim cương, tam đại tu la, hai đại thiên vệ hợp thể liền rung động toàn trường. Mới vừa rồi còn lung lay sắp đổ thân thể đột nhiên vững chắc xuống, giữa bọn hắn năng lượng bắt đầu lấy một loại phương thức kỳ lạ nối liền cùng một chỗ. Nguyên bản tản mạn khí tức dần dần ngưng tụ, chuyển thành một cỗ nồng đậm mà bàng bạc lực lượng. Tứ đại kim cương trở thành tổ hợp này nền tảng, vững chắc mà trầm ổn, tam đại tu la nguyên tố chuyển vận cung cấp mạnh mẽ lực công kích, hai đại thiên vệ nguyên thu phụ thể thì mang đến quỷ dị linh động cùng giảo hoạt. Năng lượng của bọn hắn bắt đầu chảy xuôi, xen lẫn, thăng hoa. Trong không khí tràn ngập một cỗ không cách nào hình dung cảm giác áp bách, tựa hồ toàn bộ núi tuyết đều đang vì bọn hắn hợp thể nhường đường. Phong Tuyết phảng phất cũng cảm nhận được nguồn lực lượng này rung động, thời gian dần qua bình ổn lại. Từng đạo quang mang từ trong thân thể của bọn hắn tuôn ra, hội tụ thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, xông thẳng lên trời. Viêm Hoàng Điện các thành viên thu hồi chế giễu, nghiêm túc, cái này a tam thế mà đùa thật. Nguyên bản kim cương, tu la, thiên vệ bình quân thực lực cũng liền quỷ linh đẳng cấp, nhưng hợp thể sau, bọn hắn chiến đấu đẳng cấp đi thẳng tới quỷ biến cảnh. Dòng giá tăng lên gấp 10 lần. Tựa như một tòa ngủ say núi lửa đột nhiên bộc phát, phóng xuất ra để ép ngàn năm năng lượng. Hợp thể La Hán ánh mắt trở nên sắc bén mà kiên định, trung quanh thân thể khí chẳng hoàn toàn cải biến, phản phất hóa thân thành một cái chiến đấu thần thú, hung ác, bá đạo, không cách nào ngăn cản. Tả Hộ Pháp đắc ý nói, hiện tại các ngươi hiểu không? Đây chính là chúng ta Phạm Thiên Môn chân chính lực lượng. Đột nhiên, một cỗ năng lượng kinh khủng tại cấp tốc bành trướng. Chỉ gặp Trương Siêu cùng Trương Phi Anh Linh 100% dung hợp, một cỗ cường đại năng lượng tại nắm đấm của hắn tụ tập. Một quyền này, hắn xưng là dài sườn dốc chi quyền, tập hợp Trương Phi Anh Linh khi còn sống tất cả lực lượng. Vúng. Một tiếng rung trời vang minh. Trung quanh khí lưu phảng phất đều trong lòng bàn tay của hắn, thậm chí phong tuyết cũng theo đó đình trệ. Sau đó, hắn vung ra một quyền kia. Quyền phong tới trước, một cỗ gần như có thể xé rách hết thể lực lượng kinh khủng, xuyên thấu phong tuyết, xuyên thấu khoảng cách, trực kích hợp thể La Hán trung tâm. Hợp thể La Hán xem thường, chỉ là một quyền, cũng dám oanh. Hợp thể La Hán dưới một quyền này, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, bọn hắn hộ thuẫn trong nháy mắt sụp đổ, thân thể cũng theo đó vỡ vụn. Đầu tiên là tứ đại kim cương phần lưng nổ tung, một cỗ cường đại lực lượng từ trong đó tuôn ra, thân thể của bọn hắn cơ hồ bị chém thành hai nửa. Tiếp lấy, tam đại tu la nửa người trên trong nháy mắt nổ tung, phản phất bị vô hình cự nhận chặt đứt. Hai đại thiên vệ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, thân thể của bọn hắn từ giữa đó nổ tung, nội tạng cùng xương cốt vẩy ra ra ngoài, phản phất từng chùm huyết sắc pháo hoa tại trong gió tuyết nở rộ. Toàn bộ quá trình chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành, chín người thân thể gần như đồng thời vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, cùng đất tuyết hòa làm một thể. Toàn bộ chiến trường đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tả Hộ Pháp cái cầm đều nhanh kinh điệu, hắn hoàn toàn không nghĩ tới uy lực của một quyền này vậy mà như thế to lớn. Liền ngay cả Hàn Bân, Nhan Tố bọn người cũng không có nghĩ đến Viêm Hoàng Điện còn có thực lực người cường đại như thế. Trương Siêu nhẹ nhàng thổi thổi nắm đấm, khinh thường nói, "Ân, hiện tại chúng ta đã hiểu, các ngươi A Tam người còn trách tốt, chồng lên nhau để cho ta một lần giết cái đủ, còn có cái gì những tiết mục khác, tiếp tục biểu diễn a." Trương Siêu mặt ngoài nhẹ nhõm, kỳ thật thể nội đã hoàn toàn móc sạch, vừa rồi tiêu hao năng lượng, chỉ sợ một giờ đều khó mà khôi phục. Tả Hộ Pháp lại bị Trương Siêu uy lực chấn nhất rồi, hắn vạn lần không ngờ, Viêm Hoàng Điện thành viên từng cái đều là nhân tài, từng cái đều lợi hại như vậy. Trong lúc bất chợt, Tả Hộ Pháp thân thể run rẩy lên, trong miệng của hắn bắt đầu đọc lên liên tiếp làm cho người dùng mình phản âm. Không khí chung quanh phảng phất cũng bắt đầu ngưng kết, một loại quỷ dị mà kinh khủng bầu không khí ở trong sân tràn ngập. Những cái kia phản âm cộng hưởng dần dần ảnh hưởng tới người chung quanh, còn lại Lục Đại Kim Cương, Ngũ Đại Tu La, Tứ Đại Thiên Vệ sắc mặt kỳ biến, thống khổ che bụng. Lục Đại Kim Cương, Ngũ Đại Tu La, Tứ Đại Thiên Vệ sắc mặt đống nhiên trở nên trắng bệch, bọn hắn cảm thấy trong bụng có một cỗ buồn nôn nhúc nhích, thống khổ cơ hồ khiến bọn hắn té xỉu. Kế tiếp một màn càng làm cho ở đây tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Bụng của bọn hắn vậy mà nổ tung, từng cây quỷ dị côn trùng chui ra, đám côn trùng này phía bên trái hộ pháp thân thể bay đi. Một màn này buồn nôn mà dọa người, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hàn Bân ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, hắn tựa hồ cái thứ nhất phát giác được đám côn trùng này không tầm thường. Trên mặt của hắn lộ ra khẩn trương biểu lộ, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang, hướng những cái kia bay về phía Tả Hộ Pháp côn trùng chém tới. Coi chừng. Nhan Tố cũng lập tức kịp phản ứng, theo sát Hàn Bân, nàng huy động Diêm Vương chém liêm, trợ Hàn Bân một chút sức lực. Tả Hộ Pháp trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng ngon độc. Hắn gầm thét, toàn thân năng lượng điên cuồng phun trào, hắn đem trong tay kim cương sử trên mặt đất một đập. Oeng. Mặt đất trong nháy mắt vỡ ra, một cái cự đại kim cương hộ thuẫn phóng xuất ra, giống như một cái bức tường vô hình, lập tức đem Hàn Bân, Nhan Tố đám người công kích ngăn trở. Mà những cái kia bay về phía Tả Hộ Pháp côn trùng, lại không trở ngại chút nào chui vào thân thể của hắn. Tả Hộ Pháp, ngươi đang làm gì? Một tên kim cương hoảng sợ hô, máu từ bụng của hắn tuôn ra, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin cùng sợ hãi. Người tên điên này, ngươi tại sao muốn hại chúng ta? Một vị tu la tức giận chửi mắng, hắn đã cảm giác được sinh mệnh trôi qua. Tả Hộ Pháp thì giữ tận địa đại cười lên, ha ha ha, ngã Phật từ bi, ta cần mượn dùng lực lượng của các ngươi cứ yên tâm đi thôi, chờ ta giết bọn hắn, sẽ để cho Phật tổ phù hộ các ngươi. Lời của hắn tràn đầy châm chọc cùng điên cuồng, hoàn toàn không có một tia thương tiếc cùng đồng tình, trong ánh mắt của hắn chỉ có đối với thắng lợi khát vọng. Đám côn trùng này tựa hồ là một loại năng lượng kỳ dị ký sinh thể, bọn chúng nhanh chóng chui vào Tả Hộ Pháp trong thân thể. Tả Hộ Pháp trên khuôn mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn cảm thụ được trong thân thể tràn vào lực lượng, một hơi liền đạt đến quỷ biến cảnh đỉnh phong, thậm chí chỉ nửa bước đã bước vào thiên nhân cảnh. Thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt biến hình, cơ bắp bành trướng, xương cốt và mèo. Chín cái đầu từ trên cổ của hắn mọc ra, mỗi cái đầu càng là mọc ra 100 con mắt, mỗi cái con mắt đều lóe ra tà ác quang mang, trong miệng phun ra hỏa diễm, phảng phất tới từ địa ngục quái vật. Đồng thời còn rất dài ra 990 cánh tay, như là xúc tu một dạng bốn chỗ vũ động, tám cái khổng lồ đủ để đạp nát hết thảy đủ tuôn ra mặt đất. Thân hình trở nên 100 mét cao hắn, đã hoàn toàn hóa thân thành Atula chiến thần, đứng ở nơi đó tựa như một tòa di động pháo đài chiến tranh. Hắn nhìn xuống đám người, xem thường cười, các ngươi những sâu kiến này cũng dám cùng ta đấu. Hôm nay, ta liền muốn để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Chương 161, anh em hổ lô cứu ra. Trừ Trương Siêu bởi vì thân thể tiêu hao, thối lui đến một bên nghỉ ngơi khôi phục năng lượng ngoài. Hàn Bân, Nhan Tố các loại, 9 người khác cùng một chỗ vây công Atula. Hàn Bân tập trung tất cả tinh lực cùng lực lượng, lấy băng xương chi kiếm làm trung tâm, hắn trên không trung triệu hoán ra trên 100 thanh lóe ra hàn quang băng xương chi nhận. Mỗi một chiếc băng xương chi nhận cũng giống như chân thực kiếm một dạng sắc bén, ẩn chứa băng lãnh lực lượng. Hắn huy động trong tay băng xương chi kiếm, trên 100 thanh băng xương chi nhận theo động tác tay của hắn bay múa trên không trung, tạo thành một cái làm cho người rung động kiếm trận. Hàn khí tại kiếm trận chung quanh ngưng tụ, phản phất toàn bộ chiến trường đều bị đóng băng bình thường. Atula nhìn xem những băng xương này chi nhận, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Nó mở ra một tấm trong đó miệng lớn, lộ ra răng sắc bén, hít sâu một hơi. Sau đó, Atula đột nhiên một ngụm hỏa diễm phun ra, hỏa diễm trên không trung tạo thành một đầu to lớn hỏa long, vọt thẳng hướng cái kia trên 100 thanh băng xương chi nhận. Hỏa long lực lượng đã cường đại đến cực điểm, hỏa diễm cực nóng, cơ hồ có thể nóng chảy hết thảy. Băng xương chi nhận tại hỏa long trùng kích vào một cái tiếp một cái đất bị thiêu đốt thành hơi nước, đẹp kiếm trận tại trong hỏa diễm biến mất vô tung vô ảnh, lưỡi kiếm cùng hàn khí đều bị triệt để tan rã. Nhan Tố nắm chặt trong tay Diêm Vương chém liêm, tìm kiếm Atula sơ hở. Những cái kia lít nha lít nhít trong mắt, dưới cái nhìn của nàng, tựa hồ là Atula nhược điểm. Nàng huy động Diêm Vương chém liêm, trên liêm đao lực lượng hắc ám tạo thành từng đạo hắc nhận, giống như đầy trời bóng đen, mỗi một đạo hắc nhận đều tràn đầy khí tức tử vong. Nhan Tố nhàn thục địa khống chế những này hắc nhận, thẳng đến Atula con mắt. Atula tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nó trên 100 con mắt trong lúc bất chợt toàn bộ phát xạ một đạo hồng sắc quang đợt, những này sóng ánh sáng hợp thành một cái cự đại quang võng, chính xác ngăn trở Nhan Tố hắc nhận, thậm chí phản xạ trở về, đem Nhan Tố thân thể đánh trúng. Nhan Tố sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, thân thể bị hồng sắc quang đợt đánh trúng địa phương lưu lại thật sâu vết thương, máu me tung tóe, thân thể của nàng như diều đứt dây một dạng bay rất ra ngoài, mắt thấy là phải thăng thiên. Lúc này, bốn dê vũ em kịp thời xuất thủ, hai tay của hắn phát ra ánh sáng nhu hòa, nhanh chóng hướng Nhan Tố vết thương dũng mãnh lao tới, trong quang mang ẩn chứa cường đại chữa trị năng lượng, để Nhan Tố vết thương cấp tốc khép lại. Phượng Hải Y Y nhảy lên thật cao, thân thể của hắn phảng phất hóa thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, ngay tại Nhan Tố sắp gặp một kích chí mạng trong nháy mắt, Phượng Hải Y Y giơ ra mảnh khảnh cánh tay, tinh chuẩn đỗ lại ở Nhan Tố phần eo, đưa nàng từ A Tu La trong ma thủ cứu ra. Phượng Thải Y thì trong ánh mắt để lộ ra tỉnh táo cùng kiên định, đem Nhan Tố đặt ở an toàn vị trí sau, Phượng Thải Y thì cũng không dừng lại, hắn lần nữa hướng A Tu La phát động công kích. Lấy hắn cái kia linh hoạt dáng người, tại A Tu La thân thể khổng lồ chung quanh bay múa, chật cao chật thấp, chật trái chật phải, phảng phất một cái nghịch ngợm hồ điệp. Hắn không ngừng nếm thử công kích A Tu La yết hầu, đỉnh đầu, miệng, cái mũi các loại bộ vị nhạy cảm, lưỡi kiếm xẹt qua địa phương mang theo từng mảnh hỏa hoa. Mỗi một lần lưỡi kiếm va chạm A Tu La thân thể, đều phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, nhưng đều không thể xuyên thấu A Tu La phòng ngự. A Tu La có vẻ hơi tức giận, nó cựu đầu theo thân thể chấn động, không khí bạo liệt, từng đạo kinh khủng sóng chấn động từ trong cơ thể tuôn ra. Sóng chấn động cấp tốc huyết tán ra đến, giống như từng mảnh gợn sóng, đem Phượng Thải Y lìa đánh bay. Phượng Thải Y thân thể trên không trung xoay tròn, hắn cố gắng khống chế thân thể cân bằng, nương tựa theo chắc tuyệt tố chất thân thể cùng ý thức chiến đấu, vững vàng rơi trên mặt đất. Vương thạch trung quanh thân thể bị một tầng nặng nề thạch giáp bao khỏa, phảng phất một tòa di động tường thành. Hai tay của hắn giơ cao một thanh khổng lồ thạch trùy, trên cự truy hiện đầy đường vân cổ lão, tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại. Vương thạch bước chân nặng nề lại kiên định, hắn như một tòa không thể dung chuyển ngọn núi giống như phóng tới A Tu La, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất cũng vì đó chấn động, nhưng ở khoảng cách A Tu La còn có vài mét khoảng cách lúc, A Tu La lại thoải mái mà bắt lấy thạch trùy. A Tu La dùng sức bóp, cự truy vậy mà tại trong tay của nó trực tiếp bóp nát, hóa thành từng mảnh mảnh đá rơi xuống đất. Sau đó, nó không tốn sức chút nào bắt lấy vương thạch, đem vương thạch gắt gao nắm trong tay, vương thạch dây rồi lấy, lại không cách nào thoát khỏi kiểm sắt kia giống như khống chế. Đáng thương vượng tử tảng đá nhỏ, năng lực chiến đấu quá yếu. Ma thú lao đoàn trưởng tảng đá nhỏ bị bắt, muốn đi nghị cách cứu viện, cưới tuyết sư chạy nhanh đến, tuyết sư trong ánh mắt lóe ra hung ác quá mang, dương nhanh múa vuốt công kích A Tu La trần, tuyết sư mỗi một lần va chạm đều phảng phất có thể dung chuyển sơn nhạc, lại như cũng không cách nào đột phá A Tu La phòng ngự. A Tu La cười lạnh một tiếng, một cái đủ đông nhiên trà đạp xuống tới, dễ dàng giẫm chết tuyết sư, song chấn động đem ma thú lao đoàn trưởng thân thể đánh bay đến giữa không trung, tại ma thú lao đoàn trưởng còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, A Tu La một tay khắc cấp tốc rối ra, bắt lấy hắn, lại một cái thành viên đã mất đi sức chiến đấu. Bốn dê vũ em khẩn trương thi triển hắn trị liệu thuật, tranh thủ thời gian trị liệu tảng đá nhỏ cùng lao đoàn trưởng thương thế. Đồng thời hai tay của hắn phóng xuất ra bạch quang, thả ra đặc thù phong ấn pháp thuật, ý đồ ngắn ngủi phong ấn A Tu La lực lượng. Đáng tiếc, pháp thuật phóng thích đến một nửa, bị A Tu La một ngón tay nhẹ nhõm đánh gãy, đồng dạng bị chộp vào trong tay. Thật sự là anh em hồ lô cứu ra, từng bước đưa. Ba người còn lại Hỏa Nam, Độc Hạn, bởi vì sợ chết toàn điểm phòng ngự, đồng dạng không chịu nổi một kích. Hỏa Nam nhóm lửa diễm, đem chính mình bao khỏa tại một đoàn trong liệt diễm, ý đồ công kích A Tu La, lại bị A Tu La một quyền đánh bay. Độc Hạt thì phát động nọc độc công kích, nếm thử ăn mòn A Tu La thân thể, A Tu La bách độc bất xâm. Bởi vì sợ chết toàn điểm phòng ngự càng là sức chiến đấu cơ hồ là không, không hề có tác dụng. Mắt thấy đám người lâm vào bị động, Hàn Bân lòng sinh một kế, hắn thế mà tự chui đầu vào lưới, đạp trên băng thề, cầm trong tay băng xương chi kiếm, phóng tới A Tu La đầu. A Tu La miệng phun hỏa diễm, hòa tan băng xương. Mở ra A Tu La mở ra miệng rộng, Hàn Bân ánh mắt kiên định, chính là giờ phút này. Hàn Bân toàn bộ thân thể hóa thành một thanh khổng lồ băng kiếm đâm tiến A Tu La trong miệng. A Tu La giữ tợn cùng thiếu, muốn chết. Một ngụm, trực tiếp đem Hàn Bân thôn phệ. Mắt thấy đám người lâm vào bị động, Hàn Bân lòng sinh một kế, hắn biết lúc này không thể coi thường, nhất định phải lấy thủ đoạn phi thường mới có thể phá A Tu La phòng ngự tuyệt đối. Hắn thế mà tự chui đầu vào lưới, đạp trên băng thề, cầm trong tay băng xương chi kiếm, phóng tới A Tu La đầu. A Tu La mỉa mai cười lạnh, làm sao? Từ bỏ? Không phải mới vừa rất lợi hại a? Vừa dứt lời, A Tu La trong miệng phun ra một đoàn liệt diễm, đem Hàn Bân băng xương hòa tan, lộ ra cái kia kinh khủng miệng rộng, răng sắc bén lóe hàn quang, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Hàn Bân toàn thân hàn băng chi lực tụ tập tại thân thể trung quanh, đem chính mình toàn bộ thân thể hóa thành một thanh khổng lồ băng kiếm, thẳng đâm A Tu La trong miệng. Muốn chết. A Tu La giữ tợn cùng thiếu, một ngụm đem Hàn Bân thôn phệ. A Tu La trong miệng hỏa diễm cùng tanh hôi để Hàn Bân cơ hồ ngạt thở. A Tam chẳng lẽ một năm đều không đánh răng a? Đây cũng quá xấu đi. Thời khắc số còn, Hàn Bân bất hủ chi thể bị kích phát, một cỗ lực lượng vô hình tại A Tu La trong miệng bộc phát. A Tu La tiếng cười im bặt mà dừng, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy, một cỗ từ Hàn Bân thể nội bộc phát lực lượng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nó. Đây chính là Hàn Bân kế hoạch. Lợi dụng bất hủ chi thể cảm ứng được nguy cơ tử vong lúc, phóng thích ra lực lượng kinh khủng, không nhìn A Tu La phòng ngự tuyệt đối. Hàn Bân toàn bộ thân thể hóa thành một thanh khổng lồ băng kiếm, dọc theo A Tu La trong miệng trực tiếp xuyên qua đi vào, không chỉ có phá vỡ A Tu La khoang miệng, tiết hầu, thậm chí xuyên thấu toàn bộ thân thể. Toàn bộ quá trình tựa như một thanh kiếm sắc bén xuyên thấu một tầng giấy mỏng mở dạng, đơn giản, sạch sẽ, lưu loát. A Tu La trên gương mặt giữ tận lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ biểu lộ. Ngươi thế mà phá vỡ ta phòng ngự tuyệt đối? Cái này sao có thể? A Tu La thanh âm cơ hồ là hò hét, mỗi một chữ đều tràn đầy không thể tin cùng tuyệt vọng. Chương 162, thần Phật chi quốc đại môn. A Tu La hàng ngàn con mắt mở thật to, trong mắt hỏa diễm phảng phất cũng bị lực lượng kinh khủng này thổi tắt. Những cái kia nguyên bản tràn ngập hung ác cùng ngạo mạn ánh mắt, giờ phút này chỉ còn lại có sợ hãi cùng không hiểu. Đã mất đi phòng ngự tuyệt đối bảo hộ, A Tu La trở nên dị thường yếu ớt, đám người cùng nhau công kích, như là đàn sói nhào về phía thụ thương con mồi. Phượng Hải Y như là trong gió huyễn ảnh, trong tay sắc bén kiếm quang lóe ra hàn mang, nàng nhanh chóng xuyên thẳng qua tại A Tu La 990 rễ cánh tay ở giữa, từng đao chặt đứt. Cứu tảng đá nhỏ, lão đoàn trưởng bọn người, mỗi một đao đều tình chuẩn không gì sánh được, mỗi một đao đều mang quyết tuyệt cùng chí mạng. Nhan Tố thì là bạo vũ lê hoa giống như phóng xuất ra màu đen diêm vương lưới đao, mỗi một đạo đao quang đều phảng phất từ địa ngục trong vực sâu phóng xuất ra, phá hư A Tu La 1000 con trong mắt, mỗi một cái con mắt bị xuyên thủng, đều nương theo lấy A Tu La kêu thảm cùng kêu rên. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn hợp lực phá hủy Atula 8 cái to lớn chân, mỗi một cái công kích đều để Atula thân thể run rẩy kịch liệt, mỗi một cái đều để nó cách tử vong thêm gần một bước. Cuối cùng, Trương Siêu khôi phục năng lượng, đám người cùng một chỗ phát động cuối cùng công kích. Atula bị một chút xíu từng bước xâm chiếm, thân thể của nó bị lăng trì, mỗi một cái bộ vị đều bị chính xác cắt lấy, mỗi một cái miệng vết thương đều đang chảy lấy máu đen. Nó gầm thét cùng kêu rên quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường, loại kia tuyệt vọng cùng bất lực thanh âm làm lòng người rét lạnh. Cuối cùng, Atula thân thể triệt để ngã xuống, hóa thành một đống phá toái khối thịt, không còn có sinh cơ. Tại đỉnh Tuyết Sơn, chiến đấu cho tàn còn tại trong gió lạnh phiêu đãng. Những cái kia chết đi tả hộ pháp, Tula, Kim Cương, Thiên Vệ, cùng hơn ngàn tên Phạm Thiên môn tinh anh thành viên thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm tại trên mặt tuyết, nhưng là thi thể của bọn hắn cũng không triệt để yên lặng. Linh hồn của bọn hắn năng lượng phóng lên tận trời, trong suốt quang mang tại rét lạnh trên bầu trời quay cuồng, hội tụ thành từng luồng vòng xoáy, giữa bọn chúng lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau hấp dẫn, cuối cùng hội tụ thành một cỗ cường đại dòng năng lượng. Cỗ năng lượng này chạy không ngừng mà lên cao, xuyên thấu tầng mây, phản phất muốn kết nối thiên địa. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến kỳ diệu phản âm, đó là một loại thần bí mà cổ lão lực lượng, tràn đầy trang nghiêm cùng thần thánh. Tại Viêm Hoàng Điện đám người trong ánh mắt kinh ngạc, cỗ năng lượng này chạy ở trên bầu trời vẽ ra một đạo mỹ lệ ánh sáng quỹ, thế mà thật mở ra một đạo thông hướng thần Phật chi quốc không gian đại môn. Đạo đại môn này phản phất xuất từ cổ lão trong truyền thuyết thần thoại, nó cửa phi do vàng bạc châu báu đúc thành, phía trên khảm nạm lấy các loại bảo thạch, lóe ra mê người quan mang. Cửa ra vào có một tôn trang nghiêm kim cương Phật tượng, ba mặt sáu tay, sáu cái cường kiện cánh tay riêng phần mình nắm giữ cung, mũi tên, kiếm, vòng, năm cố sử, kim cương linh các loại pháp khí. Chính diện mặt có năm con mắt, toàn bộ căm tức nhìn phía trước, phản phất có thể xuyên thủng lòng người, tả hữu hai khuôn mặt đều có tam nhãn. Vẹn vẹn chỉ là một tôn Phật tượng, phát ra cường đại khí chàng liền đem Viêm Hoàng Điện đám người chấn nhiếp, tất cả mọi người cảm giác hô hấp có chút khó khăn, hai chân nhịn không được như nhũn ra, lại muốn quỳ xuống. Nhan Tố quát áo, mọi người ngăn chặn lỗ tai, coi chừng con phản âm tẩy não. Hàn Bân từ trước đến nay xúc động, nhưng lần này nhịn được, trưng cầu Nhan Tố ý kiến, Nhan đại tổng quản, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, là rời đi hay là tiến vào phó bản này? Nhan Tố lên tiếng nói, muốn chết ngươi liền đi vào. Nhanh lên đem nơi này phát sinh hết thảy nói cho Tần Mặc. Điện thoại không có tín hiệu, chỉ có mở ra trò chơi không nhìn tín hiệu, ở nơi nào đều có thể liên hệ. Hàn Bân tại Viêm Hoàng Điện trong tổ chức, phản phất kêu gọi, lão đại, lão đại, vội va gấp. Tại vui ngửa kéo núi chi đỉnh, phát hiện một cái thần Phật chi quốc không gian đại môn, ngươi mau tới, chúng ta không dám tiến vào. Bởi vì quá sợ chết cho nên toàn bộ điểm phòng ngự, tên thật gọi Mai Lộ, là một cái đáng yêu cấp 3 muội tử, nàng là gan phi thường nhỏ, cũng không thích nói chuyện. Mai Lộ cả chàng chiến đấu đánh xuống, cơ hồ xuất thủ không lần, bị đánh một vài lần, nhưng đều lông tóc không thương. Thiên phú của nàng chi thể chính là ai đạt tiểu biến cường, chỉ cần bị đánh, lực phòng ngự liền sẽ vĩnh cửu tăng lên, đồng thời công kích của địch nhân càng mạnh, lực phòng ngự tăng lên thì càng nhiều, tại Viêm Hoàng Điện là so tảng đá nhỏ càng mạnh kia thịt. Trung cực đại nhục thuẫn, chính là lá gan quá nhỏ, không quá am hiểu chiến đấu. Nhan Tố an bài nói Mai Lộ, ngươi trực tiếp lăn xuống núi đi, nói cho dưới núi binh sĩ, người xâm nhập đã bị chúng ta toàn bộ giết sạch, để bọn hắn không cần dưới chân núi chờ, đi trông coi bên dưới, nếu có mới người xâm nhập, tùy thời thông chi bọn hắn. Nhan Tố sợ sệt cái này Phạm Thiên Môn phát hiện bọn hắn phái đi ra người một mực không có trả lời, suy đoán bọn hắn khả năng gặp nạn, lại phái ra mới trợ giúp. Mai Lộ nhận được nhiệm vụ, phi thường vui vẻ, tốt, đại tổng quản, ta cái này xuống dưới thông chi. Mai Lộ không am hiểu phi hành, cho nên chỉ có thể lăn. Mai Lộ toàn bộ thân thể quận mình thành một quả cầu trạng, thế mà thật liền thuận gần hơn vạn mét cao phòng, ầm ầm lăn xuống đi, cũng không sợ ngã thương chính mình, sức phòng ngự của nàng phi thường khủng bố. Chỉ trong chốc lát, Mai Lộ cũng khoái lạc lăn đến dưới núi. Thân thể của nàng đã hóa thành một cái cự đại huyết cầu, bị hù dưới núi binh sĩ tưởng rằng Tuyết Lở, vừa chạy vừa hô. Tuyết Lở, mau trốn. Ai ngờ Tuyết Cầu đột nhiên chui ra một cái đáng yêu đầu, ta không gọi Tuyết Lở, ta gọi Mai Lộ. Các binh sĩ, sợ bóng sợ gió một trận, các binh sĩ cũng bị Mai Lộ manh manh biểu lộ manh chủ. Mai Lộ chuyển cáo binh sĩ, trên núi người xâm nhập toàn bộ đã bị giết chết, đại tổng quản để cho ta thông chi các người, không cần dưới chân núi canh chừng, tranh thủ thời gian giữ vững biên giới, phòng ngừa lại mới người xâm nhập. Biên phòng đại đội trưởng Tống Trung không dám tin, toàn giết. Hơn ngàn nhiều người. Liền các ngươi 10 người. Mai Lộ le lưới, kỳ hì, không tính ta toàn bộ hành trình đều không có xuất thủ, ta sợ máu. Tống Trung tức kích động lại thương cảm, kích động đến là, những này đáng chết người xâm nhập toàn bộ chết, thật tin tức vô cùng tốt, thương cảm phải là, bọn hắn những này làm vài chục năm binh sĩ, bây giờ có vẻ hơi quá vô dụng, bọn hắn hơn ngàn binh sĩ, thế mà còn không bằng 10 cái người trẻ tuổi, liền ngay cả một cái sợ máu manh muội tử, đều có thể an toàn sống sót. Đại ca, ngươi thế nào? Ngươi không vui a? Mai Lộ cảm thấy được Tống Trung thần sắc biến hóa. Tống Trung lắc đầu, chính mình đường đường thiết huyết chiến sĩ, làm sao đột nhiên thương cảm, vì nước đóng giữ biên giới đó là vinh quang nhất sứ mệnh, cần gì phải cùng những người khác so sánh. Huống chi, nghe nói phía trên ngay tại nghiên cứu phát minh siêu khoa học kỹ thuật vũ khí, đến lúc đó nói không chừng trang bị tân tiến nhất vũ khí sau, bọn hắn những lao binh này đều có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Cảm ơn ngươi, tiểu muội muội. Vậy ta liền lưu 10 tên chiến sĩ ở chỗ này, còn lại tất cả mọi người, nghe lệnh, đi đều bước. Tống Trung mang theo biên giới bộ đội hùng dũng vệ, khí phách hiên ngang, một lần nữa tiến về biên giới. Hai mắt nhìn chằm chằm đối diện, một con rồi cũng sẽ không bỏ qua. Trên đỉnh núi, Hàn Bân, Nhan Tố bọn người đang đợi Tần Mặc hồi phục. Đột nhiên, trên bầu trời phản âm đình chỉ, kim cương thân bên trên pho tượng một chút xíu bắt đầu vỡ ra. Trái tim tất cả mọi người trong nháy mắt nâng lên trên cổ họng. Chương 163, thân thể tóc da thụ trì bất hủ. Đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú, một cỗ vô hình lại vô cùng cường đại lực áp bách từ Phật tượng kia bên trong lặng yên phát ra, sáu cái cường kiện cánh tay chậm rãi triển khai, phản phất một vị dáng lâm thế gian chiến thần. Ngay sau đó, kim cương Phật tượng dưới chân nổi lên một cỗ ánh sáng màu tím, tia sáng này dần dần khuếch tán đến toàn bộ thân thể, hình thành một đạo lập lòe quang hoàn. Quang hoàn này phản phất một tòa cổ lao pháp trận, bắt đầu cấp tốc xoay tròn, phóng xuất ra từng luồng mãnh liệt khiến người ta rung động năng lượng ba độ. Đương nhiên, Phật tượng bờ môi khẽ nhếch, ngâm tụng ra một câu cổ lao phạn văn chân ngôn, cái kia vầng sáng màu tím trong nháy mắt bộc phát, đem toàn bộ núi tuyết bao phủ tại một mảnh thần bí, nồng đậm giữa tử quang. Không gian bốn phía đều đang vặn mèo, thời gian phảng phất đình trệ, hết thảy đều lộ ra như vậy không thể tưởng tượng nổi. Nhan Tố Tâm đột nhiên trầm xuống, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra, toàn này pho tượng cổ lao sắp phục sinh, thời gian cấp bách, nhất định phải tại nó hoàn toàn thức tỉnh trước đó đem nó hủy đi. Nhan Tố cấp tốc vận chuyển thể nội Diêm Vương chi lực, tụ lực một kích, Diêm Vương chém liêm. Bang! Kinh khủng lực phản chấn, Nhan Tố tụ lực một kích cũng không có phá hủy pho tượng, ngược lại để pho tượng vỡ ra đến càng nhanh. Trương Siêu đại thanh gầm thét, để cho ta tới. Chỉ gặp Trương Siêu đem lực lượng toàn thân xúc tích tại trên nắm tay, đột nhiên vung ra một quyền, đánh vào trên pho tượng. Ông, kim quang nở rộ. Trương Siêu vung ra ngoài tất cả lực lượng toàn bộ bắn ngược trở về, Trương Siêu bản thân bị trọng thương, bay rất ra ngoài. Cái kia kim cương Phật tượng con mắt đột nhiên nhìn hằm hằm phía trước, một cô mãnh liệt khí lưu từ trong ánh mắt của nó bắn ra, trực tiếp đánh phía Viêm Hoàng Điện đám người. Nhan Tố hét lớn một tiếng, mau tránh. Đám người vội vàng tránh né. Oanh! Con mắt bắn ra khí lưu sóng ánh sáng thế mà oanh đổ mảng lớn ngọn núi, tạo thành to lớn tuyết lở. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi, cái này kim cương uy lực cũng quá kinh khủng đi. So trước đó Phạm Thiên Môn những người kia cường đại gấp trăm lần không chỉ. Kim cương Phật tượng phảng phất còn không vừa lòng, lần nữa niệm tụng chân ngôn, thân thể bắt đầu lơ lửng, sáu cánh tay vũ động, vờn quanh nó pháp khí bắt đầu tự động xoay tròn. Đột nhiên, bầu trời quay cuồng tử vân ngưng tụ thành một cỗ to lớn vòng xoáy, từ đó xông ra một đạo màu vàng của sáng, trực tiếp bắn về phía mặt đất. Màu tím pháp trận càng xoay tròn được nhanh, một cỗ cường đại hấp lực từ trong đó sinh ra, ý đồ đem mọi người hút vào trong đó. Hàn Bân phóng thích gió bão vòng xoáy gian nan chống cự, các ngươi đi mau. Thực lực của người này đã vượt xa khỏi chúng ta. Dạ Xoa Minh Vương trong tay phong hỏa luân chỉ là nhẹ nhàng xoay tròn, cái kia kinh khủng báo tuyết vòng xoáy tại phong hỏa luân nóng bỏng hỏa diễm bên dưới tùy tiện bị hòa tan, gió bão vòng xoáy lực lượng như vậy tiêu tán. Nhan Tố nổi giận gầm lên một tiếng, phóng xuất ra Diêm Vương chi lực, muốn cùng Dạ Xoa Minh Vương đối kháng chính diện. Nàng nhanh chóng vung vẩy Diêm Vương chém liêm, một cỗ khí tức tử vong tràn ngập ra. Nhưng mà Dạ Xoa Minh Vương Diêm Vương chi lực thế mà càng cường đại cường đại, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kích mang theo càng mạnh màu đen năng lượng tử vong nên đón tiếp lấy. Nhan Tố Diêm Vương chi lực trong nháy mắt liền bị áp chế, thân thể của nàng bị lực trùng kích cường đại đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào băng sơn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này kim cương đến cùng là thần hay là Phật hay là ma? Vì cái gì cảm giác ba loại lực lượng đều có? Tốc độ là phượng thải y chí mạng vũ khí, thân ảnh của nàng lơ lửng không cố định, như là huyễn ảnh bình thường. Nàng từ khác nhau góc độ một giây trăm chém, ngàn chém, nhanh chóng công kích kim cương Dạ Xoa Minh Vương, nhưng mà Dạ Xoa Minh Vương tốc độ càng nhanh, động tác của hắn cơ hồ cùng phượng thải y đồng thời phát sinh, phượng thải y mỗi một cái động tác đều bị Dạ Xoa Minh Vương phá giải. Phốc thử, Dạ Xoa Minh Vương trong tay kim cương kiếm hung hăng đâm vào phượng thải y bụng, đưa nàng xuyên thủng. Phượng thải y trên khuôn mặt hiện lên một tia hoảng sợ, thân thể của nàng đau đớn ngã xuống, máu tươi chảy ầm ầm không chỉ. 40G vũ em điên cuồng cho phượng thải y để trị liệu, nhưng mà kim cương Dạ Xoa Minh Vương trực tiếp thả ra Dạ Xoa lĩnh vực, tất cả trị liệu tại lĩnh vực bị cấm chỉ, bị phong ấn. 40G vũ em trị liệu pháp thuật không cách nào xuyên thấu Dạ Xoa lĩnh vực giam cầm, hắn chỉ có thể xuất ra dự bị trị liệu thần dược cho phượng thải y, nhưng trị liệu thuốc cũng vô pháp trị liệu thương thế. Dạ Xoa lĩnh vực hiệu quả chính là cấm liệu. Phượng thải y đổ máu quá nhiều, cũng là lại không trị liệu, sẽ chết. Kim cương Dạ Xoa Minh Vương diễu võ dương ai bình thường, ba mặt sáu tay, sáu thanh vũ khí trên không trung vung dậy, phảng phất sáu đầu lưỡi dao vũ đạo, mỗi một lần vung vẩy đều mang khí tức tử vong. Hắn ngay mặt ngũ nhãn, mỗi một cái con mắt đều tại xúc tích đáng sợ năng lượng, tùy thời chuẩn bị phát sạc. Dạ Xoa lĩnh vực uy áp bao trùm, phảng phất hết thể sinh mệnh đều trong lòng bàn tay của hắn. Ngay lúc này, Hàn Bân lần nữa đứng ra, hắn bất hủ chi thể trước đó đã phát động qua một lần, không cách nào lại lần phát động. Nhưng mà, hắn không có lùi bước, hắn không có e ngại. Hàn Bân trong mắt tràn đầy kiên định, thanh âm của hắn tràn đầy lực lượng, các ngươi đều đi, ta thân là phó điện chủ, mệnh lệnh toàn bộ các ngươi đi. Vừa dứt lời, Hàn Bân nghĩa vụ phạm vi, thân thể lần nữa hóa thành một thanh khổng lồ hàn băng chi kiếm, bắn về phía kim cương Dạ Xoa Minh Vương. Nhan Tố trước nay chưa có gầm thét, Hàn Bân, ngươi điên rồi, ngươi sẽ chết. Nhan Tố biết, Hàn Bân bất hủ chi thể chỉ có thể phát động một lần, ngăn cản vết thương chí mạng. Nếu quả như thật tử vong, sẽ ở phát động một lần, đó là tử vong bất hủ, sẽ bộc phát ra kinh khủng bất hủ năng lượng. Rất rõ ràng, Hàn Bân là muốn dùng cái chết của mình phát động một lần cuối cùng bất hủ năng lượng, hắn muốn đồng quy vu tận. Phàm nhân, còn dám dùng chướng nhãn chi thuật phá? Kim cương Dạ Xoa Minh Vương năm con mắt bắn ra hừng quang, đánh vào to lớn hàn băng trên thân kiếm, Hàn Bân binh tượng biến phá giải, hiện ra chân thân. Dạ Xoa Minh Vương thuận thế vung vẩy kim cương kiếm chém về phía Hàn Bân đầu. Hàn Bân mặt mỉm cười, thế mà chủ động đưa đầu ra đi nên đón, ôm lòng quyết muốn chết. Mắt thấy Hàn Bân liền bị giết chết, chém rụng đầu. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh, rõ ràng là Nhan Tố cũng lao đến, chức trách của nàng chỉ là chiếu cố chủ nhân Tần Mặc sinh hoạt mà thôi, không cần thiết như vậy bán mạng, nhưng nếu như Tần Mặc thủ hạ chết, chủ nhân kia khả năng cũng sẽ không vui. Không vui cũng là sinh hoạt một bộ phận. Không cho phép ngươi chết. Nhan Tố phía sau xuất hiện một tôn Diêm Vương huyễn tượng, giơ cao Diêm Vương chém liêm gian nan ngăn cản Dạ Xoa Minh Vương kim cương kiếm. Bang! Nhan Tố toàn lực ngăn cản, cũng vô pháp ngăn trở, bất quá bởi vì cái này chặn lại kim cương kiếm cải biến quy tích, không có chém đứt Hàn Bân đầu, chỉ là chém đứt Hàn Bân một cánh tay, máu tươi phun ra. Tục ngữ nói, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ. Nhưng đối với Hàn Bân tới nói, thân thể tóc da thụ chi bất hủ. Bất hủ chi thể phảng phất dùng trí tuệ của mình một dạng, đối với mình chủ nhân bị chặt rơi cánh tay, phẫn nộ phi thường. Bất hủ năng lượng tại Hàn Bân thể nội tuôn ra, bất hủ chi thể đẳng cấp thế mà trực tiếp đột phá bình cảnh, đột phá cực hạn, từ thần quỷ cấp cửu giai, trực tiếp đột phá đạo chuẩn tiên ma cấp nhất giai. Sau khi đột phá bất hủ chi thể lại có thể chủ động sử dụng bất hủ năng lượng, không cần lại dùng sinh mệnh làm đại giá. Ha ha ha. Hàn Bân cùng thiếu, bất hủ chi vương. Bất hủ phong bạo. Hàn Bân phóng thích bất hủ năng lượng thêm hàn băng năng lượng, dung hợp lại cùng nhau, bổ nhào Dạ Xoa Minh Vương trước mặt, thế mà đem vừa rồi không ai bị nổi Dạ Xoa Minh Vương toàn bộ thân thể đông lại. Dạ Xoa Minh Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm, phàm nhân, ngươi thế mà. Đông Kết Ta. Chương 164, chân chính tuyệt vọng. Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương cảm thấy lực lượng kinh khủng này, nhưng làm một tôn cường đại Dạ Xoa Minh Vương, hắn cũng không có sợ sệt, mà là phản kích. Dạ Xoa Minh Vương ngũ nhãn bắn ra Phật quang màu vàng, mỗi một đạo Phật quang đều mang lực lượng hủy diệt, mỗi một đạo Phật quang đều ngưng tụ phẫn nộ của hắn. Dạ Xoa sáu tay cơ vũ khí, mỗi một chiếc vũ khí đều hóa thành một đạo cuồng phong, mỗi một đạo cuồng phong đều mang phản kích của hắn. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể ngăn cản bất hủ băng xương xâm nhập. Bất hủ băng xương từ Hàn Bân thể nội tuôn ra, nó không giống bình thường băng xương, sẽ không bị Phật quang cùng cuồng phong tan rã, nó phảng phất có ý chí của mình, phảng phất có thể cảm nhận được Hàn Bân bất hủ quyết tâm, tương Dạ Xuyên Minh Vương Phật quang cùng cuồng phong toàn bộ đồng kết. Viêm Hoàng Điện thành viên khác trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn nhìn thấy Dạ Xoa Minh Vương Phật quang cùng cuồng phong bị đông cứng trên không trung, phảng phất thời gian đều bị đông cứng. Đồng thời Dạ Xoa Minh Vương ngũ nhãn cùng sáu tay cũng bị đông kết, phảng phất sinh mệnh đều bị đông cứng. Bọn hắn không nghĩ tới Hàn Bân có thể mạnh tới mức này. Không hổ là phó điện chủ. Hàn Bân cái trán tất cả đều là đông kết mồ hôi, sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể của hắn lung lay sắp đổ, hắn khó khăn hô, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, ta duy trì không được bao lâu, nhanh tập trung lực lượng, phá hủy nó. Đám người lập tức lấy lại tinh thần, bọn hắn biết Hàn Bân đã dốc hết toàn lực, bọn hắn không có khả năng do dự nữa. Nhan Tố lập tức thả ra nàng Diêm Vương chi lực, một cái cự đại Diêm Vương huyễn tượng xuất hiện tại Dạ Xoa Minh Vương đỉnh đầu, mở ra miệng rộng, cùng Nhan Tố Diêm Vương chém liêm hợp hai là một, chém về phía Dạ Xoa Minh Vương. Phượng Thải Y thì không để ý thương thế của mình, đem thân thể của mình hóa thành một ngọn gió, một đạo nhanh như thiểm địa gió, xuyên thấu Dạ Xoa Minh Vương thân thể, lưu lại một cái xuyên thủng vết tích. 40 giây vũ em thì thả ra hắn trung cực phụ trợ quang hoàn, gia tăng tất cả mọi người thuộc tính, gia tăng tất cả mọi người nguyên tố tổn thương. Trương Siêu thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng không để ý cưỡng ép phóng thích năng lượng tác dụng phụ, đối với thân thể mãi mãi tổn thương, lại một lần nữa phóng xuất ra siêu quỷ một quyền. Thành viên khác cũng đều thả ra bọn hắn trung cực đại chiêu, lực lượng của bọn hắn hội tụ thành một cỗ lực lượng khổng lồ, hướng Dạ Xoa Minh Vương phóng đi. Giờ khắc này, toàn bộ núi tuyết phảng phất đều tại sụp đổ. Đất rung núi chuyển, sấm chớp, phong vân biến sắc, toàn bộ không gian phảng phất đều bị xé nứt một dạng, không thể thừa nhận nguồn lực lượng này trùng kích. Dạ Xoa Minh Vương đóng băng thân thể tại nguồn lực lượng này trùng kích vào bắt đầu vỡ ra, đầu tiên là từng đạo thật nhỏ vết rạn, sau đó là từng khối khối lớn mảnh vỡ. Nó ngũ nhãn cùng sáu tay bắt đầu sụp đổ, nó Phật quang cùng cuồng phong bắt đầu tiêu tán, linh hồn của nó ấn ký cũng bị phá hủy. Mặc dù nó cũng không phải thật sự là Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương, chỉ là một tôn có Dạ Xoa Minh Vương linh hồn ấn ký pho tượng mà thôi, nhưng vẫn như cũng là tràn ngập thần Phật năng lượng, thế mà bị một đám phàm nhân phá hủy. Dạ Xoa Minh Vương tại trước khi lâm trung phát ra sau cùng tiếng cười nhạo, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, các ngươi những này vô tri phàm nhân, lại dám phá hủy ta Phật tượng, rất tốt, lập tức ta liền sẽ để các ngươi kiến thức ta chân thân uy lực. Thanh âm cuối còn chưa tiêu tán, thân thể liền ầm vang bạo liệt, hóa thành một mảnh hư vô. Một giây sau, Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương toàn bộ thân thể đều bị phá hủy, giống như một viên sao băng tan biến ở trong vực sâu. Hiện trường một mảnh reo hò kích động. Hàn Bân hư thoát ngã trên mặt đất, tay cụt to lớn thống khổ lúc này mới giống như thủy triều vào tới. 40 giây vũ em mau chóng tới cho Hàn Bân trị liệu, nhưng hắn phát hiện vô luận như thế nào trị liệu, đều chỉ có thể ngừng vết thương, không cách nào khôi phục Hàn Bân tay cụt. Tay cụt tựa hồ nhận lấy Dạ Xoa thần Phật nguyên rủa, trừ phi Hàn Bân tự thân có được siêu việt thần Phật lực lượng, nếu không dựa vào ngoại lực không cách nào tay cụt mọc lại. Đám người có chút đau lòng nhìn qua Hàn Bân, nhưng Hàn Bân ngược lại là nhếch miệng cười to. Các ngươi đều biểu tình gì à, xem thường ta tay của đại hiệp à, dương quá cũng tay của ta, nhiều đẹp trai à, đúng rồi, ta cũng muốn học dương quá nuôi một cái thần điêu. Đám người bị Hàn Bân tích cực thái độ cảm nhiễm, nhao nhao khôi phục dáng tươi cười. Sau khi chiến đấu kết thúc, 40 giây vũ em bận rộn nhất, hắn muốn cho mỗi người trị liệu vết thương, Phượng Thải Y trên bụng nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, tại vũ em toàn lực trị liệu xong, vết thương cũng bắt đầu khép lại. Trận chiến này thảm liệt mà trắng lệ. Tất cả mọi người hấp thu đến Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương phá hủy lúc phóng thích ra thần Phật linh hồn năng lượng, mỗi người tu vi đều chiếm được to lớn tăng lên. Nhan Tố thăng liền ba cấp, đạt đến địa quỷ cảnh tầng 2, trở thành Viêm Hoàng Điện tu vi đẳng cấp thứ 2 thành viên. Hàn Bân tăng lên lớn nhất, thăng liền 5 cấp, đạt đến địa quỷ cảnh 1 tầng. Viêm Hoàng Điện thành viên tuy ít, nhưng mỗi cái đều có thể một mình đảm đương một phía, quét ngang một phương. Đang lúc mỗi người đều vì chính mình to lớn tăng lên vui vẻ kích động lúc, đột nhiên, thông hướng thần Phật chi quốc không gian vặn vẹo thế mà kim quang ngũ thiểm, chấn động. Tiếp lấy, thình lình chạy ra ngũ đại minh vương, theo thứ tự là Bất Động Minh Vương, Đại Uy Đức Minh Vương, Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương các loại ngũ đại minh vương. Trên người của bọn hắn đều tản ra cổ lão mà lực lượng thần bí. Ánh mắt của bọn hắn lạnh nhạt mà sắc bén, giống như là muốn xuyên thủng thế gian hết thảy chân lý. Bọn hắn từng bước một đến gần, mỗi một bước đều giống như áp bách lấy lòng của mọi người bận. Ánh mắt của bọn hắn khóa chặt Hàn Bân cùng đám người, phảng phất muốn đem bọn hắn vĩnh viễn điêu khắc ở trong trí nhớ của bọn hắn. Trong miệng của bọn hắn nói lẩm bẩm, phảng phất tại đọc lấy một loại nào đó cổ lao chú ngữ. Trong tay của bọn họ pháp khí lóe ra quang mang thần bí, phảng phất tại gọi về một loại nào đó lực lượng thần bí. Trong đó Dạ Xoa Minh Vương mang theo khinh miệt, cuồng ngạo nhìn xuống, xem thường lấy Viêm Hoàng Điện đám người, ha ha, ngu xuẩn phàm nhân, các ngươi thế mà giết ta pho tượng phân thân, vốn còn muốn để cho các ngươi quy y Phật môn, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể để cho các ngươi bên dưới 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh, vô tận tra tấn, lúc này mới có thể lắng lại trong nội tâm của ta phẫn nộ. Hàn Bân, Nhan Tố, Phượng Hải Y Liễu bọn người, toàn bộ tuyệt vọng. Im ắng tuyệt vọng. Đám người đối mắt nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trước đó bất đắc dĩ, cười khổ. Bọn hắn liều mạng một lần, thật vất vả phá hủy Dạ Xoa Minh Vương pho tượng, mà bây giờ, thế mà tới Ngũ Đại Minh Vương chân thân. Không biết có phải hay không là chân thân, coi như không phải, nhưng nhìn cái này Ngũ Đại Minh Vương khí chàng, tối thiểu so pho tượng càng cường đại, mà lại một lần đến 5 cái. Dạ Xoa Minh Vương tại Ngũ Đại Minh Vương sức chiến đấu là yếu nhất, mà khác 4 cái Minh Vương càng mạnh. Nghĩ tới đây, Viêm Hoàng Điện đám người thậm chí ngay cả ý niệm chống cự cũng không có, cái này hoàn toàn chính là con kiến cùng nhân loại lực lượng chênh lệch. Đây không phải nhu nhược, cũng không phải sợ sệt. Hoàn toàn chính là đối mặt vượt xa mình thực lực bất đắc dĩ. Lần này, bọn hắn là chân chính không có chút nào lực trở tay, cái này chân chính thần Phật trước mặt, bọn hắn thậm chí ngay cả mở to mắt đều khó khăn. Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương nhìn xem Viêm Hoàng Điện đám người cái kia từ bỏ chống lại bộ dáng, lạnh nhạt niệm ai, vừa rồi các ngươi từng cái không phải không sợ sinh tử, phấn đấu quên mình a. Làm sao hiện tại toàn từ bỏ? Đến, lại đến chiến đấu a. Ta muốn đem các ngươi từng cái giết chết, chế thành người sống pho tượng, vĩnh cửu phụng dưỡng tại ta, ha ha ha. Vừa dứt lời, Kim Quang Dạ Xoa Minh Vương, cơ sáu thanh mang theo thần Phật chi quang vũ khí, bao phủ Viêm Hoàng Điện đám người. Chương 165, Ngũ Đại Minh Vương. Đột nhiên, một đầu hỏa kỳ lân từ không trung đập xuống đến, ngọn lửa nóng bỏng bao quanh thân thể của nó, tản mát ra làm cho người e ngại khí tức. Mà tại hỏa kỳ lân trên lưng, ngồi một vị anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nho nhã lễ độ, xem xét liền phi thường có đạo đức người trẻ tuổi. Người tới người mặc một bộ chiến bào màu đen, trên trán có một chùm tóc đen không gió mà bay. Tay hắn nắm một thanh U Minh chi nhận, thân đao đen như mực, tựa hồ ẩn chứa vô tận quỷ thần chi lực. Phía sau thì đứng vững một cái cự đại U Minh quỷ đế với tượng, khuôn mặt tâm lãnh, ánh mắt lộ ra sát ý vô tận. Trên đỉnh đầu, ngũ hành linh long bàn xoáy, phân biệt đại biểu kim, mộc, nước, lửa, đất ngũ hành chi lực. Trên nắm tay, lại có tổ long đồ đằng cường hóa, cánh tay càng là bao trùm lấp lóe vảy rồng lấp lóe, phảng phất gen đúc thành như sắt thép không thể phá vỡ. Phía sau lại có phượng hoàng cường hóa, mọc ra một đội phượng hoàng cánh chim, triển khai lúc, trên cánh lông vũ tản mát ra ngũ thải bàn lan quang mang, vô cùng đẹp đẽ. Ngũ Đại Minh Vương bị cái này từ trên trời giáng xuống người trẻ tuổi doạ ngộng, đây là vị nào đại thần thuộc cấp, làm sao như thế dũng mãnh? Nhìn gương mặt giống như là người Hoa, nhưng hẳn không phải là Hoa Hạ, dù sao Hoa Hạ vô thần minh, đây là mặt khác thần quốc đều biết bí mật. Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương càng là khách khí cười nói, không biết tôn thượng là quốc gia nào thần linh, làm sao lại tới này núi tuyết hoang dã? Lão đại, thiếu gia, điện chủ, Viêm Hoàng Điện các thành viên kích động đều nhanh rơi lệ, không nghĩ tới Tần Mặc thế mà tới cứu bọn hắn. Chỉ có Hàn Bân trên mặt nóng bỏng, hắn lại một lần nhiệm vụ thất bại, lần trước thủ hộ Viêm Hoàng Điện thất bại, lần này tiêu diệt người xâm nhập hoàn thành một nửa, lại thất bại, hắn phó điện chủ này thật là hổ thẹn. Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương cho là mình lỗ tai nghe lầm. Lão đại, thiếu gia, điện chủ, trước mắt cái này coi trọng so với bọn hắn những này thần Phật thần uy còn kinh khủng hơn gia hỏa lại là nhân loại, hơn nữa còn là Hoa Hạ nhân loại. Cái này sao có thể? Chỉ có một cái khả năng, đó chính là trước mắt phàm nhân trên người có Hoa Hạ thần minh lưu lại thần khí. Hoa Hạ tuy không thần minh, nhưng lưu lại tiên sơn, động phủ, thần khí, là mặt khác thần quốc mơ ước đồ vật, đây cũng là vì cái gì trong địa ngục yêu ma khác, thần ma đều không kịp chờ đợi xâm lấn Hoa Hạ. Bất động Minh Vương tâm động, hắn muốn ra tay cướp đoạt Tần Mặc trên người thần khí, nhưng lại không dám tùy tiện xuất thủ. Trước mắt người trẻ tuổi để hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Tần Mặc tu vi đẳng cấp mặc dù chỉ là thiên kiếp ngũ kiếp cảnh giới, nhưng hắn bởi vì có Thương Khung Đại Đế tiểu hào này, địa quỷ cùng trời người hội tụ một thân, trở thành thiên địa hai tu, có thể hấp thu giữa thiên địa tất cả năng lượng. Đồng thời tại Tần Mặc năng lượng hải bên trong, càng là có một cái chân thần tinh thạch trấn thủ trong đó, cho nên để Ngũ Đại Minh Vương tưởng lầm là thần minh. Giờ phút này, Tần Mặc ngưng tụ tất cả lực lượng tại trên nắm tay, chiêu thức của hắn hóa phức tạp thành đơn giản, không còn cần rườm rà động tác, chỉ cần đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, giữa thiên địa lực lượng trong nháy mắt hội tụ, tạo thành một đạo vô cùng cường đại thiên kiếp chi quyền. Dạ Xoa Minh Vương sắc mặt kỳ biến, gia hỏa này làm sao không theo sáo lộ ra bài? Cái gì cũng không nói, trực tiếp liền đánh. Có chuyện hảo hảo nói, chúng ta nhất định có cái gì hiểu lầm. Dạ Xoa Minh Vương dọa đến vung vẩy thiên thủ ngăn cản, thiên nhãn công kích. Vừa rồi chính là ngươi đe dọa ta Viêm Hoàng Điện thành viên chính là tôi, làm sao hiện tại sợ? Tiếp tục gọi a. Oeng. Nắm đấm cùng Dạ Xoa Minh Vương thân thể đột nhiên va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, đáng thương Dạ Xoa Minh Vương ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Một sợi màu vàng hồn phách như thiểm điện thăng thiên, Dạ Xoa Minh Vương lại muốn chạy trốn. Tần Mặc lập tức thi triển U Minh chỉ nắm, một cái cường đại bàn tay màu đen từ trong hư không rũ ra, tương Dạ Xuyên Minh Vương linh hồn tóm chặt lấy, ngăn trở nó đào thoát. Viêm Hoàng Điện thành viên con ngươi địa chấn kinh bọn hắn điện chủ thực lực lại mạnh lên, đây chính là hàng thật giá thật thần vật, mặc dù cùng trong truyền thuyết Hoa Hạ thần tiên so, đó là kém xa, nhưng dù gì cũng tính một cái chữ thần, thế mà bị điện chủ một chiêu miểu sát, cái này còn vẹn vẹn thiên kiếp thực lực giống như này cường đại, nếu là thăng thiên thành tiên, cái kia không được hủy thiên diệt địa, diệt thần chu Phật dễ như trở bàn tay. Dạ Xoa Minh Vương sợ hãi, luống cuống, hắn nhìn là đường đường Ngũ Đại Minh Vương một trong, cho dù là thực lực yếu nhất, cũng là Minh Vương a. Thần Phật chi quốc đỉnh cấp chiến lực, thế mà bị chỉ là phàm nhân một quyền miểu sát, đây là thế giới loài người a, cái này còn giảng quy củ A3. Thần Phật chi quốc nhận được nhiệm vụ là, đối với nhân loại cấp bậc cao nhất thần cấp thí luyện một trong, phỏng đoán cẩn thận tối thiểu nhân loại cần mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, mới có thể cường đại đến có thể thông quan thần Phật chi quốc phó bản. Bọn hắn cờ tờ y khảo hạch là tối thiểu muốn kiên trì một năm trở lên, giết chết tất cả tiến vào thần Phật chi quốc thí luyện giả. Còn giết cái giám a, còn khảo hạch cái giám a. Mẹ nó, hắn vừa mới đi ra thấu cái khí, liền bị nhân loại giết. Dạ Xoa Minh Vương kinh hoàng gào thét, đối với mặt khác tứ đại Minh Vương cầu cứu, bốn vị ca ca cứu ta. Bất động Minh Vương các cái khác tứ đại Minh Vương, giữ tận nhìn hằm hằm Tần Mặc, chỉ là sâu kiến, lại dám thi phận. Ngươi đây là đối với thần Phật khiêu khích, ngươi sẽ nhận thần Phật chi quốc thẩm phán. Đi chết đi. Lời còn chưa dứt, tứ đại Minh Vương liên thủ phóng xuất ra to lớn kim quang, như là một tòa kim sơn tự đặt ở Tần Mặc trên thân. Tần Mặc đều không cần xuất thủ, U Minh chi nhận tự động bay ra ngoài, nhẹ nhõm bổ ra kim sơn tự. Một giây sau kim quang trướng mắt, đợi đến kim quang tan đi, Tần Mặc cùng Viêm Hoàng Điện thành viên mới phát hiện, tứ đại Minh Vương thế mà biến mất không thấy. Dạ Xoa Minh Vương tuyệt vọng, linh hồn gào thét, các ngươi mẹ nó bốn cái sợ hàng, thế mà mẹ nó chạy, mà các ngươi lại là thần Phật Minh Vương, thật sự là mất mặt. Tần Mặc cũng có chút kỳ quái, ngũ đại Minh Vương tại trong ấn tượng của hắn, đây chính là tồn tại cực kỳ cường đại, làm sao yếu như vậy, nhát gan như vậy, tuyệt không giống thần Phật, nhưng bọn hắn năm cái lại là từ thần Phật chi quốc đi ra, không giống như là giả. Có lẽ đáp án ngay tại cái này thần Phật chi quốc trong phó bản. Dạ Xoa Minh Vương linh hồn bị Tần Mặc U Minh chi thủ gắt gao bắt lấy, hút khô tất cả linh hồn năng lượng. Liên tục không ngừng thần Phật năng lượng như là một vòng mặt trời nhỏ chiếu sáng năng lượng hải, Tần Mặc đều kinh ngạc, thế mà thật sự chính là siêu việt tiên kiếp phẩm chất cao giai năng lượng, không nói thần ma cấp, tối thiểu cũng là chuẩn thần ma cấp cửu giai. Tương đương với bán tiên thực lực. Tần Mặc đại bổ. Loáng thoáng lại sắp đột phá rồi. Tần Mặc đối với Viêm Hoàng Điện thành viên khác nói các ngươi xuống núi, giữ vững biên giới, ta đi vào một chuyến. Thiếu gia. Nhan Tố lo lắng, cái này dù sao cũng là thần Phật chi quốc, bên trong khả năng có lợi hại hơn thần Phật, hết thảy đều là không biết, không bằng ta đi vào trước, giúp ngươi tìm kiếm hư thực. Ha ha ha. Tần Mặc cười to, Nhan Tố, ngươi là sinh hoạt bí thư, không phải ta chiến đấu bí thư, yên tâm, ta có thủ đoạn bảo mệnh, muốn thật có nguy hiểm, ta sẽ không ngu như vậy chịu chết. Nhan Tố gật gật đầu, ngữ khí từ từ khôi phục lại bình tĩnh, vậy ta cho chuẩn bị kỹ càng bữa tối, đều là ngươi ưa thích đồ ăn, chờ ngươi trở về ăn. Cái kia vất vả ta mỹ lệ tài giỏi tốt bí thư. Nói xong, Tần Mặc không chút do dự, trực tiếp tiến vào thần Phật chi quốc kim quang không gian vặn vẹo bên trong. Chương 166, ta ngụ dấu hỏa diễm. Tần Mặc nguyên coi là phó bản phía sau là khi còn bé nhìn Tây Du trong kia vàng son lộng lẫy thần Phật chùa miếu, chính giữa ngồi Như Lai Phật tổ, bốn phía tất cả đều là Bồ Tát, Kim Cương, La Hán. Nhưng mà, lông đều không có. Một mảnh trắng xoa không gian, phản phất là một mảnh hư vô chi địa, Tần Mặc hướng về một phương hướng phi hành, không biết bay bao lâu, từ đầu đến cuối không cách nào rời đi cái này màu trắng không gian, chính là Tôn Ngộ Không không cách nào chạy ra Như Lai Phật tổ ngũ chỉ sơn một dạng. Thời gian dần trôi qua, Tần Mặc cũng nằm ngửa, chẳng có mục đích, tùy tiện đi loạn, đi tới, thế mà đã nhìn thấy một đạo bên trên vô tận, bên dưới vô tận, rộng vô tận kim môn. Làm nửa ngày, Tần Mặc căn bản không có tiến vào thần Phật chi quốc, chỉ là ở ngoài cửa một mực quanh quẩn một chỗ, tựa như trong hiện thực rất nhiều người mở dạng, mang theo mục đích phải đi tìm kiếm cái gọi là thần Phật, căn bản tìm không thấy, ngược lại, nằm ngửa tâm tính, nằm thẳng, lại tràn đầy Phật tính, tìm được Phật đại môn. Tần Mặc không có vội vã đẩy ra kim môn, trước cửa có ba tôn A Tam thần thú thủ vệ, không hổ là phó bản, cái này ba cái thần thú đỉnh đầu phân biệt biểu hiện ra cùng loại trong trò chơi danh tự tin tức. Theo thứ tự là cao quý thần tượng cái nội thập, hỏa diễm chi điệu già lâu la, cùng nhiều mặt nạ gà rán. Càng kỳ quái hơn phải là thần tượng cái nội thập thế mà miệng nói tiếng người, muốn mở ra thần Phật chi môn, ngươi nhất định phải hoàn thành ba cái có quan hệ với Phật giáo câu đố. Nói xong, dừng một chút, cái nội thập thanh âm thâm trầm mà hữu lực, xin nghe đề thứ nhất, người sống chết, người chết sinh, mọi người gọi nó cái gì? Gọi con em ngươi. Tần Mặc nhưng không có tâm tình trả lời cái gì câu đố, không chút do dự rút ra U Minh chi nhận, trực tiếp chém về phía thần tượng. Thần tượng cái nội thập gầm thét, cuồng vọng vô tri, lại dám công kích ta. Chết. Lời còn chưa dứt, thần tượng dùng ngà voi hướng Tần Mặc tấn công mạnh mà đi. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên ra tốc phóng tới thần tượng. Thân ảnh của hắn tựa như tia chớp nhanh chóng tiếp cận, một đạo U Minh chi nhận không nhìn thần tượng công kích, ngưng tụ tại màu đen trên lưỡi kiếm, mang theo lực lượng hủy diệt. Thần tượng cái nội thập muốn né tránh, nhưng Tần Mặc tốc độ quá nhanh, nó căn bản là không có cách ngăn cản. U Minh quỷ trảm, trong nháy mắt bổ ra thần tượng cái nội thập thân thể. Phốp thử. Thú huyết sôi trào, thần tượng cái nội thập thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, nó không có chút nào năng lực ngăn cản, bị Tần Mặc một quyền miểu sát. Thần tượng sau khi chết, nguyên địa hóa thành một tòa Phật tháp. Mặt khác hai cái thần thú không nghĩ tới phạm nhân này thế mà không theo quy tắc làm việc, bọn chúng thế nhưng là cao cao tại thượng Phật gia thần thú, mấy ngàn năm khảo nghiệm vô số người, ai không phải thành thật trả lời câu đố, nào có người vừa lên đến trực tiếp đánh. Hỏa diễm chi điệu già lâu la phóng thích tam muội hỏa diễm, tam muội là Phật giáo dùng từ, đến từ phạn âm ba ma sách, là một loại đặc thù phương pháp tu hành. Nhưng tiến vào hoa hạ về sau, tam muội hỏa diễm liền biến thành tam muội chân hỏa, so tam muội hỏa diễm không nói mạnh gấp một vạn lần, tối thiểu mạnh 9999 lần. Đây cũng là vì cái gì Tây Du Như Lai Phật tổ nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn suy yếu đạo giáo nguyên nhân, đạo giáo vô luận pháp thuật, pháp khí, tu tiên lý niệm đều so phương Tây cao hơn mười mấy tầng lầu. Liền ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đều sợ hãi đạo giáo thế lực cường đại, cùng Như Lai Phật tổ liên thủ hố Thái Thượng Lão Quân. Đáng thương Tôn Ngộ Không trở thành Phật đạo tranh chấp quân cờ. Lúc này, đối mặt hỏa diễm chi điệu già lâu la tam muội hỏa diễm, Tần Mặc trong mắt tràn đầy xem thường. Liền cái này, còn dám gọi tam muội hỏa diễm? Để cho ngươi kiến thức chân chính hỏa diễm. Già lâu la tam muội hỏa diễm tới gần lúc, Tần Mặc đột nhiên giơ lên một bàn tay, phản phất tại cố ý nên đón cố này hừng hực liệt hỏa. Nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, bàn tay của hắn cũng không có bị ngọn lửa thôn vệ, tương phản, bàn tay của hắn mặt ngoài phun trào ra một tầng sáng chói màu sắc rực rỡ qua mang, đem hỏa diễm ngăn cản ở ngoài.
đây là người lực lượng. Hỏa Diễm Chi Điểu Già Lâu La chấn kinh, nó không nghĩ tới phàm nhân này lại có thể cùng mình hỏa diễm chống lại. Tần Mặc khẽ miệng hướng lên dương lên, bàn tay nhẹ nhàng đẩy, ngũ thải ban lan quang mang hóa thành một cỗ năng lượng to lớn ba động, đón lấy Già Lâu La tam muội biển lửa. Phượng Hoàng Thiên Quyền. Tần Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay của hắn đột nhiên một quyền, một cái chân thực phượng hoàng từ năm đấm của hắn bên trong bay ra, trong nháy mắt mở rộng, mở ra nóng bỏng cánh, tản mát ra không có gì sánh kịp vì thế. Hỏa Phượng Hoàng nhào về phía Già Lâu La biển lửa, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Ở trong nháy mắt này, toàn bộ chiến trường đều bị quang mang mãnh liệt cùng năng lượng bao phủ, phản phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn. Hỏa Diễm Chi Điểu Già Lâu La ở trong biển lửa giãy giụa, ý đồ ngăn cản luồng sức mạnh mẽ này, nhưng nó lại cảm nhận được lực lượng không ngừng bị hấp thụ, hỏa diễm dần dần yếu bớt. Già Lâu La phát ra không cam lòng gào thét, "Không, không có khả năng. Ta thế nhưng là mạnh nhất Tam Muội Hỏa Diễm, là nhân loại thế giới mạnh nhất hỏa diễm, trừ phi là Tam Muội Chân Hỏa, nhưng Tam Muội Chân Hỏa đã sớm mai danh nhận tích." Già Lâu La điên cuồng phóng thích thể nội năng lượng, ý đồ chống cự Phượng Hoàng Hỏa Diễm, nhưng không làm nên chuyện gì. Cho đến Tam Muội Hỏa Diễm toàn bộ biến mất, Già Lâu La thân thể bị rút khô, hóa thành một tòa Hỏa Diễm Chi Điểu pho tượng, yên tĩnh đứng sừng sững ở chỗ đó. Phiêu chiến cuối cùng là Nạ Gà Rắn. Nạ Gà Rắn mở ra 9 đầu mạnh nhất hình thái chiến đấu, mỗi cái đầu lâu đều phun ra kịch độc. Tân Mặc dùng U Minh xiềng xích quấn lấy Nạ Gà Rắn mỗi cái đầu rắn. U Minh Hỏa Diễm tiêu đốt, nhẹ nhõm chiến thắng Nạ Gà Rắn, cuối cùng Nạ Gà Rắn biến thành một cây gậy dựng đứng tại Kim Môn trước. Tam đầu thần thú bị đánh bại về sau, biến thành ba kiện pháp khí, tản mát ra ba loại khác biệt quang mang, kích hoạt cửa lớn màu vàng nóng. Rốt cục, Kim Môn từ từ mở ra, lộ ra chân chính thần Phật chi quốc. Tân Mặc cũng không dám chủ quan, dù sao mình không phải chân chính thần ma, bảo trì trạng thái chiến đấu, đi vào. Dẫn vào tầm mắt chính là một tôn cao vạn mét màu vàng Phật tổ pho tượng, cực kỳ rung động. Nhưng rung động đằng sau, chính là làm cho người nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Chỉ gặp cái kia màu vàng Phật tổ trên pho tượng, là từng đầu nhân công đào đới con đường, mỗi con đường bên trên đều có vô số khổ lực ngay tại vận chuyển tảng đá vận đến pho tượng đỉnh chót, nguyên lai tôn này vạn mét kim Phật pho tượng còn thừa lại phía sau nhất định chưa thành công. Tân Mặc nhìn phụ, cái này vạn mét kim Phật lại là vô số người bình thường một chút xíu tu kiến mà thành, càng châm chọc hí kịch phải là, kim Phật chung quanh lơ lửng rất nhiều hất lên kim cả sa hòa thượng, bọn hắn pháp lực cao cường, mỗi cái đều lơ lửng giữa không trung, cầm trong tay roi, một khi phát hiện ai lười biếng, liền sẽ quất khổ lực. Tân Mặc cười, quá mẹ nó buồn cười, một khối đá từ dưới đáy vận đến vạn mét phía trên, tối thiểu phải dùng một tháng, thậm chí nửa đường sẽ mệt chết rất nhiều người, rõ ràng những hòa thượng này chỉ cần một giây đồng hồ liền có thể vận chuyển đi lên, lại không rời đi vận, nhất định phải làm cho nhân loại bình thường hoàn thành, cái này quá kỳ quái. Kỳ quái hơn phải là, nơi này không phải thần Phật chi quốc. Tại sao có thể có nhiều như vậy nhân loại bình thường? Tân Mặc coi là, thần Phật chi quốc tựa như Hoa Hạ tiên giới một dạng, toàn bộ đều là thần tiên, không nghĩ tới đại bộ phận đều là người bình thường. Đang lúc Tần Mặc đang suy tư lúc, đột nhiên một cái cùng hung cực ác hòa thượng bay đến Tần Mặc trước mặt, chửi ầm lên, ngươi là mới tới khổ tu giả à, còn lăng làm gì, qua bên kia đem tảng đá mang lên đi, nếu là dám lười biếng, ta trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. Chương 167, nhiệm vụ chính tuyến kích hoạt. Tần Mặc quét qua hòa thượng này, nhiều lắm là cũng liền thiên nhân cảnh, lại dám cùng mình nói như vậy. Đang muốn một chiêu miểu sát hòa thượng này, đột nhiên, khi bắn ra tới một cái trò chơi khung, phát động thần Phật chi quốc nhiệm vụ chính tuyến, điều tra Phật tượng chân tướng phía sau trán. Thế mà còn có nhiệm vụ chính tuyến. Hiện thực cùng trò chơi ở giữa là càng ngày càng nặng chồng. Bất quá đã có nhiệm vụ, cái kia hoàn thành nhiệm vụ tất nhiên có phân phó ban thưởng. Tần Mặc quyết định tạm thời trước nhịn một chút, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, trước tiên đem tình huống nơi này thăm dò rõ ràng lại nói. Tần Mặc cố gắng gạt ra vẻ định hót dáng tươi cười, đại nhân, ta cái này đi giống như tảng đá. Tần Mặc một thân hoa lệ thần quỷ cấp, thánh cấp trang bị, tự động biến thành một thân rách dưới, hoàn toàn đăng nhập vào trò chơi kịch bản khiêng đá công nhân vật. Tần Mặc rời lên một khối nặng đến 200 cân tảng đá gánh tại trên vai, lập tức cùng một chỗ chung quanh hòa thượng cùng khiêng đá công chống lên. Các hòa thượng nói nhỏ nói cái này mới tới khí lực lớn như vậy, tại sao không có được tuyển chọn? Tối thiểu cũng có thể bị kim cương lực sĩ ký linh a. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, tại khiêng đá công trước mặt không cần đàm luận ký linh bất cứ chuyện gì. Ký linh? Cái quái gì? Chẳng lẽ cùng mình muốn điều tra chân tướng có quan hệ? Tần Mặc khiêng thẳng đá, dọc theo vạn mét cao Phật tượng trên thân con đường, một đường xoay quanh mà lên. Mặt khác khiêng đá công nhân loại lại hâm mộ lại ghen ghét, tàn thứ phẩm này quả nhiên có mấy phần thần lực a, đáng tiếc a, vẫn là bị đào thải. Cái gì thần lực a, không phải liền là khí lực lớn một chút, ta nếu là có thể tại linh đồng điện dài đến 20 tuổi, mỗi ngày ăn được mặc xong, ta cũng có thể có khí lực lớn như vậy. Tần Mặc liếc một cái bốn phía, giám sát hòa thượng không tại, tranh thủ thời gian cùng mặt khác khiêng đá công lôi kéo làm quen, các ngươi nói linh đồng điện là cái gì? Một cái nhìn như là bọn này khiêng đá công đầu, liền hắn mặc quần áo tốt nhất, chỉ có 3 cái miếng vá, mặt khác khiêng đá công quần áo tối thiểu có 10 cái miếng vá, thậm chí có một ít địa vị dưới đáy khiêng đá công, ngay cả miếng vá đều không có, tất cả đều là lô rách. Khiêng đá công tiểu đầu mục A Sa lỗ cười lạnh nói, ngươi cái này tản thứ phẩm đừng giả bộ, ngươi nhìn ngươi mặc quần áo tốt như vậy, một cái miếng vá đều không có, xem xét chính là linh đồng điện bên trong tới, khoe khoang cái gì đâu? Tần Mặc chỉ có thể dùng nhất máu cho lý do nói ta thật không biết, đầu ta bị đụng qua, mất trí nhớ. Mặt khác khiêng đá công bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, khó trách khí lực lớn như vậy còn bị đào thải, nguyên lai đầu có vấn đề. A Sa Lô kiêu ngạo nói, thật đáng thương, lại là một cái đầu góc có bệnh đồ đần, vậy ta liền đến nói cho ngươi, linh đồng điện là tất cả linh đồng sinh hoạt địa phương, chỉ có thông minh tuyệt đỉnh, trời sinh Phật tính tiểu hài mới có thể bị thần Phật chọn chúng, trở thành linh đồng, sau đó được đưa tới thần Phật chi quốc, trở thành thần Phật người ứng cử. Tần Mặc tựa hồ nghĩ tới cái gì, tại Hoa Hạ giống như cũng có tương tự sự kiện, chính là nếu có một vị đại sư viên tịch về sau, liền sẽ tuyển một vị linh đồng kế thừa đại sư địa vị. Vốn cho rằng là thế tục xáo lộ, không nghĩ tới thần Phật cũng tới một bộ.
cái này mẹ nó không phải liền là tẩy não a? Tần Mặc tiếp lấy truy vấn, kia cái gì tàn thứ phẩm? A Sa Lỗi chỉ Tần Mặc, ngươi à, ngươi chính là tàn thứ phẩm. Bình thường tất cả được tuyển chọn linh đồng tại học tập Phật kinh về sau, liền sẽ trải qua khảo hạch thông qua liền sẽ tiếp tục lưu lại linh đồng điện, hay là khảo hạch người thất bại thì sẽ bị đào thải. Chúng ta xưng là phế phẩm, toàn bộ đều sẽ tới đến nơi đầy khiếm đá. Tần Mặc không hiểu ra hỏa này xưng chính mình là phế phẩm làm sao còn kiêu ngạo như vậy. Chờ chút, các ngươi là phế phẩm, nhưng tại sao ta cảm giác ngươi rất kiêu ngạo a? A Sa Lỗ đắc ý nói, ngươi hiểu cái gì à? Phế phẩm không cần lãng phí thời gian, trực tiếp liền có thể tới rèn luyện tâm trí, lắng nghe phản âm. Thần Phật đại nhân nói, chỉ cần tính gộp lại 50 năm tuổi nghề, chúng ta liền có thể về hưu. Mặc dù chúng ta không thành được thần Phật, nhưng có thể tiến vào thần Phật thế giới trở thành một cái người tự do, thưởng thụ thần Phật đãi ngộ. Vậy nhưng so với các ngươi những này tàn thứ phẩm tốt hơn nhiều, tỉ như ngươi bây giờ niên cấp lớn như vậy, lại làm 50 năm nói không chừng chết sớm, căn bản cũng không có cơ hội về hưu. Thì ra là thế, cái này không phải liền là phế vật lợi dụng a? Tần Mặc hoài nghi, toàn bộ thần Phật chi quốc đều là âm mưu, cái gì đầy 50 năm tuổi nghề về hưu, đây chính là một cái bánh nướng, nói không chừng bọn hắn đầy 50 năm, liền trực tiếp đem bọn hắn siêu độ. Tần Mặc đại khái là minh bạch trận tướng, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, nói rõ còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Đột nhiên, đùng, một roi quất tới, rút đến A Sa Lỗ trên thân. Một tên hòa thượng bay tới, hung hăng nói, ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm cái gì, tranh thủ thời gian làm việc. A Sa Lỗ bị quất đến phía sau lưng vết máu, thế mà không có chút nào phẫn nộ, ngược lại một mặt thành kính nói cảm tạ đại nhân ban ân, ta cảm giác toàn thân tràn đầy khí lực. Nói xong, A Sa Lỗ có một khối đá lớn tăng tốc bước chân vận chuyển. Hòa thượng dùng roi nhắm ngay Tần Mặc, còn có ngươi, còn dám nói chuyện phiếm, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Tần Mặc đối xử lạnh nhạt quét ngang, không để ý đến hòa thượng. Cái này nhưng làm hòa thượng dám sắt chọc giận, ngươi cái này tàn thứ phẩm lại dám không nhìn ta. Muốn chết. Hòa thượng giơ lên roi đang chuẩn bị quật Tần Mặc lúc. Đột nhiên, đương đương đương. Chói tai đụng âm thanh bên trong. Không ít võ tăng tới trên mặt dầu dĩ nói, nhanh. Toàn bộ tiến về Phạm Thiên Điện tập hợp, có chuyện trọng yếu phi thường tuyên bố. Hòa thượng giám sát đình chỉ roi trong tay, đối với Tần Mặc nổi giận quát, tạm thời trước buông tha ngươi, chờ ta trở lại, ta tại thu thập ngươi. Hòa thượng giám sát hỏi thăm võ tăng, sự tình gì, khẩn cấp như vậy? Võ tăng hạ giọng nói, Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương ở bên ngoài thế giới bị giết. Hòa thượng giám sát sắc mặt đại biến, cái gì? Dạ Xoa Minh Vương bị bên ngoài đám kia phàm nhân giết chết, cái này sao có thể, ai giết? Võ tăng lắc đầu, không biết, tóm lại tranh thủ thời gian tiến về Phạm Thiên Điện, đoán chừng đại Phạm Thiên Vương muốn tuyên bố chuyện trọng đại. Lập tức, toàn bộ tiền điện thi công hiện trường, tất cả võ tăng, giám sát trên cơ bản trên thân hóa thành kim quang, sau đó xuyên thấu vạn mét kim Phật, tiến vào vạn mét kim Phật nội bộ. Tần Mặc cảm ứng được kim Phật nội bộ có không gian ba động, bên trong hẳn là một loại nào đó không gian truyền thống trận. Tất cả giám sát rời đi, nhưng mệnh gần chết khiêng đá công bọn họ cũng không dám lười biếng, vẫn như cũ sức liều toàn lực vận chuyển tảng đá, bọn hắn cũng không dám tại kim Phật trước mặt lười biếng, bằng không về sau liền không cách nào đạt được thần Phật công nhận. A Sa Lỗ thì là chấn kinh đến cùng chung quanh khiêng đá công thảo luận, thật hâm mộ linh đồng, Dạ Xoa Minh Vương chết, điều này nói do khẳng định sẽ có mới linh đồng kế thừa Dạ Xoa Minh Vương vị trí, vậy nhưng một bước lên trời. Tần Mặc hơi nhướng mày, chính mình đem Dạ Xoa Minh Vương linh hồn đều thôn phệ, ngay tại năng lượng của mình trong biển hóa thành một viên mặt trời nhỏ màu vàng, làm sao còn có thể trùng sinh? Tần Mặc không hiểu hỏi, vừa rồi người kia không phải nói Dạ Xoa Minh Vương bị giết chết rồi sao, làm sao còn có thể phục sinh? Ha ha ha. A Sa Lỗ cười to, ngươi là thật ngốc, chết chỉ là kế thừa Dạ Xoa Minh Vương linh đồng mà thôi. Một lần nữa lại chọn một linh đồng kế thừa Dạ Xoa Minh Vương Xá Lợi Tử là được rồi. A, Xá Lợi Tử? Thứ gì? Chương 168, thi đấu bát thần Phật. A Sa Lỗ bị di đạo, ngươi tốt xấu cũng là linh đồng, ngươi chẳng lẽ ngay cả Xá Lợi Tử cũng không biết đi, tính toán, xem ở ngươi là một kẻ ngốc, ta liền cho ngươi thêm phổ cập một chút cơ bản tri thức đi. Thời kỳ thượng cổ, thần Phật chi quốc rất nhiều thần Phật bị tà ác phương Đông thần linh cơ hồ toàn bộ giết sạch, bất quá thần Phật dù chết, nhưng bọn hắn linh hồn, năng lượng, Phật ý các loại dung hợp thành một viên bảo thạch bình thường hạt châu, đó chính là Xá Lợi Tử. Linh đồng hấp thu Xá Lợi Tử linh hồn, năng lượng, Phật ý sau, liền có thể chuyển thế trở thành mới thần Phật. Cái kia thần Phật sau khi chết không phải chỉ để lại một viên Xá Lợi Tử a, còn có thể lặp đi lặp lại vận dụng. Mặt khác công nhân bốc vác cũng giống như nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Tần Mặc. Linh đồng là phàm nhân, làm sao có thể lập tức đem Xá Lợi Tử toàn bộ hấp thu, ngay từ đầu có thể hấp thu 1/1 triệu năng lượng, đều xem như cực phẩm linh đồng, sau đó theo tu luyện, cách mỗi 5 năm, có thể lại hấp thu một lần, mỗi lần hấp thu năng lượng sẽ tăng lớn, tỉ như thần Phật chi quốc cường đại nhất Đại Phạm Thiên Vương, nghe nói hắn cũng là một vị linh đồng, đã tu luyện 2000 năm. Hấp thu chí ít 1% Đại Phạm Thiên Vương năng lượng, linh hồn. Đại Phạm Thiên Vương là A Tam cường đại nhất sáng thế thần, khống chế quy tắc chi lực, có thể hấp thu 1%, đủ để thấy Đại Phạm Thiên Vương thực lực hôm nay cường đại đến cỡ nào. Tần Mặc hai mắt tỏa ánh sáng, nói như thế, cái này thần Phật chi quốc chẳng phải là cất giấu rất nhiều thần Phật Xá Lợi Tử, nếu là mình có thể đem những này Xá Lợi Tử hấp thu, vậy mình liền chân chính một bước lên trời, trực tiếp thành tiên. A Sa Lỗ nhìn xem Tần Mặc cái kia hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng, cho ăn, tàn thứ phẩm, ngươi đang chờ mong cái gì? Ngươi sẽ không phải cho là mình còn có cơ hội hấp thu Xá Lợi Tử đi, tỉnh đi. Dù là giống chúng ta những này làm 50 năm việc khổ cực khổ hành tăng, tối đa cũng chính là vận khí tốt, có thể thu hoạch được nhìn một chút cơ hội, về phần hấp thu, ngươi kiếp sau, bên dưới 18 đời đều không có cơ hội. Tần Mặc lười nhắc cùng những khổ hành tăng này nhiều lời, thừa dịp võ tăng giám sát toàn bộ đi họp, nhanh đi linh đồng điện, điều ra sau cùng trận tướng, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Tần Mặc triển khai thần thức của mình. Trong nháy mắt nghe được một mảnh tiếng khóc, còn có một mảnh vui cười đùa giỡn. Nơi đó hẳn là linh đồng điện. Vị trí tại vạn mét kim Phật tọa hạ liên hoa đài bên trong. Tần Mặc đem trên vai tảng đá tiện tay quăng ra, sải bước đi hướng Liên Hoa Đài chính giữa, nhìn kỹ, phát hiện có một cánh cửa khe hở. Tần Mặc dùng sức đẩy, ầm ầm. Cửa bị đẩy ra, kim quang tràn ra. A Sa Lô gương mặt vặn vẹo sợ hãi nói ngươi làm gì? Bị đào thải linh đồng tự tiện xông vào linh đồng điện là sẽ bị xử tử, thậm chí sẽ liên lụy chúng ta, ngươi dừng lại. Tần Mặc không để ý đến chung quanh những khổ hạnh tăng kia bọn họ sợ hãi gương mặt, trực tiếp đi vào linh đồng điện. A Sa Lô hai mắt vô thần, kinh ngạc nói xong, sớm biết không nên nói cho đồ đần này nhiều như vậy, đồ đần này sẽ không phải cho là mình còn có cơ hội đi linh đồng điện thu hoạch được xá lợi tử năng lượng đi. Phạm Thiên Môn tổng bộ, Thiên Cung. Môn chủ Đế Thích Thiên giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đế Thích Thiên nghe thủ hạ báo cáo, tức giận đến mắng to, phế vật. Toàn bộ đều là phế vật. Đây chính là một phần ngàn tỷ lệ, chúng ta rốt cục mở ra thần Phật chi quốc đại môn, thế mà bị Hoa Hạ chiếm lĩnh. Thật sự là quá bựa rồi. Thật sự là quá khôi hài. Đế Thích Thiên biết được Tả Hộ Pháp cùng phái đi ra kim cương, Tu La, Thiên Vệ toàn bị giết chết sau, tức giận đến trái tim đều muốn nổ tung. Đây chính là Đế Thích Thiên cơ hội duy nhất, hắn là A Tam trò chơi phản hồi người thực lực đệ nhất người chơi, bản thân chính mình trong hiện thực chính là Phạm Thiên Môn môn chủ, cho nên hắn biết rất nhiều liên quan tới thần Phật chi quốc truyền thuyết, biết bên trong có thời kỳ thượng cổ thần Phật xá lợi tử, chỉ cần hắn nuốt vào những này xá lợi tử, hắn liền có thể trở thành thần Phật. Hữu Hộ Pháp. Đế Thích Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Hữu Hộ Pháp thu liễm lại dáng tươi cười yêu mị, nghiêm túc nói, "Tại, ngươi lập tức liên hệ thủ tướng, để hắn phái tinh nhuệ nhất bộ đội, để hắn đối với vui ngựa kéo dây núi một vùng không khác biệt, dây đặc nhất hỏa lực oanh tạc, liền xem như sử dụng đạn hạt nhân, cũng muốn đem toàn bộ vui ngựa kéo núi phá hủy, đem Hoa Hạ phản hồi người toàn bộ giết chết. Chỉ cần thủ tướng nguyện ý xuất binh, ra hỏa lực, ta Đế Thích Thiên lấy Phạm Thiên Môn trăm vị môn chủ tiên tổ linh hồn thể, nguyện ý hiệu chung với thủ tướng, trở thành thủ tướng trong tay vũ khí mạnh mẽ nhất." Đế Thích Thiên hiện tại một lòng muốn thành thần, vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn đều nguyện ý. Hữu Hộ Pháp nhanh đi liên hệ A Tam thủ tướng, chỉ chốc lát sau, Hữu Hộ Pháp bẩm báo nói: "Môn chủ, thủ tướng đồng ý thỉnh cầu của ngươi, nhưng trừ đạn hạt nhân bên ngoài, tất cả vũ khí thông thường, phi thường quy vũ khí đều có thể cung cấp, 100% bảo đảm có thể san bằng toàn bộ vui ngựa kéo dây núi, mặt khác còn phái ra 100,000 quân đội tinh nhuệ, phân phối tân tiến nhất núi tuyết mô tơ, có thể nhanh chóng trợ giúp đả kích Hoa Hạ biên cảnh." Đế Thích Thiên gật gật đầu, "Rất tốt. Vậy bắt đầu đi. Để quân đội trước anh tạc 10 vòng, sau đó ta tự mình xuất chinh." "Môn chủ anh minh." Hữu Hộ Pháp quỳ trên mặt đất. Toàn bộ trên đại điện vạn A Tam phản hồi người cùng nhau quỳ trên mặt đất, hô to: "Môn chủ anh minh, Phật chủ phù hộ." Thần Phật chi quốc bên trong, Tần Mặc xuyên qua Phật Liên chi môn, đi tới linh đồng điện. Cái này không nhìn không sao, xem xét để Tần Mặc nhãn hạt châu đều nhanh rơi ra tới. Thế này sao lại là cái gì trang nghiêm thần thánh Phật điện, cái này mẹ nó đơn giản tựa như một cái cự đại nhà máy. Tần Mặc xuyên qua thông đạo thật dài, nơi này sắp hàng hàng trăm hàng ngàn trong suốt hải nhi khoang thuyền, mỗi cái trong khoang thuyền đều dựng dục một đứa bé, bọn hắn khuôn mặt non nớt, biểu lộ mờ mịt, một cái đặc thù khí quản cùng mỗi cái khoang thuyền tương liên, liên tục không ngừng đem chất lỏng màu vàng nóng chuyển vào hải nhi thể nội. Những này chất lỏng màu vàng nóng như là ma pháp giống như thúc đẩy hải nhi nhanh chóng trưởng thành, thân thể của bọn họ đang không ngừng vặn mẹo, nhục thể tại bành trướng. Không có người thúc thiết, không có người cười, chỉ có cơ giới hóa cho ăn nuôi quá trình tại im lặng tiến hành. Tần Mặc tiếp tục thâm nhập sâu, đi tới cái thứ hai sinh sản khâu, nơi này là một cái khổng lồ đại điện, trung ương sắp đặt một đầu dài dằng dặc truyền tâu mang. Từ đạo thứ nhất dây chuyển sản xuất đưa tới hải nhi bị chính xác để đặt tại truyền tâu mang lên, từng cái như là nhà máy bên trong sản phẩm. Truyền tâu mang cuối cùng, một cái ngàn cánh tay Phật hơn ngàn cánh tay huy động, liền như là cánh tay máy, mỗi cái hải nhi đầu lâu đều bị một cây ngón tay cái thô châm chăm chú đâm vào. Ống tiêm rút lấy một loại nào đó năng lượng thần bí, tiến hành kiểm tra đo lường, hải nhi tư chất chia làm phàm phẩm, lương phẩm, ưu phẩm, cực phẩm, thánh phẩm, tuyệt phẩm. Phân tốt tư chất về sau, khác biệt phẩm chất hải nhi liền sẽ đối ứng khác biệt xá lợi tử, tỉ như kim cương, tu la, thiên vệ, thủ hộ thần, la hán, già lam, bồ tát chờ chút. Nhìn đến đây, Tần Mặc trừ rung động chỉ có rung động. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một cái bình thường tẩy não tổ chức, không nghĩ tới lại là mẹ nó thi đấu bác thần Phật. Toàn tự động cơ giới hóa sinh sản thần Phật. Không hợp thói thường. Cái này quá mẹ nó không hợp thói thường. Đột nhiên, một đạo chiếu xạ toàn bộ đại điện kim quang từ một đứa bé trên thân phóng xuất ra. Toàn bộ đại điện vang lên máy móc phản âm, tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm. Thích hợp dung hợp xá lợi, tỷ ẩm ức nô. Chương 169, Ly Miêu đổi thái tử. Kim quang lóe lên, toàn bộ đại điện phảng phất được thắp sáng. Máy móc phản âm còn đang vang vọng, trong điện đám người đã kích động đến không cách nào tự kiềm chế. Cái này bị tiêu ký là tuyệt phẩm hải nhi, phản phất thành toàn bộ nhà máy tiêu điểm. Một đám người lao đến, người người mặt lộ vẻ kích động, nhao nhao đem hải nhi nâng ở trong lòng bàn tay, cung kính nhìn xem. Nhanh, đưa đến Phật đường. Có người vội vàng mệnh lệnh. Bọn hắn đi tới một cái nhìn như cũ nát nhưng lại để lộ ra khí tức thần bí Phật đường. Nơi này thờ phụng trên trăm vị thần Phật xá lợi tử, mỗi khỏa xá lợi tử đều bị hơi mở bình chướng bảo hộ lấy. Trong đường ánh đèn lờ mờ, tràn đầy viễn cổ khí tức thần bí. Đỉnh chót nhất, ba vị đại thần Phạm Thiên Vương, Tỳ Thất Nô, Thất Bà xá lợi tử lộ ra càng làm người khác chú ý. Phạm Thiên Vương thanh âm vang lên, trang nghiêm mà hữu lực, mở ra xá lợi tử, đem tuyệt phẩm hải nhi cùng Tỳ Thất Nô xá lợi hợp hai là một. Một mảnh yên lặng, sau đó, đám người nhao nhao hành động. Cầm đầu đại tế tự phân phó nói, ta tiến về thần khải bia đá nơi đó lấy mở ra bình chướng bia đá, các ngươi ở chỗ này xem thật kỹ thủ, tuyệt đối không nên để hải nhi có bất kỳ sơ suất. Mặt khác thần buộc cung kính nói, là đại nhân. Đại tế tự hóa thành kim quang biến mất tại chỗ, đi đến thần Phật chi quốc thần bí nhất thần khải bia đá. Nơi ở thần khải bia đá từ xưa đến nay chính là thần Phật chi quốc thánh vật, ẩn chứa mở ra xá lợi tử bí mật. Tần Mặc đứng tại cũ nát Phật đường bên trong mắt lóe tham lam qua mang, trên trăm quả xá lợi tử đang ở trước mắt, hắn không kịp chờ đợi muốn toàn bộ hấp thu. Hắn Tần Mặc đột nhiên phất tay, một đạo tinh thần huyễn trận từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, khuyết tán đến toàn bộ Phật đường. Thần buộc bọn họ khuôn mặt lập tức vặn mèo, lâm vào tinh thần mê huyễn bên trong. Tần Mặc trong mắt lóe lên một vòng lanh mang, đây là cơ hội. Tần Mặc phi trên thân trước, song quyền tụ tập toàn thân ngũ hành long lực, long quyền đánh vào xá lợi tử trên bình chướng. Một lần, hai lần, ba lần. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, bình chướng lại như cũ không thể phá vỡ. Những này thần Phật xá lợi tử có thể tất cả đều là thượng cổ chân chân thật thật tồn tại thần Phật, Tần Mặc dù sao cũng là một phàm nhân, dù là có được so sánh thần Phật chiến lực, cũng vô pháp phá giải bình chướng. Đáng chết, còn không phá ra. Không khí khẩn trương làm cho cả Phật đường phảng phất ngưng kết. Đột nhiên, Tần Mặc cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng cấp tốc tới gần, trái tim của hắn chấn động mạnh một cái, đại tế tự muốn tới. Thời gian không nhiều lắm, Tần Mặc ánh mắt chuyển hướng cái kia tuyệt phẩm hài nhi. Tần Mặc linh cơ khẽ động, cấp tốc đem hài nhi cướp đi, giấu vào chính mình phượng hoàng đùa hộ mệnh trong tiểu không gian. Đây hết thảy động tác nhanh đến mức để cho người ta không kịp nhìn. Ngay sau đó, Tần Mặc chính mình biến thành hài nhi bộ dáng, nằm tại thần buộc trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ vô tội mà mê mang, bất luận kẻ nào đều nhìn không ra dị dạng. Phía ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, Phật đường cửa sắp bị đẩy ra. Tần Mặc tiếng tim đập ở bên thai quanh quẩn, không khí khẩn trương ép tới người không thở nổi. Hắn biết, chính mình ngay tại cửa. Phật đường cửa một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, một đạo trang nghiêm ánh mắt đảo qua toàn bộ Phật đường. Đại tế tự đến cầm tới thần khải bia đá sau, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Thần khải bia đá bị đại tế tự trang nghiêm để đặt tại trên tế đàn phủ trên đài. Bia đá mặt ngoài bao trùm lấy phủ văn cổ xưa, mỗi một cái phủ văn đều là một đạo lực lượng thần bí, bảo hộ cùng dẫn dắt đến xá lợi tử lực lượng. Đại tế tự chậm rãi đi hướng thần khải bia đá, hai tay thành kính đụng vào những phù văn kia, nhẹ giọng đọc lên tế tự phản âm. Trong không khí đột nhiên tràn đầy ba động, thần khải bia đá tựa hồ cảm ứng được kêu gọi, bắt đầu cùng đại tế tự tâm linh giao lưu. Tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn soi mói, thần khải trên tấm bia đá phù văn bắt đầu dần dần sáng lên, bọn chúng phóng xuất ra hào quang chói sáng, phảng phất tại hướng thiên địa tuyên cáo thần linh giáng lâm. Tỳ thấp nô xá lợi tử cảm ứng được bia đá kêu gọi, bắt đầu phóng xuất ra quang mang màu vàng. Trên tấm bia đá phù văn cùng xá lợi tử ở giữa sinh ra thần bí cộng hưởng, lẫn nhau hấp dẫn, chặt chẽ kết nối. Trên tấm bia đá phù văn triệt để sáng lên, xá lợi tử bình chướng bị phá trừ, màu vàng tinh hoa phi tốc dung nhập bia đá, bị nó dẫn đạo. Dung hợp. Đại tế tự lần nữa la lên, tất cả năng lượng bắt đầu hội tụ, toàn bộ trong cung điện hào quang màu vàng tăng lên. Tần Mặc biến thân mà thành hài nhi bị để đặt trên tế đàn. Tỳ thấp nô xá lợi tử phóng xuất ra một cỗ tinh khiết màu vàng tinh hoa, nó hướng hài nhi bay đi, tốc độ cực nhanh, nhưng lại yên lặng xuyên qua không gian. Làm cho Tần Mặc cảm động một tia sợ hãi chính là, luồng năng lượng màu vàng nóng này thế mà trực tiếp từ ánh mắt của hắn tiến vào. Đều nói con mắt là linh hồn cửa sổ. Gia hỏa này mẹ nó là đến nện cửa sổ. Tần Mặc kém chút phá công biến thành nguyên hình, còn tốt trước đó vượt qua tâm kiếp, điểm ấy lịch luyện còn có thể nhìn xuống. Khi màu vàng tinh hoa tiếp xúc đến hài nhi ánh mắt lúc, toàn bộ thế giới phảng phất dừng lại một chút. Kim quang thẩm thấu tiến xuyên thấu ánh mắt, tiến vào Tần Mặc thân thể mỗi một cái mạch máu, mỗi một cái thần kinh. Giờ khắc này, hài nhi thân thể đang biến hóa, da của nó trở nên trong suốt, huyết dịch trở nên màu vàng. Cái này không còn là một đứa bé, mà là một cái vật chứa, một cái trở thần linh vật chứa. Đại tế ti cùng với những cái khác thần bộ kích động đến siết chặt song quyền, có hy vọng, có hy vọng. Nói không chừng thần Phật chi quốc sắp sinh ra vị thứ hai chủ thần. Hài nhi nhìn từ bề ngoài an toàn không việc gì, tinh thần không gian bên trong nên đón kinh khủng nhất tỷ thấp nô tinh thần xâm lấn. Hắn muốn cưỡng ép chiếm lĩnh hài nhi tinh thần linh hồn, kể từ đó liền có thể ký sinh tại hài nhi trên thân, như là ký sinh trùng bình thường. Tần Mặc cảm giác được trước nay chưa có khủng bố tinh thần uy áp, đây mới thực là thần linh uy áp. Tần Mặc linh hồn kém chút liền bị đè sập. Tần Mặc tranh thủ thời gian triệu hoán U Minh Quỷ Đế chống cự tỷ thấp nô tinh thần xâm lấn. Dù sao tỷ thấp nô đã chết mấy chục và năm, lưu lại linh hồn ý thức rất yếu. Tần Mặc tại tinh thần không gian bên trong, một hơi đem U Minh Quỷ Đế, ngũ hành long hồn, giả xoa minh vương linh hồn, giết chóc thiên sứ linh hồn các loại, toàn bộ triệu hoán đi ra chống cự. Đại tế tự kỳ quái, tại sao không có phản ứng? Loại tình huống này trước đó chưa từng có a. Trước kia xá lợi tử xâm lấn linh đồng, hoặc là linh đồng gánh không được trực tiếp chết mất, hoặc là dung hợp thành công, chưa bao giờ xuất hiện không phản ứng chút nào tình huống. Mặt khác thần bộ suy đoán, có phải hay không là tuyệt phẩm linh đồng đặc thù, thả ra xá lợi tử năng lượng không đủ, nếu không lại tăng thêm một chút thử một chút. Đại tế tự gật đầu, có đạo lý. Thế là đại tế tự khu động trong sách thần khải bia đá, tiếp tục phóng thích tỷ thấp nô thần linh năng lượng. Quả nhiên, tuyệt phẩm linh hồn toàn thân kim quang hào phóng, có phản ứng. Đại tế tự cùng với các thần bộ hưng phấn kích động. Nhưng kim quang vẹn duy trì 10 giây đồng hồ, lại một lần nữa biến mất. Đại tế tự cảm khái nói, không hổ là tuyệt phẩm linh đồng a. Hắn tựa hồ đang có ý thức đến hấp thu xá lợi tử năng lượng, có thể tại lần thứ nhất dung hợp hấp thu nhiều như vậy năng lượng linh đồng, còn là lần đầu tiên gặp. Nói xong, đại tế tự tiếp tục gia tăng xá lợi tử thả ra năng lượng, hắn cũng không tin, một cái nho nhỏ hài nhi có thể hấp thu nhiều như vậy. Hôm nay hắn ngược lại muốn xem có thể hút bao nhiêu. Chương 170, bán thần. Đột phá. Tần Mặc tại tinh thần không gian, thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Thống khổ là Tần Mặc đã nhanh đến cực hạn, vận chuyển toàn bộ năng lượng hải, liền ngay cả anh linh đổ giám mấy trăm vị hoa hạ anh linh, Quan Vũ, Trương Phi, Lý Nguyên Bá, Hạ Vũ, Hàn Tín chờ chút, tất cả anh linh linh hồn đều phóng xuất ra trong cự tỷ thấp nô linh hồn xâm lấn. Khoái hoạt phải là, Tần Mặc mỗi chống cự một giây, Tần Mặc linh hồn liền cường đại gấp đôi, đồng thời nhiễm đến thần linh thần tính, linh hồn từ phàm linh chân chính ý nghĩa bắt đầu một chút xíu hướng thần linh chuyển biến. Thoải mái. Mẹ nhà hắn quá sung sướng. Tần Mặc giống một cái đại nguyên soái, thân cưỡi hỏa kỳ lân, đỉnh đầu phượng hoàng băng hỏa, thân thể bị U Minh Quỷ Đế hộ thể, ngũ hành long trụ vờn quanh chung quanh, giết chóc thiên sứ nghe theo hắn hiệu lệnh. Tần Mặc huy động trong tay cơ sĩ, chỉ huy mấy trăm vị anh linh, một đợt lại một đợt công kích tuân hướng tỷ thấp nô linh hồn. Quan Vũ huy động thanh long hiển nguyệt đao, Trương Phi cao giọng gầm thét, Lý Nguyên Bá vung vẩy thiết truy, Hạng Vũ cầm kích công kích, Hàn Tín Linh xảo thao túng chiến cuộc. Chiến đấu kịch liệt đến cực hạn, tinh thần không gian bên trong hết thảy đều phảng phất trở nên chân thực. Kiếm quang lấp lóe, binh khí tương giao, linh hồn xé rách âm thanh cùng chiến hống âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ không gian. Mỗi một lần tỷ thấp nô linh hồn công kích đều giống như lôi đình vạn quân, nhưng ở Tần Mặc tỉ mỉ bố trí cùng chỉ huy bên dưới, đều bị từng cái ngăn lại. Tần Mặc linh hồn càng ngày càng sáng, hắn cảm nhận được lực lượng tăng lên, cảm nhận được chưa bao giờ có khống chế cảm giác. Đại tế tự trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều, hắn cảm giác tình huống đã hơi không khống chế được, không thích hợp à. Đại Phạm Thiên Vương tu luyện 2000 năm, cũng chỉ bất quá hấp thu 1% xá lợi từ năng lượng, hài nhi này đã hấp thu 1%, mà lại tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh. Mặt khác thần bộ cũng cảm giác được tình huống không thích hợp, sắc mặt tái nhợt, sợ sệt có nổi, tranh thủ thời gian hỏi thăm, đại tế tự, có thể hay không khâu nào sai lầm, nếu không ta trước dừng lại, đi xin phép Đại Phạm Thiên Vương. Đại tế tự sắc mặt tái xanh, dừng lại, tuyệt phẩm hài nhi sẽ chết, xá lợi tử cũng sẽ nhận phá hư, chúng ta toàn bộ đều phải chết, hiện tại chúng ta là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể không ngừng phóng thích xá lợi tử năng lượng, hai người các người, nhanh lên đem tình huống nơi này đi hồi báo cho Đại Phạm Thiên Vương. Là hai cái thần bộ lộn nào, tranh thủ thời gian tiến về Phạm Thiên Điện báo cáo. Tỷ thấp nô xá lợi tử ẩn chứa linh hồn ý thức phảng phất cảm giác được bị vũ nhục, bị khiêu khích. Hắn triệt để mất khống chế, đột phá đại tế tự điều khiển, thế mà bắt đầu tự động điên cuồng phóng thích năng lượng, rót vào Tần Mặc hài nhi bên trong. Năng lượng kinh khủng thậm chí để đại tế tự cùng với những cái khác thần buộc đều bị đụng bay. Đại tế tự biết mình gây tai họa, đợi không được Phạm Thiên Vương ra lệnh, hắn giận dữ hét, "Nhanh, mau ngăn cản xá lợi tử, nhanh mở ra bình chướng, cái này xá lợi tử năng lượng sắp bị hút sạch." Đại tế tự mồ hôi trên trán trượt xuống, trong mắt khủng hoảng cùng lo nghĩ không cách nào che giấu. Trung quanh thần buộc bọn họ sắc mặt trắng bệch, run rẩy hai tay bận rộn, cố gắng khống chế đây hết thảy, nhưng hết thảy đều đã quá trễ. Xá lợi tử năng lượng giống như thủy triều tràn vào Tần Mặc thể nội, Tần Mặc tựa như là trong núi tuyết huyết cầu, càng lăn càng lớn, lan đến cuối cùng đã hoàn toàn cùng tỷ thấp nô linh hồn chống lại, này lên kia xuống. Tỷ thấp nô linh hồn lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng, thế mà toàn bộ bị Tần Mặc toàn bộ hấp thu, chinh phục. Tại Tần Mặc năng lượng hải chính giữa, lơ lửng Tần Mặc kim quang lập loè linh hồn tư thể, trung quanh thình lình bao quanh một viên năng lượng màu vàng nóng hình cầu. Đó chính là tỷ thấp nô xá lợi tử. Tỷ thấp nô muốn xâm lấn Tần Mặc linh hồn, nhưng không có nghĩ đến bị Tần Mặc trái lại toàn bộ hấp thu chinh phục. Nó không cam lòng bao quanh Tần Mặc linh hồn, một tuần lại một tuần, mỗi xoay tròn một tuần, linh hồn năng lượng đều sẽ đạt được một lần tăng lên. Cảm giác kia đơn giản quá mỹ diệu. Tần Mặc hiện tại chính là thân thể còn không có thành thần, linh hồn, năng lượng, hiện tại toàn bộ lây dính thần tính, có thể nói là chân chính trên ý nghĩa, một chân bước vào thần linh bậc cửa. Chúc mừng người chơi, sắp đột phá thiên kiếp đệ tứ kiếp, đạt tới thiên giai kiếp thứ 5 tín ngưỡng cước. Hiện tại, người chơi cần tiến về tín ngưỡng đại sảnh, phá hủy vạn mét kim vật, triệt để đột phá kiếp thứ 5. Ta đi. Chính mình ngay cả thần linh xá lợi tử đều hấp thu, thế mà chỉ đột phá một kiếp, Tần Mặc còn tưởng rằng mình có thể một bước lên trời, trực tiếp đột phá thiên kiếp, trực tiếp phi thăng. Xem ra, thiên kiếp cùng lúc trước tu luyện đẳng cấp khác biệt, nhất định phải một kiếp độ xong. Còn có một nguyên nhân đại khái chính là, xá lợi tử mặc dù ẩn chứa thần linh năng lượng, nhưng dù sao không phải thần linh, chỉ là chết đi cho tàn ngưng tụ mà thành năng lượng kết tinh thôi. Ngay tại Tần Mặc đem tỷ thấp nô xá lợi tử hoàn toàn thôn vệ hấp thu trong nháy mắt, Tần Mặc hài nhi thân phận rốt cuộc gần tàng không nổi, trực tiếp biến trở về chân thân. Tình huống như thế nào? Cái này linh đồng làm sao đột nhiên trở nên lớn như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hấp thu toàn bộ xá lợi tử sau hiệu quả đặc biệt? Thần buộc bọn họ thấy choáng, một đứa bé làm sao đột nhiên biến thành một người 20 tuổi thanh niên? Thần buộc bọn họ nơi nào còn có cái gì lý trí suy nghĩ những này, toàn bộ quỳ gối Tần Mặc trước mặt, hô to, tỷ thấp nô chủ thần ở trên. Rầm rầm, trên mặt đất quỳ đầy thần buộc. Tần Mặc thật sự là nhịn không nổi, những này á tam cũng quá đáng yêu đi. Chính mình đem bọn hắn thần xá lợi tử đều cướp đi, bọn hắn thế mà còn tưởng rằng chính mình là chủ thần. Tần Mặc không chút khách khí, bình thân đi. Đại tế tự nổi giận mắng, các ngươi những tên ngu xuẩn này, trợ to trong mắt của các ngươi xem thật kỹ một chút, chúng ta linh đồng toàn bộ đều là ngây thơ a tam huyết thống, các ngươi đang nhìn người này, rất rõ ràng không phải chúng ta a tam huyết thống. Dừng một chút, đại tế tự lửa giận như là núi lửa bình thường dâng lên mà ra, mắt lộ ra hung quang mà nhìn chằm chằm vào Tần Mặc, ngươi là ai? Ngươi làm sao xâm nhập nơi này? Có một tên thần buộc bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết, hắn chính là giết chết Dạ Xoa Minh Vương người, nhất định là hắn. Tần Mặc ra vẻ kinh ngạc bộ dáng, hài hước nói, ai u, thế mà bị các ngươi phát hiện ta thân phận thật sự, các ngươi quá thông minh, vì khen ngợi các ngươi, ta quyết định miễn phí đưa các ngươi gặp Phật tổ. Đại tế tự giơ lên pháp trượng, ngươi cho rằng ngươi hấp thu xá lợi tử ngươi liền biết làm sao sử dụng a, ngươi một người hoa hạ, không cách nào khống chế ta cao quý xá lợi tử. Tần Mặc cánh tay từ từ nâng lên, không khí phảng phất đều đang vì đó rung động, từ trong lòng bàn tay của hắn phóng xuất ra một cỗ cường đại năng lượng, đó là từ đạo quốc tám cờ thần nơi đó học được tám mặt Phật trưởng. Môn trưởng pháp này cũng không tiếp tục là trước kia thường thường không có gì lạ bộ dáng. Tại tỷ thấp nô xá lợi năng lượng ra chỉ bên dưới, nó trở thành Tần Mặc mạnh nhất thần kỹ một trong. Tần Mặc trên thân thể ngưng tụ ra thần Phật hình ảnh, mỗi một mặt đều lộ ra từ bi dáng tươi cười. Hắn đối với bốn phương tám hướng ầm vang một trường, không gian chấn vỡ, thời gian đều tựa hồ vì đó dừng lại. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể khống chế tỷ thấp nô xá lợi từ năng lượng? Cái này không khoa học. Đại tế ti cùng với các thần bộ sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn căn bản không có bất kỳ kháng cự nào năng lực. Cái kia cường đại trưởng lực trực tiếp đem bọn hắn đập nát, hóa thành từng đợt linh quang tiêu tán ở trong không khí. Tại chỗ gặp Phật tổ. Lúc này, tại tín ngưỡng đại điện, đám khổ hạnh tăng ngay tại sách tảng đá đột nhiên cảm giác được đất rung núi chuyển. Chuyện gì xảy ra? Nơi này muốn sụp a? Bao công đầu a sa lỗ tín ngưỡng kiên định, thanh âm vang dội, đừng ở chỗ này bịa đặt sinh sự. Nơi này là ngã Phật tín ngưỡng chi địa, làm sao có thể sụp đổ? Nhất định là ý chí của chúng ta còn chưa đủ kiên định, đến a. Đoàn người bọn họ giữ vững tinh thần đến, tiếp tục khiêng đá. Một cái khiêng đá công nói đốc công, cái kia mới tới làm sao đi vào đã lâu như vậy, làm sao còn không có đi ra? A Sa Lô cười nhạo, còn ra đến cái rắm, không biết sống chết người mới, không nghe ta, đi vào nhất định bị bắt lại xử tử. Oanh. Vạn mét kim Phật cái bệ bị oanh mở. Tần Mặc đại diêu đại bảy đi tới. A Sa Lô dáng tươi cười ngưng kết, đầu lưỡi thắt nút, cái này chương 171, tín ngưỡng sụp đổ. Nổ thật to âm thanh, làm cho cả tín ngưỡng Phật điện khiêng đá công bọn họ toàn bộ dừng lại trong tay việc khổ cực, đem ánh mắt hội tụ tại kim Phật cái bệ. Đốc công, là người mới kia. Hắn làm sao còn còn sống? Hắn giống như thành công. Trên người hắn lại có thần Phật đại nhân khí tức. A Sa Lô xịu mặt, một mặt chấn kinh cùng lửa giận, các ngươi bọn ngu xuẩn này, còn nơi này kích động cái gì à, còn không mau mau thông chi giám sát có người phá hủy kim Phật, đây chính là cần chúng ta sửa chữa. Mặt khác khiêng đá công kịp phản ứng, mang to, mới tới, ngươi làm gì? Mau dừng tay. Ngươi cái này tàn thứ phẩm làm sao phá hủy kim Phật, ngươi không muốn sống, chúng ta còn muốn mệnh đâu. Trên công trường đám người xuống tới, có cầm lên công cụ, có thậm chí muốn đánh Tần Mặc. Tần Mặc cười lạnh, trong cặp mắt tràn đầy khinh thường, trên người tán phát ra cường đại khí tràng, đem những này phổ thông ngu muội công nhân trực tiếp đánh bay. Một giây sau, Tần Mặc ánh mắt khóa chặt kim Phật, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trực tiếp một quyền đánh phía kim Phật. Đột nhiên, toàn bộ Phật điện đều đang chấn động, kim Phật kim quang đại phóng, như cùng sống tới bình thường, một nửa trong suốt huyễn tượng từ kim Phật trong thân thể bay ra ngoài. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Hiền linh, kim Phật hiền linh. Có người kích động thét lên, trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng kính sợ. Phật tổ phù hộ, để cho chúng ta sớm ngày thoát ly khổ hải, lập địa thành Phật. Có người đã quỳ rạp xuống đất, có người chắp tay trước ngực, lệ rơi đầy mặt. Kim Phật huyễn tượng bay ra ngoài, một trường vô hướng Tần Mặc. Một trường này mang theo vô tận quyền uy cùng uy nghiêm, không thể ngăn cản, không thể nghịch chuyển, là thần phẫn nộ, là Phật thẩm phán, là đối với khinh nhẫn tín ngưỡng trừng phạt. Toàn bộ trên đại địa người đều nín thở, con mắt chăm chú đi theo lấy Phật tượng hủy thiên diệt địa một trường. Khiêng đá công bọn họ nhìn xem một màn này, phát ra to lớn trào phúng tiếng cười. Ha ha, nhìn thấy a, đây chính là không tôn trọng thần Phật hạ tràng. Tự cho là đúng ra hỏa, cho là mình có chút bản sự liền dám mạo phạm thần Phật, đáng đời nhận lấy cái chết. Ngươi không tin Phật, Phật sẽ không trách ngươi, nhưng ngươi dám phá hư Phật tượng, đây là đối với tín ngưỡng khinh nhẫn, ngươi liền nên bên dưới 18 tầng địa ngục. Lão đốc công A Sa Lỗ tức giận chỉ vào Tần Mặc, thanh âm cao vút. Toàn bộ công trường người đều coi là Tần Mặc sẽ được thần Phật huyễn tượng giết chết, nhưng ngay lúc thời khắc mấu chốt này, Tần Mặc cái kia nhỏ bé thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, thân thể của hắn thế mà đồng dạng hóa thành một cái cự đại thần Phật huyễn tượng. Không, thậm chí đều không phải là huyễn tượng, mà là một tôn hoàn toàn thực thể thần Phật. Khiêng đá công bọn họ nhìn xem một màn này, trợn mắt hốt hoồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Không có khả năng, có người tự lẩm bẩm. Hắn sao có thể? Mọi người lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn một cái tàn thứ phẩm, tại sao có thể trực tiếp liền trở thành thần Phật? Không công bằng, cái này không công bằng. Tần Mặc vận chuyển xá lợi từ năng lượng, tiện tay một trường, không gian phảng phất đều bóp méo. Cái kia thần Phật huyễn tượng tại Tần Mặc dưới một trường trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đạo đạo kim sắc quang mang tiêu tán ở trong không khí. Cùng lúc đó, vạn mét to lớn kim Phật tượng thần cũng đang chậm rãi tan rã, sụp đổ, hàng ngàn hàng vạn khiêng đá công hoặc từ trên Phật tượng đến rơi xuống ngã chết, hoặc bị kim Phật đá vụn đập chết, chết thảm một mảnh. Chúc mừng người chơi, thành công đột phá thiên kiếp kiếp thứ 5 tín ngưỡng cấp tín ngưỡng cướp, phá hủy tín ngưỡng của người khác, hoặc là trở thành tín ngưỡng của người khác, đều có thể thu hoạch được đại lượng tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực là một loại đặc thù lực lượng tinh thần. Ta phật à, may mắn người còn sống sót quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, so chết càng khó chịu hơn. Toàn bộ công trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhìn xem đã từng bọn hắn tín ngưỡng thần Phật bị tùy tiện phá hủy, trong lòng tín ngưỡng phảng phất cũng theo đó sụp đổ. Trên công trường người nhìn qua Tần Mặc, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu. Bọn hắn không rõ, không thể tin được, một cái nhìn như bình thường người mới, vậy mà có thể tùy tiện phá hủy bọn hắn thần Phật. Tần Mặc cũng không có giết chết những này đáng thương chết lặng khiêng đá công, tín ngưỡng của bọn họ càng sụp đổ, Tần Mặc lấy được tín ngưỡng lực liền càng mạnh. Tần Mặc cười ha ha, đây chính là tín ngưỡng của các ngươi. Không gì hơn cái này đi. A Sa Lô ánh mắt ngốc trệ, hắn ở chỗ này tu kiến kim Phật đã nhanh 40 năm, lập tức liền muốn đầy 50 năm tuổi nghề, lập tức hắn liền có thể về hưu tự do. Kim Phật ngưng tụ A Sa Lô tín ngưỡng, thanh xuân, mộng tưởng, hết thảy. Bây giờ, tùy tiện sụp đổ. Đốc công. Theo rít lên một tiếng, chỉ gặp A Sa Lô thế mà đụng đầu vào bén nhọn thạch đầu nhân, ngạnh sinh sinh đem chính mình đâm chết, để cho mình máu tươi nhuộm đỏ phế tích, để cho mình thi thể cùng kim Phật phế tích cùng tồn tại. Chúc mừng người chơi, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, linh đồng chân tướng, hiện tại xin mời phá hủy toàn bộ thần Phật chi quốc kim Phật sụp đổ sau, lộ ra phía sau một cánh hoàn toàn mới cửa lớn, đó chính là thông hướng đại phạm thiên điện địa phương. Tần Mặc mở cửa lớn ra, một cỗ mãnh liệt hấp lực đem hắn hút vào trong đó bốn. Vui ngựa kéo đỉnh núi. Hàn Bân, Nhan Tố, Ma Thú Lao Đoàn trưởng, Phượng Thải Y các loại viêm hoàng điện các thành viên toàn bộ ngồi xếp bằng, vờn quanh tại thần Phật chi quốc cửa ra vào. Bọn hắn ngược lại là thử qua tiến vào phó bản, nhưng bắn ra trò chơi tin tức. Phó bản bên trong đã phá hư, không cách nào tiến vào cái này khiến đám người càng thêm lo lắng. Hàn Bân lo lắng đi tới đi lui, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lão đại không có sao chứ, vì cái gì phó bản không cách nào tiến nhập, cái kia lão đại còn có thể đi ra à? Nhan Tố không nhịn được nói, có thể hay không chớ đi đến, sáng rõ chóng đầu, thiếu gia đáp ứng ta tối về ăn cơm, vậy liền nhất định sẽ trở về. Phượng Thải Y thì tỉnh táo trầm giọng nói, chúng ta đều lưu tại nơi này cũng vô dụng, nếu như ngay cả lão đại đều không đối phó được địch nhân, chúng ta cũng chỉ sẽ là chịu chết, hay là toàn bộ xuống núi trông coi biên giới đi. Đúng lúc này, đột nhiên, hiu 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 hiu. Trên bầu trời vô số lưu quang xẹt qua, mấy trăm miếng đạn đạo hướng phía biên giới không khác biệt oanh tạc tới. Hàn Bân băng phong ngàn dặm, phóng thích to lớn tường băng ngăn cản. Phượng Thải Y trên thân như là chen vào thải dược, trên không trung nhanh chóng xuyên thẳng qua, ngăn cản đạn đạo. Rầm rầm rầm. Bầu trời như là lộng lẫy diễn hóa, bị Phượng Thải Y nhân công chặn đường hệ thống, cưỡng ép chặn lại trên trăm mai. Nhưng vẫn là có mấy trăm mai rơi xuống. Rầm rầm rầm. Núi tuyết sụp đổ. Vượng tử tảng đá nhỏ vì mọi người phóng thích thạch giáp bảo hộ đám người. 40 giây vũ em thì điên cuồng tăng máu, trị liệu đám người. Một quyền siêu quỷ trương siêu ý đồ hóa thành to lớn thiết quyền chặn đường, tạc đạn nổ tung, kinh khủng mây hình nấm trực tiếp đem trương siêu bao phủ. Nếu không phải Nhan Tố kịp thời xuất thủ, phóng thích Diêm Vương chém liêm nhanh chóng xoay tròn, hình thành vòng xoáy hắc thuẫn, miễn cưỡng ngăn cản, trương siêu trong nháy mắt bị miểu sát. Ma thú lao đoàn trưởng là quân sự mê, một chút liền nhận ra, là vũ khí nhiệt áp. A Tam những này phát rồ đồ vật, thế mà phóng thích vũ khí nhiệt áp. Trong này ẩn chứa các loại hóa học vật phẩm, sức sát thương cực mạnh. Hiu 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 hiu. Vô số lưu quang xẹt qua, mấy trăm miếng đạn đạo hướng mang theo khí tức tử vong cấp tốc tới gần, đợt thứ 2 oanh tạc lại bắt đầu ba. Chương 172, không trung uy rồng. Hoa Hạ quân phương tổng bộ, hội nghị khẩn cấp thất. Từng đầu báo cáo cùng trên màn hình thời gian thực hình ảnh truyền đến, ngành tình báo cùng chiến lược phân tích bộ môn sĩ quan cao cấp bọn họ đang bệ bội đến mồ hôi đầm địa. A Tam cũng giáng đối với chúng ta lãnh thổ áp dụng quân sự công kích. Cao tầng sĩ quan Lôi Đình tức giận, vướt mặt bàn, cả phòng đều tại hắn trong tiếng gầm giống tức giận rung động. Tư lệnh, chúng ta đã xác minh tình báo này, bọn hắn đạn đạo sát thực không khác biệt hành tạc chúng ta biên giới công trình, xem ra A Tam thật định đem tình thế thăng cấp. Một tên trung tầng sĩ quan trầm giọng hồi báo. Tây bộ tư lệnh quân khu Tạ Đường Sư đang cùng cao tầng tiến hành khẩn cấp video trò chuyện. Chúng ta nhất định phải cho A Tam một cái nặng nề giáo huấn. Lập tức chuẩn bị 2000 mai đạn đạo, nhằm vào A Tam chủ yếu thành thị, bao quát thủ đô, toàn bộ hành tạc một lần. Tây bộ tư lệnh viên thanh âm kiên quyết, không có chút nào dao động. Lãnh đạo cấp cao đồng ý đề nghị của hắn, nhưng cùng lúc cũng nhắc nhở, chúng ta không có khả năng hoàn toàn vạch mặt, A Tam nơi đó có vũ khí hạt nhân, vạn nhất thật cá chết lưới rách, hậu quả khó mà lường được, chúng ta muốn nói cho bọn hắn biết, đây chỉ là một cảnh cáo, nếu như bọn hắn không đình chỉ phát xạ đạn đạo, chúng ta đem tiếp tục hành tạc. Tư lệnh viên nhẹ gật đầu, lập tức ra lệnh. Toàn tây bộ quân đội tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đạn đạo phát xạ xe sắp xếp chỉnh tề, cấp tốc lái về phía dự định phát xạ vị trí. Hoa Hạ quân đội cũng tại khẩn cấp động viên tất cả khả năng dùng đến tài nguyên, bao quát vệ tinh trinh sát, điện tử chiến bộ đội, chiến lược máy bay ném bom các loại. Cao tầng khẩn trương cùng sầu lo bị che giấu tại kiên định quyết sách phía dưới, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu, lần này nguy cơ khả năng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Dù sao, A Tam không phải đảo quốc không có vũ khí hạt nhân, A Tam có, mà lại A Tam từ trước đến nay làm việc thiếu gân, nói không chừng thật đúng là sẽ cùng Hoa Hạ đến cái đồng quy vu tận. Trừ phi có thể phá giải vũ khí hạt nhân, không phải vậy ai cũng không muốn đánh chiến tranh hạt nhân. Long Hậu lại hoài niệm hắn yêu nhất Tần Mặc. Hiện tại Long Hậu một ngày muốn Tần Mặc số lần, so nghị hắn nhi tử số lần còn nhiều. Tần Mặc đâu? Tần Mặc không phải từ đảo quốc đã về Hoa Hạ rồi sao? Hắn không có đi trợ giúp a? Tây bộ quân khu tình báo viên hồi phục, căn cứ biên giới quan chỉ huy tống trung tình báo, Tần Mặc hoàn toàn chính xác tiến về chi viện, nhưng tựa hồ là tiến vào một cái tên là Thần Phật Chi Quốc trong phó bản tạm thời không cách nào đi ra. Tần Mặc Viêm Hoàng Điện thành viên khác ngay tại biên giới chống cự tạc đạn, cùng bộ đội trên đất liền thậm chí không chung bộ đội. Long Hậu tức giận đến đập bàn mắng to, lão tạ thật là già. Hắn vì cái gì phản ứng chậm như vậy? Người khác đại bộ đội đều tiến lên tới, hắn đang làm gì? Tống Trung chủ động gánh chịu trách nhiệm, xin đừng nên trách cứ Tạ Ti lệnh, đều tại chúng ta không dùng, thật sự là không cách nào đối kháng xâm lấn phản hồi người, cho nên thỉnh cầu trợ giúp, lao Tạ không muốn để cho chúng ta hy sinh vô ích, liền để chúng ta tạm thời lui xuống, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến A Tam đợt công kích thứ hai thế mà không có phái phản hồi người, trực tiếp đạn đạo hoành tạc, đây quả thật là không nghĩ tới. Hừ, Long Hậu lạnh giọng, nếu là ta, sơ tại phản hồi người tiến công đợt công kích thứ nhất, ta liền đạn đạo hoành tạc, lao Tạ những năm này trấn thủ biên giới, quá cẩn thận rồi, sợ dẫn phát chiến tranh. Hắn cũng không nghĩ một chút, thời đại thay đổi, Tần Mặc một người cũng dám đi dẫn phát chiến tranh, đi diệt đi đảo quốc, hắn đường đường Tây Bộ Tư lệnh, có cái gì tốt sợ? Hắn A Tam quốc như vậy khiêu khích, liền xem như đồng quy vu tận, cũng phải để bọn hắn minh bạch trêu chọc Hoa Hạ hạ tràng. Long Hậu không hổ là ngũ đại quân đội tính tình nóng nảy nhất, ngay trước cao tầng đông đảo lãnh đạo mặt, hoàn toàn không cho Tạ Ti lệnh mặt mũi. Tạ lão đầu năm nay đều 60, đích thật là lệnh bảo thủ, nhưng mấy chục năm này, chính là bởi vì hắn bảo thủ, mới khiến cho biên giới an định mấy chục năm. Long Hậu đánh nhịp nói đem chúng ta Bắc Bộ quân đội tinh nhuệ nhất uy rồng 30, phái đi ra 100 nữa, trợ giúp biên giới. Trực tiếp vượt qua biên giới, cho ta hoành tạc A Tam thành thị. Ta nhìn A Tam là tiến công hay là phòng thủ? Là tiên tuyến chia sẻ áp lực. Bắc Bộ quân đội máy bay căn cứ, tiên tính bị ra lệnh một tiếng triệt để đánh vỡ. Lập tức tổ chức uy rồng 30 máy bay chiến đấu 100 nữa, trợ giúp biên giới. Chuẩn bị cất cánh. Long Hậu thanh âm thông qua phát thanh truyền khắp toàn bộ căn cứ. Các phi công tử đang nghỉ ngơi bị khẩn cấp đánh thức, cấp tốc chạy về phía sân bay. Cơ giới sư, nhân viên hậu cần mặt đất nhao nhao phóng tới chiến cơ, tiến hành sau cùng kiểm tra cùng chuẩn bị. Dưới ánh đèn, 100 đỡ uy rồng 30 máy bay chiến đấu sắp hàng chỉnh tề, bọn chúng thân máy tại ánh đèn chiếu rọi bên dưới hiện ra hàn quang, giống như một đám sắp dương cánh bay lượn sắt thép cự long. Các phi công đi hướng chiến cơ, khuôn mặt kiên nghị, mỗi một bước đều tràn ngập lực lượng, bọn hắn người khoác đồ bay, đầu đội mũ giáp, trong mắt lóe ra quyết chiến quang mang. Trước khi cất cánh công tác chuẩn bị cấp tốc hoàn thành, các phi công nhao nhao leo lên chiến cơ, đóng lại khoang điều khiển. Trực trên đường, máy bay chiến đấu động cơ oanh minh, phảng phất vội vàng khát vọng chiến đấu. Số 1 chuẩn bị cất cánh. Số 2 chuẩn bị cất cánh. Số 3 chuẩn bị cất cánh. Phi hành đài quan sát chỉ huy viên chấn định tuyên bố lấy mệnh lệnh, mỗi một chiếc máy bay chiến đấu đều tại dựa theo cố định trình tự trượt hướng đường băng. Trên đường chạy, chiếc thứ nhất uy rồng 30 máy bay chiến đấu ra tốc bắn gọn, dâng lên hạ cánh, bay về phía bầu trời. Một khung tiếp một khung, 100 đỡ uy rồng 30 máy bay chiến đấu lần lượt cất cánh, giống như một đám dương cánh cự long, hướng phía biên giới phương hướng bay đi. Máy bay căn cứ trên không, máy bay chiến đấu xếp thành chiến đấu biên đội, bọn chúng cánh long lánh ánh nắng, hướng về không biết chiến trường bay đi. Trên mặt đất đám người ngước nhìn bầu trời, đưa mắt nhìn một chi này sắt thép chiến đội bay xa. Phía trước chính là chiến trường, hậu phương chính là gia viên. 100 đỡ máy bay chiến đấu, 100 cái chiến sĩ, 100 cái thủ vệ quốc gia cùng nhân dân quyết tâm. Chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên, uy rồng 30 máy bay chiến đấu đội ngũ chính mang theo Hoa Hạ uy nghiêm bay về phía A Tam không phận. Uy rồng 30 máy bay chiến đấu, toàn thế giới tân tiến nhất máy bay chiến đấu một trong, tốc độ đạt tới kinh người 10 mạch, máy bay ngoại hình đường cong trôi chảy, khí động thiết kế trải qua tỉ mỉ ưu hóa, giảm bớt giả đa mặt cắt tích, có xuất sắc cận thân tính năng. Các phi công đối mặt phía trước A Tam biên giới phòng tuyến, không chút do dự. A Tam trên biên giới không, mấy trăm quả chặn đường đạn bay lên không, ý đồ chặn đường chi này phi tốc xông vào máy bay chiến đấu đội ngũ. Nhưng uy rồng 30 các phi công không sợ chút nào sắc, chia thành tốt nhỏ, trên không trung làm ra độ khó cao động tác. Một khung uy rồng 30 nhanh chóng lao xuống, sau đó cấp tốc trèo lên, nhẹ nhõm tránh thoát chạm mặt tới chặn đường đạn, một chiếc khác thì thi hành một lần hoàn mỹ xoay quanh, xảo diệu lẩn tránh một viên khác chặn đường đạn. Chỉ chốc lát sau, 100 đỡ uy rồng 30 toàn bộ an toàn xuyên qua A Tam biên giới phòng tuyến, bay vào A Tam không phận. Các phi công bắt đầu nhiệm vụ của bọn hắn, không chút do dự đối với mục tiêu khu vực tiến hành chính xác quanh tạc. Đạn đạo từ cánh bên dưới chốc ra, bay về phía mục tiêu, mỗi một mai đều chính xác không sai, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, mục tiêu khu vực bị oanh kích đến sương mù tràn ngập. A Tam trong thành thị, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện vù vù âm thanh khiến mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Tại cái kia trên trời xanh, từng viên đạn đạo từ uy rồng 30 máy bay chiến đấu bên dưới bay xuống, bọn chúng vẽ ra trên không trung từng đạo tử vong quy tích. Mọi người trên mặt viết đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Có người sợ hãi kêu lấy chạy vào công trình kiến trúc, có người tại đầu đường mở mịt thất thố nhìn chung quanh. Tiểu hài tử thúc thích, lão nhân run rẩy, người trẻ tuổi thất kinh. Thành thị trên không bị khói lửa bao phủ, tiếng nổ mạnh liên tiếp, những cái kia nguyên bản quen thuộc khu phố, lâu vũ, tại đạo đạn oanh kích bên dưới trở nên hoàn toàn thay đổi. Mọi người không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao phải đột nhiên nhận Hoa Hạ máy bay chiến đấu công kích. A Tam thủ tướng càng là tức giận đến tại cao nhất trung tâm chỉ huy chửi ầm lên, Hoa Hạ điên rồi à? Ta chỉ là công kích bọn hắn biên giới dãy núi mà thôi, bọn hắn lại dám tập kích ta lớn A Tam thành thị. Bọn hắn đơn giản chính là thổ phỉ. Đơn giản liền không nói đạo lý. Ta muốn khiển trách bọn hắn. Ta muốn lên Liên Hiệp Quốc cáo bọn hắn. Chương 173, là sát hạ. A Tam cảnh nội, hiện đại hóa đạn đạo đối xạ, máy bay chiến đấu đại chiến, sụp đổ trong núi tuyết, Tần Mặc còn tại thần Phật chi quốc tiếp tục hoàn thành lấy nhiệm vụ chính tuyến. Tần Mặc xuyên qua tín ngưỡng đại điện, đi vào một cái địa phương mới, nơi này lại là một tòa kim quang lập loè núi lớn. Núi lớn xuyên thẳng mây xanh, trên sườn núi cổ thụ che trời, mây mù lờ, phảng phất cùng trời giáp giới, đem trọn ngọn núi bao phủ tại một mảnh thần bí trong sương mù. Sườn núi phía dưới, thác nước màu vàng từ đỉnh núi băng tả xuống. Kim cương sơn cửa ra vào, thập đại kim cương thủ vệ đứng thẳng như thiết tháp uy nga, mỗi một vị đều thân hình vĩ ngạn, cầm trong tay kim cương sử, cơ bắp giống như vừa đúc tường đồng vết sắt, cho người ta một loại không cách nào dung chuyển kiên định cảm giác. Trong ánh mắt của bọn họ tản ra thần bí kim quang, trong quang mang kia phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Những này kim cương tồn tại không chỉ là nhục thể cường đại, càng là một loại trên tinh thần uy nghiêm. Tần Mặc một thân áo bào đen, tay cầm u minh chi nhận, cùng thế giới màu vàng nóng này hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn giống một viên hắc ám minh châu hành tẩu tại thế giới màu vàng nóng này bên trong. Kim cương thủ lĩnh khuôn mặt giữ tợn nghiêm nghị quát, đây là thần Phật chi địa, ngươi là phương nào tập nhân, dám xông vào ta kim cương chi sơn. Trong lời nói toát ra một cỗ uy nghiêm bất khả xâm phạm. Tần Mặc nhàn nhạt nhìn xem hắn, thanh âm băng lãnh, như là vực sâu, nếu không muốn chết, liền thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, ta có thể tha các ngươi một mạng. Thủ lĩnh kim cương nghe vậy cười giận dữ đạo, lộ ra một bộ ngạo nghệ thần sắc, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thế mà khẩu xuất của luôn, để cho ta đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Tần Mặc tà nhãn cười một tiếng, cái kia cười một tiếng bên trong tựa hồ cất giấu vô tận tâm ý, trong tay U Minh chi nhận bỗng nhiên tách ra vạn trượng ánh kiếm màu đen, chung quanh mây mù vàng nóng vì đó tán đi, thay vào đó là như là địa ngục quỷ sương mù, trong không khí tràn ngập một cỗ tĩnh mịch khí tức. Kim cương thủ lĩnh không sợ hãi chút nào, tin tưởng thực lực của mình, toàn thân kim cương hộ thuẫn hộ thể, cầm trong tay kim cương sử, vung tiền mới ra kích, trong nháy mắt đẩy ra hắc vụ thấy hết mình, như là một tòa to lớn kim sơn trực tiếp đánh tới hướng Tần Mặc, lực lượng mạnh mẽ, phản phất muốn dung chuyển toàn bộ thế giới. Nhưng mà, Tần Mặc trong tay U Minh chi nhận lóe lên, hóa thành vạn mét hấp nhận, nhẹ nhõm đem kim sơn bổ ra hai nửa, lực lượng cùng uy nghiêm ở trước mặt hắn như là hư ảo. Bang! Kim cương thủ lĩnh kim cương sử vũ khí trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn, đứt gãy vương vực, phản xạ lãnh tịch quang mang. Kim cương thủ lĩnh trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lộ ra biểu tình kinh sợ, vũ khí của hắn thế nhưng là thần Phật pháp khi dùng qua, thế mà cứ như vậy tùy tiện bị chém đứt. Đáng tiếc, kim cương thủ lĩnh không có bất kỳ cái gì hối hận thời gian. Tần Mặc tốc độ công kích nhanh như thiểm điện, xét đánh không kịp bưng thai trộm chuồng chi thế, lại là một kiếm. Một kiếm này, vậy mà đem kim cương thủ lĩnh toàn bộ thân thể, tính cả kim cương thuẫn bổ ra, lực lượng mạnh mẽ, đồ Phật lục thần. Mặt khác kim cương khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối, khắp khuôn mặt là không thể tin. Kim cương sơn gió đang trong chớp nhoáng này phảng phất đều biến rất lạnh, còn lại chín đại kim cương cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có sợ hãi. Đường đường kim cương thủ lĩnh, tu vi đẳng cấp tối thiểu là phi thăng cảnh giới đỉnh phong, nếu không phải là bởi vì nhục thể phàm thai không cách nào phát huy ra thần Phật xá lợi tự vi lực, đã sớm chân chính phi thăng thành thần Phật. Trông thấy kim cương thủ lĩnh bị một kiếm miểu sát, mặt khác chín đại kim cương đó là thẳng thắn cương nghị, thà chết chứ không chịu khuất phục. Bịch. Mặt khác chín đại kim cương thế mà trực tiếp đem vũ khí vứt trên mặt đất nhào nhào quỳ lạy, đại tiên thần uy quần quận, chúng ta đầu hàng, xin tha qua chúng ta một mạng. Tần Mặc nhìn thấy như vậy buồn cười hình ảnh, buồn cười, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, buồn cười a buồn cười, các ngươi những này thần Phật tự cho là có thể xâm lấn linh đồng thân thể, xâm lấn linh đồng linh hồn, ai biết, linh đồng cuối cùng chỉ là phàm nhân liền sẽ thiên tính sợ chết, cho dù là cao cao tại thượng thần Phật, cũng vô pháp hoàn toàn cải biến nhân tính. Nói, Tần Mặc thập chỉ khép lại, đối với chín đại kim cương phi thường tôn kính bái một cái, A Di Đà Phật, tục ngữ nói, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, thế nhưng là ta cái này đồ đao dính máu còn chưa đủ nhiều, chỉ sợ vung xuống cũng thành không được Phật, các ngươi không phải muốn đưa ta gặp Phật tổ a, vậy liền làm phiền các ngươi sẽ giúp ta một lần. Vừa dứt lời, Tần Mặc khí chàng đột nhiên bộc phát, một chiêu kiếm phá cửu tiêu, thân thể của hắn xé mở không gian, một giây cửu trảm, xuyên toa không gian, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ làm cho người không cách nào bắt. Chín đại kim cương ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền phát hiện trước mặt không gian xé rách, sau đó đầu của mình đã rơi xuống đất. Một khắc này, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Tần Mặc một bên hấp thu thập đại kim cương năng lượng, linh hồn, một bên cảm kích nói, cảm tạ các ngươi. Trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt mùi máu tươi, U Minh Chi nắm hóa thành một đạo vầng sáng màu đen, thôn vệ lấy thập đại kim cương sinh mệnh, năng lượng, linh hồn. Rất nhanh, Tần Mặc liền đem thập đại kim cương hút không còn một mảnh, chỉ còn lại có 10 bộ xương khô trên đất chống tán lạc kim cương sử mạnh vỡ, chung quanh cổ thủ cũng bị kiếm khí gây thương tích, kim cương sơn bây giờ biến thành khô lâu sơn. Xuyên qua kim cương sơn, phía trước, một dòng sông vắt ngang ở trước mắt, nước sông đen như mực, phảng phất có bóng tối vô tận cùng ác ý ở trong đó phun trào. Trên mặt sông tràn ngập sâu kín hàn khí, phảng phất là u minh thế giới thông đạo. Trong sông, bát đại la sát nữ lập thủ, mỗi một cái la sát nữ đều diện mục dữ tợn, người mặc hắc giáp, cầm trong tay một đôi cốt trảo, nước sông tựa như bọn hắn chất lỏng khô giáp, cùng bọn hắn hòa làm một thể. Tần Mặc Du nhiên tự đắc đứng tại bờ sông, chỉ hận trong tay không có cần câu cá, không dám thật muốn tại cái này la sát hà câu cá. Sau đó khẽ hát, la sát hướng đông 26.000 dặm, cái kia có một đầu một đồi sông. Đại khái là cảm thấy Tần Mặc thực sự hát thật khó nghe. Bát đại la sát nữ cùng kêu lên gào thét, toàn bộ mặt sông đều chấn động lên, phản phất một cỗ mãnh liệt toán khí ngay tại địa tố. La sát nữ thủ lĩnh cái kia ấn thanh âm dương quái khí, ngươi phàm nhân này ca hát chân thổ, thật khó nghe, ngươi cũng chỉ xứng tại các ngươi nhân gian ca hát, cũng dám đến ta la sát hà ca hát, thật sự là không biết đại cục, không biết sâu cạn, không biết tự lượng sức mình. Tần Mặc xem thường, tiếp tục hát ca, 2002 năm trận tuyết rơi đầu tiên, so dị vãng tới càng trễ một chút. A a a a a. Rốt cục, bát đại la sát nữ cũng không còn cách nào chịu đựng Tần Mặc ca sĩ, nhao nhao từ trong nước sông vọt lên, qua trong dây lát liền tới đến Tần Mặc trước mặt, sử xuất riêng phần mình bản lĩnh giữ nhà, công kích Tần Mặc. La sát nữ thủ lĩnh làm bà cái kia ấn, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm kinh quyển chi tượng, ánh mắt của nàng lạnh lùng như kiếm, nàng toàn thân đều như kiếm, từng đạo kiếm khí màu xanh lam từ mũi kiếm tuôn ra, phối hợp kinh quyển bên trong thì tản mát ra thần bí pháp lực, thế mà có thể so với tiên thuật, mưa rào tầm tã bao trùm Tần Mặc. Tỳ Lam bà la sát nữ, hai tay gõ chúng choẹ, động tác của nàng uyển chuyển nhảy múa, mỗi lần đánh đều dẫn phát một cỗ sóng chấn động, hóa thành màu đen âm ba công kích. Khúc răng la sát nữ cầm trong tay hoa lồng, nụ cười của nàng xinh đẹp, hoa trong lồng phiêu tán ra năm màu rực rỡ cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều mang lưới đao sắc bén chi lực. Răng đen la sát nữ tay trái chấp bảo tràng, khuất tay phải đặt trước ngực, nàng bảo tràng hóa thành một đầu màu đen rồng, xoay quanh bay múa, gào thét lên phóng tới Tần Mặc. Không ghét đủ la sát nữ, tay trái chấp bình nước, tay phải chấp cánh sen, nàng bình nước vẩy ra hàn băng chi thủy, cánh sen hóa thành hỏa diễm, băng cùng hỏa xen lẫn, hình thành một đạo đặc biệt công kích bốn. Bát đại la sát nữ công kích liền thành một khối, riêng phần mình pháp thuật đan vào một chỗ, tạo thành một đạo hoàn mỹ công kích lưới, phản phất bất luận kẻ nào đều không thể đột phá. Tần Mặc nhìn xem bát đại la sát nữ cái kia đủ loại vũ khí, tư thế, nhịn không được nói, hoa chiêu của các ngươi thật nhiều, ta thật muốn đem các ngươi đưa đến gánh xiếc thú biểu diễn, nhất định sẽ phòng bán vé bán chạy. Chương 174, 2002 năm trận tuyết rơi đầu tiên. Tần Mặc nhìn xem tám đại la sát nữ ra sức như vậy công kích phân thượng, cũng không có đơn giản thô bạo chém giết các nàng, mà là đưa cho các nàng lớn nhất tôn trọng, từng cái phá giải, phá hủy tự tin của các nàng. Phá hủy các nàng cao cao tại thượng. Đối mặt la sát nữ thủ lĩnh công kích, Tần Mặc giơ cao kinh vân tán, mặc dù nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, giống như một cái thôn phệ hết thảy lỗ đen. Tất cả kiếm khí đều bị hấp dẫn đến vòng xoáy này bên trong, vô luận bọn chúng cỡ nào sắc bén, nén nhọn dường nào, đều bị kinh vân tán thu nạp, biến mất tại vòng xoáy trong vực sâu. La sát nữ thủ lĩnh thấy cảnh này, sắc mặt đột biến, lộ ra một tia sợ hãi, nàng thế mà mang lên nụ cười dối trá nói đại thần. Chờ chút, ta nghĩ chúng ta ở giữa có cái gì hiểu lầm, ta cảm thấy ngươi hát phi thường dễ nghe, phi thường có phẩm vị hử. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, trong tay kinh vân tán đã tích xúc đầy đủ lực lượng. Hắn đột nhiên vung ra kinh vân tán, mặc dù y nguyên xoay tròn, lại hóa thành một thanh lợi kiếm, vạch phá không gian, hướng la sát nữ thủ lĩnh bay đi. La sát nữ thủ lĩnh trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nàng vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng lại phát hiện kinh vân tán lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi trí tưởng tượng của nàng. Phốc thử, một tiếng êm thai nhẹ vang lên, kinh vân tán trực tiếp cắt ra la sát nữ thủ lĩnh phần eo, nàng trên dưới nửa người trên không trung tách rời, trong mắt của nàng lộ ra khó có thể tin biểu lộ, thân thể chậm rãi rơi xuống, hóa thành một sợi khói xanh. Lam bà la sát nữ ngã xuống sau, la sát hà bên trong có một cỗ màu lam gợn sóng lan tràn ra, hắc thủy biến mất một phần, lộ ra thanh tịnh thủy sắc. Nhằm vào tỳ lam bà la sát nữ sóng âm công kích, Tần Mặc khỏe miệng có chút dương lên, hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, sau đó bắt đầu lặp đi lặp lại không ngừng mà hát một câu thần chú thần bí. 2002 năm trận tuyết rơi đầu tiên, 2002 năm trận tuyết rơi đầu tiên. Câu này nhìn như phổ thông ca tử, lại tại Tần Mặc trong miệng trở nên dị thường hữu lực, tạo thành một tầng lại một tầng sóng âm hộ thuẫn. Tỳ lam bà la sát nữ sóng âm công kích tại những này hộ thuẫn bên trên, lại bị hoàn toàn bắn ngược trở về. Tỳ Lam bà la sát nữ trên khuôn mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nàng nhìn xem chính mình sóng âm công kích, vậy mà giống 2002 năm trận kia tuyết một dạng, trầm đoan đắc tuyết, xuyên qua thời không, bắn ngược trở về, bắn ngược đến La Sát Nữ trên thân. Dùng La Sát Nữ 2002 năm sóng âm, công kích mình bây giờ. Vâng. Tỳ Lam bà La Sát Nữ lỗ tai bị chính mình sóng âm công kích chấn vỡ, ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn động đến thất linh bát lạc, nàng bất đắc dĩ cười khổ dãy rủa, phảng phất bị chính mình sóng âm đánh bại là một kiện cỡ nào hoang đường cùng buồn cười sự tình. Toàn thân của nàng đều bị chấn bể, hấp hối ngã trên mặt đất, chỉ có miệng của nàng hay là cứng rắn, khóe miệng của nàng vặn vẹo gạt ra mấy chữ: "Ngươi." Ca hát chính là rất khó nghe lời còn chưa dứt, người đã chết đi. Mặt nước lại trở nên thanh tịnh một phần, trong hát thủy bắt đầu lộ ra một loại thuần khiết mỹ cảm. Đối phó khúc răng La Sát Nữ giai điệu đóa hoa phía sau ẩn tàng minh thương ám tiễn, Tần Mặc chân đạp thương vân bộ, thân hình lấp loe không yên, nhẹ nhõm tránh thoát cánh hoa công kích, sau đó một mũi lửa đem tất cả đóa hoa xinh đẹp toàn bộ giết sạch, khúc răng La Sát Nữ dẫn lửa thiêu thân, cuối cùng đốt tới chính mình. Tần Mặc cười lạnh, mặc kệ các ngươi cỡ nào ngăn nắp diễm lệ, mặc kệ ngươi kiểu gì tẩy nha đó cũng là cái mấy thứ bẩn thỉu. Nước sông tựa hồ bắt đầu sôi trào, màu đen ô nhiễm bị một chút xíu khu trục, dần dần cho thấy nó tinh khiết. Theo Tần Mặc chém giết cái cuối cùng cầm chuôi ngọc La Sát Nữ, nước sông thế mà khôi phục nó lúc đầu bộ dáng, trong suốt như nước lọc, tỏa ra bầu trời màu lam. Tần Mặc đứng tại bên bờ sông, hắn cúi xuống thân thể, dùng hai tay nâng lên một chút nước sông, nhìn xem trong đó thanh tịnh, không khỏi cảm thán, nguyên lai chỉ cần mấy cái nho nhỏ La Sát, liền có thể để một đầu dài như thế dòng sông biến thành đen, thật sự là thật bất khả tư nghị. Tần Mặc đem nước đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp. Thanh kia nước cửa vào thanh lương thư nhuận, thậm chí mang theo một tia ý nghĩ ngọt ngào, phảng phất nguồn gốc từ thiên nhiên quả tạo. Tất cả mọi mệnh phảng phất đều bị một ngụm này nước rửa chỉ toàn. Tần Mặc nhìn qua sóng gợn lăn tăn nước sông, có một loại trước đó chưa từng có trên tâm linh thỏa mãn, tịnh hóa. Tần Mặc kém một chút liền muốn lập địa thành Phật, bất quá nghĩ đến nước sông này chỉ là ngắn ngủi thuần khiết, chỉ có đem hắc ám này thần Phật thế giới toàn bộ phá hủy, nước sông mới có thể vĩnh viễn thuần khiết. Tần Mặc nhẹ nhàng vung lên kiếm, nước sông tự động tách ra, hình thành một đầu thông lộ. Tần Mặc không quay đầu lại, đi qua La Sát Hà, tiếp tục tiến vào cửa ải tiếp theo 4. Ngũ Đại Minh Vương điện tọa lạc tại La Sát Hà đằng sau một mảnh thần bí trong sân cốc, trong đó đứng sừng sững lấy bất động Minh Vương tượng nặng, bốn phía theo thứ tự là phương Đông Hàng Tam Thế Minh Vương, phương Nam Quân Đồ Lợi Minh Vương, phương Tây Đại Uy Đức Minh Vương cùng phương Bắc Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương, trang nghiêm trong cung điện lộ ra nồng hậu dày đặc Phật giáo khí tức. Ngũ Đại Minh Vương điện bên trong, tứ đại Minh Vương vi ngồi cùng một chỗ, vắng mặt Dạ Xoa Minh Vương đã bị Tần Mặc chém giết. Tứ đại tên vương tâm có sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, đường đường Ngũ Đại Minh Vương ra ngoài vốn định trang bức một phen, để ngoại giới phàm nhân đối bọn hắn quỳ bái, không nghĩ tới mới ra đến liền bị giết một cái Minh Vương, cái này thật sự là quá đánh mặt. Bất động Minh Vương thân là Ngũ Đại Minh Vương lão đại, mặt mũi thật có chút làm khó dễ, huống chi hắn là cái thứ nhất chạy trốn. Hàng Tam Thế Minh Vương có chút bất mãn nói, Bất động Minh Vương, chúng ta dạng này trốn, có thể hay không đối với Dạ Xoa Minh Vương quá tàn nhẫn. Bất động Minh Vương làm bộ ho khan, khu khụ, Hàng Tam Thế Minh Vương, xin chú ý lời nói của ngươi, chúng ta không phải chạy trốn, chúng ta chỉ là không muốn ở nhân gian khởi xướng to lớn chiến đấu, sợ ngươi ở giữa không thể thừa nhận chúng ta cường độ lực lượng. Quân Đồ Lợi Minh Vương tranh thủ thời gian nuốt mông ngựa, khịt mũi coi thường, chính là thủ lĩnh làm sao có thể sợ chỉ là một phàm nhân, mà là đã sớm không quen nhìn Dạ Xoa Minh Vương tác phong thôi. Dạ Xoa Minh Vương tính cách bất thường, khắp nơi gây chuyện thị phi, thậm chí ngay cả Đại Phạm Thiên Vương đô chỉ trích qua hắn mấy lần, hắn bị giết chết cũng là gieo gió gặt bão. Đại Uy Đức Minh Vương gật gật đầu, chết thì đã chết, dù sao một lần nữa tìm một cái linh đồng, lại dùng Dạ Xoa Minh Vương xá lợi tử rót vào linh hồn năng lượng là được rồi, chỉ bất quá cần hao phí một chút thời gian thôi. Hàng Tam Thế Minh Vương có chút nghĩ mà sợ nói tên nhân loại đáng sợ kia có thể hay không đánh tới chúng ta nơi này. Bất động Minh Vương tự tin cười to, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một phàm nhân, Kim Cương Sơn, La Sát Hà, toàn bộ đều là tu luyện mấy trăm năm linh đồng, coi như hắn thật tới, cũng tuyệt đối sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Quân Đồ Lợi Minh Vương tiếp tục vuốt mông ngựa, không sai, chúng ta tứ đại Minh Vương liên thủ, đừng nói một phàm nhân, liền xem như chân chính thần linh giáng lâm, chúng ta cũng có thể chu sát. Huống hồ nơi này chính là Minh Vương Điện, chúng ta có được đặc thù pháp lực tăng thêm, nếu là tên kia dám đến vậy càng tốt hơn, chúng ta có thể ở ngoài sáng vương điện, mượn nhờ lịch đại Minh Vương phù hộ, chu sát phàm nhân. Oeng, cửa điện bị một cước đá văng. Chỉ gặp Tần Mặc không biết từ nơi nào làm đến một tấm ghế đá, ngồi tại ghế đá, đưa lưng về phía Minh Vương Điện, phát ra thanh âm cao vút, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Chương 175, Á Tam điên cuồng. Tứ đại Minh Vương nhìn xem Tần Mặc bóng lưng, sắc mặt từ trước tới giờ không mảnh cùng kiêu ngạo bỗng nhiên biến thành chấn kinh cùng khủng hoảng. Bọn hắn cảm nhận được Tần Mặc trên người tán phát ra khí tức cường đại, đó là một loại hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ lực lượng. Hàng Tam Thế Minh Vương lắp bắp nói, ngươi làm sao có thể xông qua Kim Cương Sơn cùng La Sát Hà? Trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng run rẩy, hai tay nắm Phật trượng cũng bắt đầu không tự giác có chút rung động. Tần Mặc từ từ chuyển động ghế đá, bắt chéo hai chân, đối mặt với Tứ Đại Minh Vương, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường cùng trêu tức. Hắn thản nhiên nói, một đám ngụy thần, thật đúng là đem mình làm thần linh. Các ngươi chỉ là một đám bị xâm chiếm thân thể kẻ đáng thương thôi, tỉnh đi. Câu nói này trực tiếp đâm trúng Tứ Đại Minh Vương đau nhức điểm, mỗi một chữ đều giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng trái tim của bọn hắn. Bất động Minh Vương càng là không thể chịu đựng được vũ nhục như vậy, trong ánh mắt của hắn lóe ra lửa giận, trực tiếp biến thân hình thái chiến đấu, gầm thét, ta là Bất động Minh Vương, không phải phàm nhân. Ngươi một phàm nhân như vậy hùng hổ do người, thế mà đuổi tới nơi này, đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính Minh Vương lực lượng. Tứ Đại Minh Vương thân thể đột nhiên bành trướng, xương cốt răng rắc rung động, quần áo trong nháy mắt bạo liệt. Bọn hắn toàn bộ biến thân thành khổng lồ hình thái chiến đấu, thân hình cao lớn, cơ bắp như sắt, trong tay pháp khí hóa thành chân thực binh khí, khí thế ngập trời. Liền các ngươi sẽ biến thân, lão tử cũng thay đổi thân. Theo Tần Mặc thanh âm rơi xuống, Tần Mặc hình thể cấp tốc bành trướng, quần áo biến thành một bộ khôi giáp màu đen, đỉnh đầu tóc biến thành đen kịt một màu hỏa diễm, hai mắt biến thành một đôi sâu không thấy đáy lỗ đen. Phía sau mọc ra một đôi quỷ mị u minh chi dực, toàn bộ đỉnh đầu, phía sau toàn bộ đều là u minh quỷ vực quỷ ảnh, thần thánh ngũ đại minh vương điện, trong nháy mắt biến thành âm trầm địa ngục kinh khủng. Bất động minh vương cơ sắc lệnh thân luân, thế công mãnh liệt, hàng tam thế minh vương tám tay vung dậy, uy lực vô tận, quân đồ lợi minh vương toàn thân quấn quanh xà hình, lăng lệ không gì sánh được, đại uy đức minh vương sáu mặt sáu tay, thế công mãnh liệt. Có được chủ thần hoàn chỉnh xá lợi tử tần mặc hoàn toàn miễn dịch tứ đại minh vương công kích, giống như u linh xuyên thẳng qua tại giữa bọn hắn, hắn u minh chi nhận trôi chạy ngăn cản, phản kích, né tránh cùng chém giết. Hắn mỗi một cái động tác đều là như vậy hoàn mỹ, phản phất là một trận tỉ mỉ bố trí vũ đạo. Mỗi khi tứ đại minh vương công kích đến tần mặc thân thể lúc, tần mặc liền biến thành một đạo hắc vụ tiêu tán, sau một khắc lại đang một địa phương khác xuất hiện, lông tóc không thương. Tứ đại minh vương càng đánh càng không thích hợp, bọn hắn rốt cục phát hiện mánh khỏe. Bất động minh vương thanh âm đang phát run, ngươi, thân thể của ngươi làm sao lại tản mát ra tỷ ở mức nô năng lượng? Chẳng lẽ ngươi dung hợp tỷ ở mức nô xá lợi tử? Mặt khác tam đại minh vương một mặt mê hoặc, không có khả năng. Hắn cũng không phải linh đồng, hắn làm sao có thể dung hợp xá lợi tử? Tần Mặc cao cao tại thượng, giống nhìn xem thằng hề một dạng nhìn xem tứ đại minh vương. À, không sai, ta đích xác không có dung hợp, bởi vì ta trực tiếp thôn phệ xá lợi tử. Nói xong, Tần Mặc phóng xuất ra trung cực sát chiêu, U Minh quỷ trảm. U Minh Quỷ Đế hủy diệt năng lượng tại Tần Mặc trong tay không ngừng tăng vọt, Tần Mặc nhất kiếm đâm xuyên qua bất động Minh Vương liên hoa, lại một kiếm bén nhọn chặt xuống hàng ba thế tám tay. Quân đồ lợi cùng đại uy đức hai đại Minh Vương càng là như cái đào binh, quay người liền muốn đào tẩu, bỏ chạy phạm thiên điện. Bị Tần Mặc xuyên qua không gian, nhất tiễn song điêu, đâm xuyên hai đại Minh Vương đầu. Rầm rầm rầm. Tứ đại Minh Vương bị nhẹ nhõm chém giết, thân thể nổ tung, xá lợi tử từ trong thân thể của bọn hắn bay ra, bị Tần Mặc một tay bắt lấy, hút vào trong thân thể. Khổng lồ tín ngưỡng lực, để Tần Mặc năng lượng hải xá lợi tử năng lượng lại tăng mạnh không ít. Tần Mặc xuyên qua ngũ đại Minh Vương đại điện, đẩy ra một cánh cửa cuối cùng, cánh cửa này phía sau chính là toàn bộ thần Phật chi quốc cao nhất thần điện, Phạm Thiên điện 4. A Tam biên giới, một trận chiến tranh hiện đại ngay tại kịch liệt đánh. Hoa Hạ quân đội lấy thế dễ như trở bàn tay, tiêu diệt A Tam biên giới mấy vạn tụ tập bộ đội trên đất liền. Dạ đạ, chiến cơ, Hồng ngoại chỉ đạo chờ chút tất cả công trình bị Hoa Hạ phá hủy, Hoa Hạ nắm giữ lấy tuyệt đối quyền khống chế bầu trời, đất chống phối hợp, một đường tiến lên A Tam cảnh nội, ép tới A Tam không có chút nào lực trở tay. Đế Thích Tiên sắc mặt tâm trầm mặc không nói, hắn không nghĩ tới Hoa Hạ quân đội mạnh như vậy. Vốn cho là có thể dựa vào tiên cơ đánh lén ưu thế, đem Hoa Hạ biên giới chiếm lĩnh, sau đó có thể nhẹ nhõm đi thần Phật chi quốc phó bản cửa vào, hiện tại ngược lại khó hơn. Hữu Hộ Pháp càng là hề và nói, môn chủ, nếu không chúng ta hay là từ bỏ đi, U Minh đại đế đã tiến vào thần Phật chi quốc phó bản, chúng ta đi vào cũng đánh không lại hắn. Đế Thích Thiên Dữ tận nói, ngươi cho rằng hiện tại chúng ta từ bỏ còn có đường sống à, toàn bộ quốc gia đã lâm vào chiến hỏa, hôm nay nếu là chúng ta chiếm lĩnh không được thần Phật chi quốc, không chỉ có quốc gia sẽ bị diệt vong, chúng ta cũng tương tự không đường có thể trốn, dứt khoát đánh cược một lần, nói cho thủ tướng, chúng ta đã không đường tối lui. Nhất định phải phát xạ đạn hạt nhân, hiện tại chỉ có đạn hạt nhân mới có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Hữu Hộ Pháp khổ sở nói, thủ tướng đã nói, không có khả năng phát xạ đạn hạt nhân, một khi bắn đạn hạt nhân, Hoa Hạ quốc cũng sẽ đồng dạng phát xạ, đến lúc đó A Tam quốc liền chân chính hủy diệt. Đế Thích Thiên sắc mặt lạnh như băng nói, A Tam quốc hủy diệt thì như thế nào? Thế giới hủy diệt thì như thế nào? Nói cho thủ tướng, chỉ cần giúp ta cầm xuống thần Phật chi quốc, ta có thể dẫn hắn cùng một chỗ thành thần. Đến lúc đó vĩnh sinh bất diệt, thưởng thụ chí cao vô thượng đãi ngộ. Huống chi, mấy ngày nữa trò chơi phản hồi thế giới buột, yêu ma buột, thế giới cũng tương tự sẽ hủy diệt, sớm hủy diệt, muộn hủy diệt đều là giống nhau, còn không bằng đánh cược một lần. Hữu Hộ Pháp không nghĩ tới Đế Thích Thiên điên cùng như vậy, A Tam quốc thế nhưng là có vài ước dân chúng, Phật gia không phải thường nói lòng dạ từ bi à, bây giờ vì bản thân tư dục thế mà hy sinh toàn bộ quốc gia bình dân. Đế Thích Thiên nhất đem bóp lấy Hữu Hộ Pháp cổ, lòng bàn tay lôi điện màu đỏ xông vào Hữu Hộ Pháp toàn thân, để Hữu Hộ Pháp so chết còn thống khổ. Hừ, Hữu Hộ Pháp, ngươi đang chất vấn quyết định của ta a? Hữu Hộ Pháp thống khổ nói, không dám, ta cái này đi chuyển cáo thủ tướng, để hắn nhất định phải phóng thích đạn hạt nhân, nếu không ta hiện tại liền đi giết hắn. Đế Thích Thiên hài lòng gật gật đầu, sờ sờ Hữu Hộ Pháp khuôn mặt trắng bệ bàng, rất tốt, không hổ là ta thích nhất hộ pháp. Đế Thích Thiên sở dĩ không tự mình đi nói cho thủ tướng, là bởi vì hắn là người xuất gia, tại sao có thể làm như vậy chuyện thương thiên hại lý, các loại được chuyện về sau, hắn liền có thể đem người này thần cộng phẫn tội danh, xếp vào bên phải hộ pháp trên thân. A Tam quốc đạn hạt nhân số lượng cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng liền 500 quả tà hữu. Mà Hoa Hạ thì chỉ ít có 1000 quả. Nhưng nếu quả như thật đánh chiến tranh hạt nhân, 500 quả cùng 1000 quả hiệu quả không sai biệt lắm, đều có thể đạt tới tốc đất không sinh, thây ngang khắp đồng hiệu quả. Bên phải hộ pháp uy bức lợi dụ phía dưới, tại Hoa Hạ quân đội công kích mãnh liệt phía dưới. A Tam thủ tướng rốt cục không kiềm được, mở ra quyền hạn tối cao, đối với quan chỉ huy tối cao ra lệnh, khởi động tất cả phát xạ trang bị, tất cả đầu đạn hạt nhân nhét vào sẵn sàng, mục tiêu Hoa Hạ cảnh biên giới cùng thành thị cấp 1. Chương 176, người đây không phải khi dễ người ạ. Thần Phật chi quốc, Phạm Thiên Điện, vàng son lộng lẫy sửa sang như là thiên thượng nhân gian cờ tờ vờ đỉnh chóp khảm nạm lấy các loại bảo thạch, hạ xuống ánh sáng nhu hòa, trên bức tường khảm nạm lấy vàng bạc bảo thạch, sàn nhà dùng hiếm thấy chân quý mã nào trải thành, toàn bộ đại điện tổng kết chính là hai chữ, thủ hảo. Phạm Thiên Điện giống một cái ca kịch viện, phân ba tầng, tầng dưới chốt thần buộc, thần thú, dạ xoa bọn họ chiếm diện tích lớn nhất. Bọn hắn ở nơi đó nơm nớp lo sợ, nghe nói một phàm nhân xâm nhập, trấn thủ lấy một tầng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mỗi một cái thần buộc khuôn mặt đều lộ ra khẩn trương, mà dạ xoa thì tản ra hung ác khí tức, nhìn như tùy thời chuẩn bị công kích. Trung tầng thì là La Hán, Bồ Tát bọn họ chỗ, trưng bày các loại đẹp đẽ pháp khí. Bọn hắn chính các loại vui cười đùa giỡn, nghe tà âm, thần du tứ hải. La Hán bọn họ quần áo hoa lệ, trong tay pháp khí mỗi người đều mang biểu tượng.
nghe nói có cái phàm nhân xâm nhập thần Phật chi quốc. Một vị La Hán nhẹ nhàng nói ra, trong thanh âm tràn đầy niềm ai.
A, phàm nhân muốn chết thôi, phàm nhân a, chính là như vậy vô tri.
Một vị khác La Hán liếc mắt, không nên xem thường phàm nhân, nghe nói trong đêm Xuyên Minh Vương đều giết chết.
Một chút nhát gan La Hán rụt rè nói,
có Đại Phạm Thiên Vương ở đây, có gì phải sợ.
Tiếng cười của bọn hắn cùng niệm ai ngôn ngữ ở trong đại điện quanh quẩn.
Thượng tầng thì là Đại Phạm Thiên một người địa phương, thỉnh thoảng sẽ có nữ Bồ Tát đến hầu hạ.
Đại Phạm Thiên cao quý mà siêu thoát, hắn bốn cái đầu lâu, phân biệt hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, tượng trưng cho toàn tri toàn cảm giác. Da của hắn hiện ra hào quang màu vàng nóng, mặc màu trắng áo sợi, lộ ra trang nghiêm mà thuần khiết. Tại trước ngực của hắn, một chuôi thần bí chàng hạt lặng lặng treo lơ lửng, mỗi một khỏa đều phảng phất tích chứa một cái vũ trụ huyền bí.
Đại Phạm Thiên con mắt yên tĩnh mà thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo cùng chân thực, bất động thanh sắc xem kỹ lấy thế giới vận chuyển.
Bốn cái tay bên trong, phân biệt nắm giữ sủa đà trải qua, thùng nước, hoa sen, chàng hạt pháp khí, tượng trưng cho hắn uy nghi, trí tuệ, sạch sẽ cùng nhân từ.
Đại Phạm Thiên lười biếng nằm tại trên nệm êm, thưởng thụ lấy nữ Bồ Tát phục dưỡng, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt mỉm cười.
Nữ Bồ Tát hiếu kỳ hỏi, "Đại Phạm Thiên Vương, ngài không tức giận a? Vì cái gì phái người đi giết chết cái kia kẻ xông vào a?"
Đại Phạm Thiên cắn nữ Bồ Tát đút tới bồ đảo, lộ ra hứng hở, "Ta không chỉ có không tức giận, ta còn muốn cảm tạ kẻ xông vào này, đám rác rưởi này tuyệt đại bộ phận đều không muốn phát triển, ham hưởng lạc, mấy trăm năm qua, trừ ta ra, mà khắc linh đồng người dung hợp ngay cả một phần ngàn xá lợi từ năng lượng đều tiêu hóa không được, ý chí chiến đấu thực sự quá yếu, vừa vặn, nếu như kẻ xông vào này giết những này thần phận, ta có thể thừa cơ bồi dưỡng một nhóm mới linh đồng, nếu như giết chết kẻ xông vào, cũng coi là tôi luyện bọn hắn năng lực chiến đấu, cả hai cùng có lợi, ta tức giận cái gì?"
Nữ Bồ Tát khanh khách cười không ngừng, "Đại Phạm Thiên Vương thật sự là anh minh, nguyên lai là cố ý mượn đao giết người.
Bội phục bội phục."
Kẹt kẹt. Tân Mặc dùng sức đẩy ra nặng nề Phạm Thiên điện cửa lớn, sau đại môn cảnh tượng để trước mắt hắn sáng lên. Đây là một tòa vàng son lộng lẫy ngũ quang thập sắc đại điện, nương theo lấy sống động phản âm, cái này mẹ nó không phải liền là cờ tờ vợ a, quan trọng hơn phải là, thế mà còn có trên trăm cái nữ Bồ Tát tại bưng trà đổ nước cho ăn bồ đào, cái này không phải liền là công chúa a.
Bọn hòa thượng này quá biết được hưởng thụ lấy đi, có thể hay không tính ta một người.
Xin hỏi các ngươi nơi này bao xương làm sao thu phí a?
Tần Mặc trêu kẹo nói.
Lời này nhưng làm cao cao tại thượng thần Phật bọn họ chọc giận.
Thần buộc bọn họ chửi ầm lên, nơi này là Phạm Thiên Điện.
Ngươi phàm nhân này còn không quỳ xuống.
Miệng ra cái gì cùng nôn.
Mấy chục con thần thú dữ tợn đáng sợ, giả xoa từng đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm Tần Mặc.
Tầng hai La Hán bọn họ từng cái nô đầu ra, giống xem náo nhiệt một dạng, thản nhiên tự đắc.
An Hoa quả hạt dưa, giống như cảm thấy đây hết thảy đều không liên quan chuyện của bọn hắn.
Ba tầng Đại Phạm Thiên Vương, giờ phút này đang dùng thần lực đi dò xét Tần Mặc.
Đại Phạm Thiên Vương tu luyện 2000 năm, là hàng thật giá thật thần vật, đã hoàn toàn hấp thu Đại Phạm Thiên xá lợi từ 1% năng lượng. Nhưng mà, khi hắn thần lực xâm nhập Tần Mặc thể nội lúc, sắc mặt của hắn hơi đổi. Hắn thế mà không cách nào nhìn thấu cái này lầu một phàm nhân.
Bốn cái đầu lâu đồng thời nhíu mày, phàm nhân này có chút ý tứ, khó trách có thể xông đến nơi này.
Rất nhanh Đại Phạm Thiên đột nhiên nghĩ đến, có lẽ phàm nhân này trên người có Hoa Hạ thần linh lưu lại thần khí hoặc là thần hồn, nếu là chính mình lấy được nói như vậy không chừng liền có thể tìm tới trong truyền thuyết Hoa Hạ thần quốc vị trí.
Hoa Hạ thần quốc, đó là toàn thế giới mặt khác hệ thống thần thoại toàn bộ đều hâm mộ địa phương.
Mặc dù đồng dạng là thần, nhưng ở Hoa Hạ thần linh trước mặt, bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không tính. Năm đó Hoa Hạ thần linh quét ngang bát hoang, đánh bại chư thần liên minh, sau đó liền tập thể mất tích bí ẩn. Có nói là Hoa Hạ thần linh cảm giác vô địch tịch mịch, bay hướng càng cao cấp hơn thế giới, cũng có nói Hoa Hạ thần linh quá mạnh đến đưa tới mặt khác thần cấp văn minh diệt sát. Đương nhiên đáng tin nhất thuyết pháp là, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, Hoa Hạ thần linh tập thể đi hướng Hoa Hạ thần quốc, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, không cách nào trở lại Hoa Hạ. Nhưng Hoa Hạ thần quốc là thông hướng thế giới cao đẳng con đường phải đi qua, cho nên muốn đi trước thế giới cao đẳng, nhất định phải tìm được trước Hoa Hạ văn minh. Cho nên, Đại Phạm Tiên lần này tại vui ngựa kéo nhã dây núi Giang Lâm, chính là vì cấp đoạt Hoa Hạ thập đại tiên sơn, nghe nói nơi đó có thông hướng Hoa Hạ thần quốc manh mối.
Tần Mặc ngẩng đầu nhìn một cái cao ba tầng cao tại thượng Đại Phạm Thiên Vương, cảm thấy một cỗ cùng giết chóc thiên sứ chân thần tinh thạch một dạng năng lượng.
Xem ra cái này Đại Phạm Thiên Vương không giống Ngũ Đại Minh Vương như thế, chỉ là một cái dán bài hàng, hẳn là hàng thật giá thật thần linh. Cái này sẽ là Tần Mặc gặp phải cái thứ nhất chân chính thần linh, giết chóc thiên sứ vẫn lạc qua một lần, chỉ là bản thần, đạo quốc chín đại đền thờ cũng toàn bộ cũng chỉ là chuẩn thần ma cấp, Tần Mặc hưng phấn lên, rốt cục có thể thí thần.
Tần Mặc cùng Đại Phạm Thiên Vương ánh mắt trên không trung giao hội, cả hai trong mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt chiến ý, đều hận không thể nuốt vào đối phương tất cả năng lượng.
Lâu một thần buộc, thần thú, giả xoa bọn họ, gặp Tần Mặc không núp ních, coi là Tần Mặc sợ hãi, toàn bộ xuất ra bản lĩnh giữ nhà, công kích Tần Mặc. Thần buộc bọn họ cơ trong tay trường kích, phát ra từng đạo ánh sáng sắc bén, hướng phía Tần Mặc đánh tới, bọn hắn công kích tinh chuẩn tấn mãnh, mỗi một lần vung vẩy đều mang duệ phong, khiến cho toàn bộ đại điện đều vang lên âm thanh gào thét.
Các thần thú càng là hung ác, trong đó có thân hình khổng lồ như núi, há miệng chính là một đám lửa hoặc băng xương, có hình thể tiểu xảo linh hoạt, lại mang theo như độc xà xảo trá.
Bọn hắn gầm rú lấy, phóng tới Tần Mặc, có dùng bén nhọn móng vuốt bắt kích, có thì là dùng nặng nề thân thể va chạm.
Dạ xoa bọn họ cuồng bạo nhất, bọn hắn phương thức công kích đủ loại, có dùng lợi chảo cao kích, có dùng trường tiến quật, còn có dứt khoát hóa thành một đoàn hắc vụ, ý đồ xâm nhập Tần Mặc thân thể.
Tốt, xinh đẹp, đánh chết hắn.
Ha ha, thật mẹ nhà hắn đặc sắc, rất lâu không có nhìn như thế có ý tứ biểu diễn.
La Hán bọn họ tựa như là nhìn xem trong đấu thú trường biểu diễn, cao hứng bừng bừng.
Toàn bộ lầu hai không khí tựa như là một trận yến hội, La Hán bọn họ hoặc lớn tiếng nói chuyện với nhau, hoặc nhỏ giọng cười trộm, hoặc lẫn nhau mời rượu, hoàn toàn đắm chìm tại cái này sung sướng bầu không khí bên trong.
Một vị uống say la hán càng là nhịn không được từ lầu 2 nhảy đi xuống, ta cho mọi người lộ hai tay. Nhìn ta như thế nào trêu đùa phàm nhân này. La hán bọn họ khuyên nhủ, ngươi đây không phải khi dễ người à, mau lên đây, chúng ta còn muốn nhìn nhiều một hồi đâu. Chương 177, ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của ta à? Tần Mặc đứng tại Phạm Thiên Điện tầng thứ nhất ở giữa, trung quanh bị mắt mấy trăm tên thần phó, vài đầu thần thú cùng một số dạ xoa vây quanh. Tần Mặc cũng không có trực tiếp một chiêu đem tất cả tiểu lâu la giết chết, tiền hí muốn làm đủ một chút, phía sau mới có thể thoải mái hơn, vừa lên đến liền toàn bộ giết, cái kia sẽ kẻ nhạt vô vị. Vô chi tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Một tên thần phó rêu cợt nói. Đừng đoạt ta, để cho ta giết hắn. Một tên khác thần phó sốt ruột đạo. Thần phó bọn họ tranh nhau chen lấn lập công, cầm trong tay trường thương, người mặc kim giáp, xếp thành một hàng dài, gơ vũ khí hướng Tần Mặc phóng đi. Tần Mặc thân hình tại thần phó ở giữa linh hoạt xuyên thẳng qua, tinh chuẩn tránh đi tất cả công kích, cầm trong tay U Minh Chi nhận đi theo đại điện là lớp phản âm vũ động, nhẹ nhõm xuyên qua mỗi cái thần phó cổ. Cái này sao có thể? Có thần buộc khiếp sợ kêu to. Ngã xuống thần phó bọn họ trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt. Một câu ca từ thời gian, Tần Mặc cũng đã đem mấy trăm thần phó giết chết. Tiểu tử này lại lợi hại như thế. Lầu 2 La Hán bọn họ cũng bắt đầu chấn kinh, từng cái kinh ngạc nhìn phía dưới chiến đấu. Hống hống hống. Các thần thú nổi giận, hỏa diễm sư, băng xương cự xà, lôi đỉnh công lưu, bọn chúng riêng phần mình nắm giữ lấy lửa, băng, lôi ba loại lực lượng, nhìn thấy thần phó bị giết, bọn chúng phẫn nộ phóng thích nguyên tố công kích. Biển lửa, băng xương, lôi điện. Tần Mặc hí vui đùa thần thú, dẫn lôi điện công kích băng xương cự xà, lấy băng xương đông kết hỏa diễm sư, lấy biển lửa thiêu đốt lôi đỉnh công lưu. Mượn đao giết người, cách sơn đảng lưu, Tần Mặc linh hoạt dẫn đạo thần thú ở giữa công kích lẫn nhau, 10 cái đầu thần thú bị chính mình giết chết. Không thể tưởng tượng nổi, hắn vậy mà dùng thần thú lực lượng phản kích thần thú. Lầu 2 La Hán ngạc nhiên. Dạ xoa bọn họ đập cánh, cầm trong tay vũ khí đâm, lại toàn bộ bị Tần Mặc U Minh xiển xích quấn quanh. Hắn đưa chúng nó giống chơi diều một dạng bay lên cao cao. Hành động này là Trần Chuỷ khiêu khích lấy Lầu 2 La Hán, Bồ Tát bọn họ, Lầu 3 Đại Phạm Thiên Vương. Đại Phạm Thiên Vương mặt không đổi sắc, vẫn như cũ rất bình tĩnh đến quan sát Lầu 1 biểu diễn, Tần Mặc thực lực tại trong dự liệu của hắn, làm chân chính thần linh, Đại Phạm Thiên Vương một chút liền có thể dò xét đến Tần Mặc số liệu, thiên kiếp kiếp thứ 5, thực lực không tệ, lại thêm còn thôn phệ không ít xá lợi từ năng lượng, nứt vỡ trời tối đa cũng chính là một nửa thần thực lực. Mà Đại Phạm Thiên Vương tại 1000 năm trước kia liền đã độ kiếp phi thăng, trở thành chân chính thần linh, lại thêm Phạm Thiên xá lợi từ tăng thêm, so phổ thông thần linh muốn mạnh hơn 3 phần, trải qua 1000 năm tu luyện, dựa theo Hoa Hạ tu tiên đẳng cấp, Đại Phạm Thiên Vương hiện tại đẳng cấp hẳn là đại thiên cấp, Hoa Hạ tu tiên đẳng cấp, tiểu thiên cấp, đại thiên cấp, huyền thiên cấp, chân thiên cấp, quá thiên cấp, tôn thiên cấp, tổ thiên cấp, hoàng thiên cấp, thiên đế. Trong đó thiên đế là duy nhất, một cái hệ thống thần thoại bên trong, chỉ có thể xuất hiện một cái thiên đế, muốn trở thành thiên đế, vậy thì nhất định phải giết chết thiên đế, thu hoạch được thiên đế thần hạch. Đây chính là Đại Phạm Thiên Vương từ đầu tới đuôi không có chút nào kinh hoàng nguyên nhân, hắn so Tần Mặc tu tiên đẳng cấp cao trọn vẹn hơn 100 cấp. Tiểu thiên cấp cùng đại thiên cấp ở giữa, còn có cửu giai, mỗi một giai đều tương đương với thiên kiếp 10 cái đẳng cấp, cho nên tương đương với so Tần Mặc lớp 100 cái đẳng cấp. Cái kia say rượu từ lầu 2 nhảy xuống lầu 1 La Hán gặp Tần Mặc cái này, người phàm nho nhỏ dĩ nhiên như thế dũng mãnh phi thường, đối với lầu 2 đông đảo La Hán cười to nói, các ngươi nhìn thấy đi, phàm nhân này cũng không yếu, ta quyết định sử xuất một thành công lực đến chiếu cố phúc thử. Máu tươi đập phi. Say rượu La Hán lời nói vẫn chưa nói xong, đầu người liền đã rơi xuống đất. Bởi vì đao tốc độ quá nhanh, nhanh đến say rượu La Hán đầu người rơi xuống trên mặt đất còn không có hoàn toàn chết đi, còn có thể trước khi lâm chung một giây sau cùng nhìn xem giết chết hắn hung thủ, cái kia bị tất cả La Hán chảo phúng phàm nhân. Cái này sao có thể? Mang theo vô tận không hiểu, không cam lòng, say rượu La Hán triệt để chết đi. Tất cả La Hán, Bồ Tát đều là linh đồng dung hợp xá lợi tử tu luyện mà thành, linh đồng bọn họ từ một người bình thường trải qua vô số sinh tử, thật vất vả trở thành thần phận, nguyên lai tưởng rằng từ đây vô địch, phàm nhân sẽ được bọn hắn hung hăng giẫm tại dưới chân, tuyệt đối không ngờ rằng phàm nhân cũng có thể tùy tiện thí thần giết phận, biết sớm như vậy, bọn hắn tại sao muốn thành thần? Phạm Thiên Điện lầu 2, thập đại La Hán chính tập hợp một chỗ hưởng thụ lấy yến hội, hoa quả, hạt dưa, rượu ngon bày đầy bàn dài. Bọn hắn thản nhiên tự đắc ngồi tại khắc hoa trên ghế ngồi, quan sát phía dưới chiến đấu. Ngay từ đầu, trên mặt của bọn hắn đều mang mỉm cười giễu cợt, như cùng ở tại nhìn một trận náo kịch. Lôi Minh La Hán cầm lấy một khối hạt dưa, răng rắc gặm, tiểu tử này vũ khí có chút ý tứ a, hẳn là một thanh quỷ thần cấp vũ khí. Hỏa Diễm La Hán cười uống một ngụm rượu ngon, làm sao? Muốn gọi ta một tiếng ba ba, ta lập tức xuống dưới giúp ngươi cầm. Xéo đi. Quy tôn tử, còn muốn chiếm ta tiện nghi, chỉ là một thanh phàm nhân vũ khí mà thôi, khẳng định không có ta Hỏa Diễm chi nhận tốt. Đột nhiên, Tần Mặc điện quang hỏa thạch, tốc độ nhanh đến cực hạn, say rượu La Hán đầu người rơi xuống đất. Phạm Thiên Điện lầu 2 phòng yến hội lâm vào một mảnh ồn ào. Tất cả mọi người con mắt đều trợn tròn lên, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Mặc có thể nhẹ nhõm giết chết say rượu La Hán. Mặc dù say rượu La Hán tại lầu 2 thực lực xếp hạng cũng liền 30 tả hữu, nhưng dù gì cũng là hàng thật giá thật La Hán a. Cứ như vậy bị miểu sát. Lúc này, ngồi ở chủ vị Tử Dương La Hán, thực lực xếp hạng thứ nhất La Hán, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Hắn cũng không ngồi yên nữa, dùng trong tay Tử Kim quyền trượng đánh sàn nhà. Đông, đông, đông. Thanh âm tại toàn bộ Phạm Thiên Điện quanh quẩn. Tử Dương La Hán ánh mắt xuyên thấu đại sảnh, nhìn thẳng phía dưới Tần Mặc, nho nhỏ sâu kiến, xem ra là đánh giá thấp ngươi, ai dám xuống dưới thu thập phàm nhân này? Thủ tịch, ngươi sẽ không phải sợ rồi sao? Còn lại chín đại La Hán bèn nhìn nhau cười, xem thường, cảm thấy thủ tịch quá chăm chú. Thủ tịch La Hán Tử Dương hừ lạnh nói, còn xem náo nhiệt, Đại Phạm Thiên Vương nhưng tại phía trên nhìn xem đâu, nếu để cho phàm nhân này giết tới lầu 2, mặt của chúng ta để vào đâu? Các ngươi chỉ sợ không biết, Đại Phạm Thiên Vương sớm đã có đổi một nhóm nghe lời tân linh đồng ý nghĩ, nói không chừng hắn chính là nhân cơ hội này mượn đao giết người. Ngàn vạn không thể để cho Đại Phạm Thiên Vương nắm được án. Phong Hành La Hán cái thứ nhất đứng lên, để cho ta đi thôi, tiểu tử này ở trước mặt ta khoe khoang tốc độ, quả thực là phong môn lập phủ, xem ta như thế nào trêu đùa hắn. Tử Dương La Hán gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, vậy liền nhờ ngươi, Phong Hành. Phong Hành La Hán cười gió mà đi, nhẹ nhàng từ lầu 2 nhảy xuống lầu 1, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng xem kỹ lấy Tần Mặc, ai u, tiểu tử ngươi tốc độ không sai, nếu không bỏ xuống đồ đao, trở thành đệ tử của ta, ta là thần Phật chi quốc xếp hạng top 10 Phong Hành La Hán, tốc độ trừ Đại Phạm Thiên Vương, liền ta nhanh nhất, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của ta, ta có thể bảo đảm ngươi không chết, thế nào? Có phải hay không rất tâm động? Chương 178, rùa thỏ thi chạy. Tần Mặc đối với cái này Phong Hành La Hán tự tin thái độ cảm thấy 10 phần buồn cười, thế là Tần Mặc quyết định cùng hắn chơi cái trò chơi. Đi, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta có một cái điều kiện. Phong Hành La Hán trong nháy mắt khoe khoang đến hướng phía lầu 2 nhíu mày, nhìn thấy a, ta một câu, liền để nam nhân này trực tiếp khuất phục, ta lợi hại đi. Phong Hành La Hán đắc ý nhìn qua Tần Mặc, nói đi, điều kiện gì? Tần Mặc thản nhiên nói, rất đơn giản, ngươi không phải nói chính mình tốc độ rất nhanh a, vậy không bằng chúng ta liền so tài một chút tốc độ, trông thấy phía trước ngàn mét có hơn say rượu La Hán đầu người rồi sao, hai người chúng ta đồng thời thi chạy, xem ai trước cướp được say rượu La Hán đầu người, ai liền thắng lợi, thua nhất định phải quỳ xuống hô to 3 tiếng sư phụ, như thế nào? Phong Hành La Hán lấy tay che miệng lại, nhưng thật sự là không nín được, cười ra tiếng, ha ha ha, ngươi thế mà so với ta tốc độ, phàm nhân, rùa thỏ thi chạy cố sự có từng nghe chưa, ngươi chính là rùa đen, ta chính là con thỏ, ngươi cho rằng ngươi có thể dựa vào tiểu thông minh chiến thắng, nằm mơ. Ta cũng sẽ không giữa đường nghỉ ngơi, ngươi không có phần thắng chút nào. Ngươi nói nhảm nhiều quá. So không thể so với, không thể so với ta độc thủ. Tần Mặc kiên nhẫn dần dần biến mất. Phong Hành La Hán tràn đầy tự tin, toàn thân tật phong quân quanh, so. Đương nhiên dựng lên, ngươi hô bắt đầu. Tần Mặc thản nhiên nói, ta hô bắt đầu, đối với ngươi không công bằng, trên lầu, các ngươi cái nào đến hô bắt đầu. Ta hô. Tử Dương Kim Cương so sánh thi đấu cũng tràn đầy hứng thú, Phong Hành La Hán tốc độ hắn là biết đến, đó là gấp trăm lần tốc độ siêu âm, nhanh đến như là lưu quang, hắn tin tưởng Phong Hành La Hán tuyệt đối có thể thắng lợi. Lầu 2 La Hán, Bồ Tát bọn họ toàn bộ đều trở nên hưng phấn, không ai từng nghĩ tới mới vừa rồi còn đang đánh đánh giết giết, làm sao hiện tại liền biến thành tốc độ tranh tài, thậm chí có La Hán cùng Bồ Tát đánh cược, ta không khi đánh bạc đi La Hán thắng. Nếu như ta thắng, ngươi buổi tối tới theo giúp ta gian phòng đàm luận Phật kinh, nếu như ta thua, ta đi phòng ngươi đàm luận Phật kinh. Vạn chúng chờ mong, Tử Dương La Hán phản âm nhập mật, sớm dẫn lận, chuẩn bị xong, ta sẽ đếm ngược 3 giây hô bắt đầu, thét lên 2 thời điểm, ta lại đột nhiên ra tốc hô 1, ngươi trực tiếp xuất phát chạy. Tật Phong La Hán rất tức giận, cái này thủ tịch La Hán xem thường ai đây, thế mà còn gian lận. Nhưng không có cách nào, Tật Phong La Hán không thể làm trận bạch trần thủ tịch La Hán, ai kêu người khác là thủ tịch đâu. Tật Phong La Hán quyết định đợi lát nữa không nói trước đoạn chạy, cùng Tần Mặc công bằng cạnh tranh, hắn cũng không phải cái gì vì thắng lợi không từ thủ đoạn tiểu nhân, hắn thẳng thắn cương nghị, có đức độ. Lầu 2, Tử Dương La Hán lớn tiếng nói, hy vọng hai vị đều tin thủ đức định, mặc dù ngươi là một cái chỉ là phàm nhân, nhưng chỉ cần ngươi thắng, chúng ta tuyệt đối công bằng, nhưng ngươi thua, cũng hy vọng ngươi tuân thủ đức định, các ngươi phàm nhân không phải coi trọng nhất thành tín a. Tử Dương La Hán biết thắng cục đã định, sợ Tần Mặc đổi ý, trước khi bắt đầu cho Tần Mặc tiến hành đạo đức trói buộc. Tần Mặc không nhịn được nói, yên tâm, ta nhất định tuân thủ ước định, bắt đầu đi. Tử Dương háng giọng một cái, đối với Tật Phong La Hán ám chỉ nháy một cái mắt, sau đó bắt đầu đếm ngược, ta đếm ngược 3 tiếng, ta hô bắt đầu mới có thể chạy, không cần đoạt chạy. 3-2-1 bắt đầu. Tử Dương cố ý đang kêu xong 2 sau, lập tức hô 1. Nếu như không phải sớm biết, nhất định sẽ bị đánh loạn tiết tấu, nhưng Tật Phong La Hán cũng đã có tâm lý chuẩn bị, hắn cũng không có gian lận sớm đi ra ngoài, mà là dựa theo bình thường tiết tấu, nghe được bắt đầu hậu thân thể mới bắt đầu khởi động. Nhưng mà, Tật Phong La Hán thân thể hóa thành tàn ảnh đã chạy đi ra, mới phát hiện Tần Mặc thế mà còn tại nguyên địa làm nóng người, căn bản cũng không có chạy. Cái này khiến Tật Phong La Hán cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã, cuồng vọng đến cực điểm, đợi lát nữa ta lấy được đầu người, ngươi liền quỳ xuống đến gọi ta sư phụ. Ân, tình huống như thế nào? Làm sao thân thể ta không cách nào động? Làm sao không gian xung quanh toàn bộ đình chỉ? Tật Phong La Hán quay đầu lại, trông thấy Tần Mặc thế mà giống rùa đen mở dạng, từ từ đến chạy tới, nhưng Tật Phong La Hán cũng thân thể không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Mặc chậm rãi chạy tới. Tật Phong La Hán muốn chửi ầm lên, ngươi gian lận, nói xong chỉ là so tốc độ, ngươi làm sao còn dùng thủ đoạn công kích? Nhưng mà, Tật Phong La Hán phát hiện chính mình ngay cả nói chuyện cũng không cách nào nói ra. Đột nhiên, Tật Phong La Hán linh hồn run lên, hắn đột nhiên ý thức được, đó căn bản không phải thời gian nào đình chỉ, không gian trói buộc, đây là tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến tại dây đơn vị bên trong, hết thảy phản phất đình chỉ bình thường. Quả nhiên, tiếp theo trong nháy mắt, thời gian khôi phục lưu động, không gian khôi phục, Tần Mặc đã xuất hiện tại điểm cuối cùng trên tay giơ cao lên say rượu La Hán đầu người. Tật Phong La Hán đồng dạng chỉ dùng trong nháy mắt, nhiều nhất giây, liền đến 1000m bên ngoài điểm cuối cùng, nhưng so Tần Mặc chậm hơn vạn lần. Tần Mặc ưu nhã đến vung vẩy lấy say rượu La Hán đầu người, ngươi thua. Tật Phong La Hán không cam tâm, không, không có khả năng. Tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh đến loại tình trạng này? Ngươi nhất định là gian lận, ngươi nhất định là dùng một loại nào đó pháp khí, đạo cụ. Tần Mặc mỉm cười trên mặt thoáng qua ấm lãnh, cho nên, ngươi thua, nhưng không thừa nhận, muốn chơi xấu phải không? Tật Phong La Hán không cam tâm tại chính mình đáng tự hào nhất phương diện tốc độ bị đánh bại, lại so một lần. Mới vừa rồi là ta khinh địch, lại so một lần. Tần Mặc từng chữ tràn ngập sắc cơ, ngươi, không, nhận, nhận, thua, là. A, Tật Phong La Hán giống như điên hô to, không, ta không có thua, ta lại so một lần. Nếu như ta thua nữa, ta nhất định quỳ xuống gọi ngươi sư phụ. Tần Mặc cười lạnh ngẩng đầu, lầu 2 La Hán bọn họ, các ngươi cũng không thừa nhận thua là a? Lầu 3 Đại Phạm Thiên Vương, nếu không ngươi đến phần xử thử. Lầu 2 La Hán bọn họ, Bồ Tát bọn họ, không nói một lời, dù là lại thế nào thống hận phàm nhân, cũng không thể mở mắt nói lời bịa đặt, vừa rồi Tật Phong La Hán đích thật là thua. Đại Phạm Thiên Vương phát ra hùng hậu tối tăm thanh âm, Tật Phong La Hán, đã ngươi thua, vậy liền tuân thủ ước định đi. A. Tần Mặc không nghĩ tới cái này Đại Phạm Thiên Vương như thế công chính, thế mà còn vì chính mình nói chuyện. Tật Phong Thiên Vương ngửa đầu căm tức nhìn lầu 2 La Hán bọn họ, lầu 3 Đại Phạm Thiên bọn họ, các ngươi thế mà toàn bộ đều không giúp ta, ta nguyền rủa các ngươi, toàn bộ các ngươi đều xuống địa ngục. Oanh. Tật Phong Thiên Vương cận kề cái chết không quỳ, thế mà trực tiếp dẫn nổ chính mình xá lợi tử, Tần Mặc không nghĩ tới, những này thần Phật bên trong, thế mà thật đúng là có thẳng thắn cương nghị người, trước đó gặp phải thần Phật cơ hồ đều sợ chết. Đáng tiếc à, Tần Mặc cười nhạt một tiếng, cái này Tật Phong Thiên Vương nếu như không xúc động như vậy lời nói, quỳ trên mặt đất gọi mình ba tiếng sư phụ, Tần Mặc thật đúng là sẽ không giết hắn, nếu như nghe lời, nói không chừng thật đúng là có thể làm Tần Mặc đệ tử, cái kia chính là Tật Phong La Hán tám đời đã tu luyện phúc khí, đáng tiếc hắn bỏ qua. Là một cái từ nhỏ đã bị tẩy não trở thành cao cao tại thượng thần Phật hắn, làm sao có thể cho một phàm nhân quỳ xuống, cái này so chết còn xỉ nhục. Lầu 2 La Hán bọn họ cũng không ngồi yên nữa, thực lực xếp hạng thứ tư Tháp Tháp La Hán, từ lầu 2 nhảy xuống. Tiểu nhân đừng muốn cản rỡ, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Nói xong, Tháp Tháp La Hán trực tiếp đem trong tay bảo tháp quan ra, một tòa to lớn bảo tháp lại nhẹ nhõm đem Tần Mặc trấn ép đáy tháp. Chương 179, thượng cổ thần tháp. Tần Mặc bị Phật tháp trấn áp ở trong đó, Phật tháp kia cao vút trong mây, như là một cái cự đại không gian màu đen đem hắn bao lại. Bốn phía hắc ám phảng phất là thực thể, nặng nề áp bách lấy hắn mỗi một tấc da thịt, nhưng hắn ánh mắt kiên định, trên người long khí quay quanh. Tần Mặc khinh miệt cười một tiếng, trong miệng gào thét, cái này cũng muốn vây khốn ta. Long quyền oanh kích, ông. Thanh âm kia giống như cổ trung gõ vàng, rung động lòng người, Phật tháp thế mà bị cưỡng ép di động mấy mét, phảng phất ngay lúc sắp bị vênh mở. Không gian hắc ám biên giới xuất hiện vết nứt, từng tia ánh sáng tuyến từ đó xuyên suốt đi ra. Đột nhiên, toàn bộ Phạm Thiên Điện phóng xuất ra to lớn thần Phật năng lượng bị hút vào trong Phật tháp, mượn nhờ toàn bộ thần Phật chi quốc lực lượng, Phật tháp ngạnh sinh sinh ngăn trở Tần Mặc long quyền một kích. A, Tần Mặc con mắt trừng lớn, không dám tin, lực lượng bị trấn áp lại. Thế mà còn có đồ vật có thể đỡ nổi một quyền của mình. Tần Mặc hét lớn một tiếng, khu động ngũ hành long linh, song quyền xuất kích, song long oanh kích, trong lúc nhất thời, hư không đều phảng phất bị xé nứt, toàn bộ không gian hắc ám chấn động càng thêm kịch liệt. Lần này, Phật tháp cơ hồ muốn bị xốc lên, vết nứt mở rộng, tia sáng càng thêm sáng tỏ, phảng phất thắng lợi đang ở trước mắt. Nhưng mà, Tháp Tháp La Hán thả người nhảy lên, đứng tại Phật tháp phía trên, miệng niệm trấn áp phản âm, giống như là thiên cổ tụng kinh, thần bí lại trang trọng. Toàn bộ không gian tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình lần nữa một mực khóa lại. Tần Mặc thân thể chấn động mạnh một cái, song long tiêu tán, hắn lần nữa bị trấn áp trong hắc ám, mỗi một tấc da thịt đều cảm nhận được trước nay chưa có áp bách. Cái này Phật tháp cũng không phải phàm phẩm, là thời kỳ thượng cổ, chân chính Tháp Tháp La Hán thần cấp pháp bảo. Tần Mặc rốt cục lần thứ nhất cảm giác được hơi kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng trừ Đại Phạm Thiên Vương, đây đều là tiểu lâu la, không nghĩ tới vậy mà lật thuyền trong mương, thế mà bị tiểu lâu lâu trấn áp lại. Bất quá, kinh ngạc thoáng qua tức thì, Tần Mặc ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười, trong con mắt của hắn hiện lên một đạo tinh quang, giống như là phát hiện bảo bối gì bình thường. Nguyên lai Tần Mặc phát hiện, tại tòa Phật tháp này nội bộ, hình thành một loại đặc thù không gian phong bế. Chỗ không gian này phảng phất có sinh mệnh, cùng hắn ý thức tương liên, cùng hắn khí tức tương thông. Mỗi khi hắn oanh ra một quyền, cỗ năng lượng kia liền tại bên trong không ngừng khuyết tán bành trướng, sau đó kỳ diệu bắn ngược về trong thân thể, thế mà để hắn tiến vào một loại trước nay chưa có trạng thái tu luyện. Tần Mặc cảm giác mình thân thể trở nên trong suốt, mỗi một cây kinh mạch, mỗi một cái khí hải, mỗi một cái tế bào đều có thể thấy rõ ràng. Hắn có thể nhìn thấy trong cơ thể mình những cái kia hấp thu xá lợi tử, trước đó ăn tươi nuốt sống một dạng, toàn bộ hút vào trong thân thể, căn bản không có đạt được tiêu hóa. Bọn hắn giống một đám thú bị nhốt, bị khóa ở trong lồng giam, khát vọng phóng thích. Mà tại Phật tháp nội bộ, hình thành đặc thù cảm ứng, đây hết thảy đều trở nên khả năng. Tần Mặc cảm nhận được một cái kỳ diệu quy luật, công kích càng mạnh mẽ, xá lợi tử tiêu hóa càng nhanh, hấp thu năng lượng càng nhiều. Hắn bắt đầu không chút kiêng kỵ công kích, điên cuồng công kích, mỗi một quyền đều mang phong lôi chi thế, mỗi một chân đều nhấc lên sóng cả. Phật tháp nội bộ không gian phảng phất biến thành của hắn sân huấn luyện, hắn ở trong đó huy sái tự nhiên. Những cái kia xá lợi tử bắt đầu dần dần giải phóng, biến thành tinh khiết năng lượng, quán chú tiến kinh mạch của hắn. Năng lượng của hắn dần dần cường đại, thân thể cũng đang không ngừng lớn mạnh. Tâm cảnh của hắn đang thay đổi, trấn áp không còn là trói buộc, mà là cơ hội. Hắn cảm nhận được một loại siêu việt lực lượng của thân thể, một loại thuộc về linh hồn thăng hoa. Rầm rầm rầm. Tần Mặc đem thể nội các loại năng lượng, long hồn năng lượng, ngũ hành năng lượng, xá lợi tử năng lượng, u minh năng lượng, thiên kiếp năng lượng chờ chút, toàn bộ lấy ra tiến hành rèn luyện, tựa như là chơi game một dạng, mỗi công kích một lần, năng lượng rèn luyện điểm kinh nghiệm liền sẽ gia tăng một chút. Thoải mái. Ha ha. Quá sung sướng. Đây quả thực là mẹ nó thoải mái nhất luyện cấp tu luyện nơi tốt, toàn bộ thần Phật chi quốc năng lượng đều bị hút vào trong Phật tháp. Tần Mặc tại Phật tháp nội bộ tu luyện quên cả trời đất, mỗi một quyền mỗi một chân đều mang thật sâu vui vẻ, hắn phảng phất đã quên ngoại giới hết thảy. Nhưng mà, ở bên ngoài chúng thần Phật xem ra, lại giống như là thương ứng giấy rủa, liều mạng công kích. Tháp Tháp La Hán đắc ý đứng tại Phật tháp phía trên mặt của hắn viết đầy đắc thắng thần sắc. Hắn nhìn xem Phật tháp nội bộ không ngừng công kích Tần Mặc, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, lãnh ngôn giễu cợt nói, "Đừng lãng phí khí lực, ngươi là ra không được, cái này Phật tháp chính là thần Phật chi quốc chí cao pháp bảo một trong, ta tu luyện 300 năm mới rốt cục đạt được pháp bảo tán thành. Pháp bảo này có thể trấn áp thần linh phía dưới tất cả nhục thể phàm thai, coi như ngươi mạnh hơn cũng là chuyện vô bổ." Tháp Tháp La Hán lời nói tại trong toàn bộ đại điện quanh quẩn, thanh thế to lớn. Lầu 2 Đông Đảo La Hán bọn họ nghe xong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ, khích lệ nói, cái này Tháp Tháp La Hán thế mà mạnh như vậy à, trước kia tại sao không có phát hiện? Một vị La Hán vô ngực, biểu thị mình bị kinh ngạc đến. Một vị khác La Hán thì mặt mày hớn hở giải thích nói đó là bởi vì Phật Tháp đối với chúng ta không có hiệu quả, cho nên nhìn không ra Tháp Tháp La Hán thực lực, nếu như luận tổng hợp năng lực tác chiến, cái này Tháp Tháp La Hán tuyệt đối cùng xếp hạng thứ nhất Tử Nhật La Hán có lực đánh một trận. Nữ Bồ Tát bọn họ cũng nhao nhao kích động khích lệ, ôn nhu nói, Tháp Tháp La Hán, ngươi quá tuyệt vời, ngươi giúp chúng ta trừ đi một cái đại uy hiếp. Trong đó một vị tóc dài phất phới nữ Bồ Tát trong mắt mang theo ngôi sao nói, Tháp Tháp La Hán, ban đêm ta muốn đi phòng ngươi đàm luận Phật kinh. Lầu hai một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, như là lễ khánh công bình thường. La Hán bọn họ lẫn nhau chạm cốc, Bồ Tát bọn họ ngọt ngào mỉm cười, một chút tuổi trẻ tiểu thần bục thì vây quanh Tháp Tháp La Hán hỏi thăm trấn áp bí quyết. Bọn hắn giữa lẫn nhau đối thoại tràn đầy đối với Tần Mặc khinh thị cùng trào phúng, phảng phất Tần Mặc đã trở thành bị bắt lấy được con mồi, bọn hắn chờ đợi chỉ là sau cùng thu hoạch thời khắc. Đương đương đương. Phật tháp nội bộ liên tục không dứt truyền đến va chạm thanh âm, tựa như viễn cổ chống trận, đang vang vọng lấy tráng chí lăng vân chiến khúc. Ban sơ, La Hán bọn họ, Bồ Tát bọn họ đều hưởng thụ đến nghe những âm thanh này, mỗi một âm thanh đều phảng phất là Tần Mặc ở bên trong bất lực dãy rủa chứng cứ, bọn hắn lấy thế làm vui, đàm tiếu vui vẻ. Sau 10 phút, mọi người bắt đầu châu đầu ghé thai, suy đoán Tần Mặc ở bên trong là như thế nào hối hận cùng bất lực. Một chút La Hán bọn họ thì là gật gù đắc ý giải thích pháp bảo này lợi hại, nữ Bồ Tát bọn họ thì tranh nhau biểu diễn như thế nào bắt chước Tần Mặc dãy rủa biểu lộ. Nửa giờ, tiếng va đập kia còn tại, thậm chí càng thêm có lực. Mọi người bắt đầu có chút mờ mịt, đã từng vui cười trở nên có chút miễn cưỡng. Bọn hắn nhìn chằm chằm Phật Tháp, trong mắt lộ ra một tia hoang mang, nhưng y nguyên cố gắng tin tưởng đây chẳng qua là Tần Mặc vùng vẫy dây chết biểu hiện. 1:03. Lúc này, lầu hai tiếng phàn nàn liên tiếp, đều đang chất vấn Tháp Tháp La Hán đến cùng được hay không. Tháp Tháp La Hán cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hắn khẽ nhíu mày, nhìn xem Phật Tháp, trong lòng to lớn bất an. Gia hỏa này vì cái gì ở bên trong 1 giờ, công kích thanh âm càng lúc càng lớn, công kích tần suất càng lúc càng nhanh, tuyệt không giống một kẻ hấp hối sắp chết, ngược lại như là một ngọn núi lửa, tùy thời đều muốn bộc phát. Hỏa Diễm Tu La cùng Lôi Đỉnh Tu La hai vị, cảm thấy cái này tiếng va đập thật sự là quá chói tai, hai vị La Hán nhao nhao nhảy xuống. Tháp Tháp La Hán, ngươi cái này cũng không được à, đều 1 giờ, còn không có giết chết tiểu thật này, hai chúng ta đến giúp ngươi một tay. Chương 180, đừng lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Xếp hạng thứ 5, thứ 6 Hỏa Diễm Tu La cùng Lôi Đỉnh Tu La nhao nhao từ lầu 2 nhảy đi xuống, giữa lẫn nhau ánh mắt giao lưu bên trong tràn đầy hào tình tráng trí cùng khinh thường. Hỏa Diễm Tu La đối với Phật Tháp phóng xuất ra tam muội hỏa diễm như cuồng phong giống như tàn phá bừa bãi, lan tràn đến toàn bộ Phật Tháp. Hỏa Diễm vũ động bóng dáng tại mọi người trên mặt bỏ ra nhảy lên vầng sáng, đem toàn bộ Phật Tháp đều nung đỏ, phản phất cả tòa tháp đều là do hỏa diễm cấu thành. Lôi Đỉnh Tu La thì là phóng thích lít nha lít nhít lôi điện, lôi đỉnh giống như thủy triều mãnh liệt, trải rộng Phật Tháp quanh thân, sau đó không ngừng xâm lấn nội bộ. Lôi điện xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem Phật Tháp chăm chú vây quanh, khỏa thành một tòa lôi đỉnh lồng giam. Tam muội biển lửa, lôi đỉnh lưới điện, song trọng công kích phía dưới, không khí phản phất bị xé nứt, thiên địa đều đang chấn động, liền xem như Thiên Vương lão tử tới, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Ha ha ha. Hảo hảo hưởng thụ đi. Hỏa Diễm Tu La giữ tận nói, trong mắt lóe ra điên cuồng ánh lửa. Lầu hai truyền đến trận trận lớn tiếng khen hay, này mới đúng mà. Nhìn như vậy đứng lên mới kích thích. Ha ha. Đốt, thiêu chết hắn. Phật Tháp nội bộ, Tần Mặc tu luyện 1 giờ, đã đạt đến cực hạn. Hắn cơ hồ đem tất cả năng lượng đều lên tới, tiến vào một cái trước nay chưa có bình cảnh giai đoạn. Tần Mặc cảm thụ được thể nội mỗi một tia năng lượng, tựa như là một tất chưa thuần phục của ngựa. Không có nghĩ tới là, cái này tam muội biển lửa cùng lôi đỉnh lưới điện ra thân, ngược lại giống chất xúc tác một dạng, để Tần Mặc năng lượng đột phá bình cảnh, lượng biến trực tiếp đột phá thành chất biến. Tất cả năng lượng phẩm chất trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, đồng thời chủ thần tỷ ở mức nô xá lợi tử cùng tứ đại tiên vương, thập đại kim cương xá lợi tử, cũng tại tam muội hỏa diễm thôi hóa bên dưới, triệt để phân giải. Giờ khắc này, Tần Mặc cảm nhận được một loại chưa bao giờ có rộng lớn cùng thanh lương. Tất cả năng lượng bị hắn hoàn toàn hấp thu, dung hợp thành lực lượng của chính hắn. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa giờ, rốt cục Tần Mặc tiến nhập trong truyền thuyết trạng thái nhập định, bắt đầu đem tất cả loạn thất bát tao năng lượng hình thành một cái đặc thù đại chu thiên, tại thể nội bắt đầu tuần hoàn lưu động, tất cả cảm giác đều thu liễm, hết thảy trở nên yên tĩnh, hắn cảm giác chính mình phảng phất hóa thành toàn bộ vũ trụ một bộ phận. Trạng thái nhập định bên dưới, Tần Mặc như là một bộ pho tượng, ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, không có bất kỳ cái gì khí tức, không có cảm giác nào, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh hư vô. Từ nơi sâu xa, Tần Mặc thế mà lấy một cái thiên kiếp chi thân tu luyện lên hư vô đại đạo. Phải biết, cho dù là thần linh mạnh nhất thiên đế, cũng chỉ là vừa mới tiếp xúc 3000 đại đạo gia lông, càng đừng nói tu luyện, mà Tần Mặc thế mà giờ phút này ngay tại tu luyện 3000 đại đạo. Hỏa Diễm Tu La cùng Lôi Đỉnh Tu La nhìn nhau cười một tiếng. Hỏa Diễm Tu La kích động nói, "Chết, ha ha, rốt cục chết." Lôi Đỉnh Tu La khinh thường nói, "Còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu?" Nửa giờ đều không kiên trì nổi. Tháp Tháp Tu La lại có chút khó chịu, vốn là một mình hắn công lao, bây giờ bị hai người cướp đi. Hỏa Diễm Tu La nói Tháp Tháp, mở ra Phật Tháp đi, để cho chúng ta nhìn xem tiểu tặc này thi thể. Tháp Tháp có chút do dự, ta luôn cảm giác gia hỏa này không có chết đi dễ dàng như thế, vẫn là chờ một chút đi. Lôi Đỉnh Tu La bất mãn nói, làm sao, sợ sệt hai người chúng ta cướp đi công lao, còn chờ cái gì, ta đã dùng thần thức thăm dò qua, không có một tia khí tức, linh hồn ý thức, khẳng định sớm đã bị đốt thành tro. Tháp Tháp La Hán phi thường cẩn thận, không dám đánh mở, Phật Tháp là hắn có thể cảm giác được, nội bộ tựa hồ là yên tĩnh trước bao tác, luôn có một loại dự cảm bất tường. Lầu hai La Hán bọn họ cũng gấp, Tháp Tháp, ngươi đang làm cái gì a? Mở ra a, tất cả mọi người chờ lấy a. Chính là, coi như phàm nhân kia là giả chết cũng không có quan hệ, ngươi một cái xếp hạng thứ 4 La Hán đều có thể tùy tiện trấn áp hắn, ta thế nhưng là xếp hạng thứ 3 túi La Hán, ta túi nhưng so sánh ngươi Phật tháp mạnh hơn nhiều, đây là từ thượng cổ Hoa Hạ lưu truyền tới. Mở, mở, mở. Cái khác La Hán toàn bộ cùng hô lên. Tháp tháp La Hán nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng hắn mới là trấn áp địch nhân đại công thần, làm sao hiện tại thành trong con mắt của bọn họ sợ hàng, những người này thật là quá khi dễ người. Đi, đều để ta mở đúng không? Vậy ta liền mở ra ba. Tháp tháp La Hán từ trên Phật tháp nhảy xuống, tay nhấc lên một chút, lên. To lớn Phật tháp chậm rãi dâng lên, lộ ra bên trong ngồi xếp bằng, trạng thái nhập định Tần Mặc. Phật tháp nội bộ tại vầng sáng màu vàng nóng chuyển động, phản phất có trăm ngàn sợi thần bí pháp lực tiến vào Tần Mặc thân thể. Làm thần Phật chi quốc rất nhiều La Hán bọn hắn tự nhiên liếc mắt liền hiểu Tần Mặc trạng thái, đó là ngàn năm khó gặp trạng thái nhập định, đối với tu luyện có sự giúp đỡ to lớn. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh, ghen tị và tức giận biểu lộ. Đáng chết, phàm nhân này chuyện gì xảy ra, tại như vậy công kích mãnh liệt phía dưới, thế mà không có chết, ngược lại còn nhập định. Xem thường, đây quả thực là đối với chúng ta tất cả thần Phật xem thường. Một cái La Hán con mắt cơ hồ muốn phun lửa. Nhanh, giết chết hắn. Các ngươi còn đang chờ cái gì, chờ hắn nhập định kết thúc, hắn khẳng định liền thoát thai hoàn cốt, nói không chừng lập địa thành Phật. Một vị Bồ Tát vội vàng mệnh lệnh. Hỏa Diễm Tu La cùng Lôi Đình Tu La bỗng nhiên xuất thủ. Hỏa Diễm Tu La cưỡi một đầu to lớn hỏa sư nhào về phía Tần Mặc, sư tử gào thét rung động toàn bộ không gian, hỏa diễm tựa hồ muốn thôn vệ hết thảy. Lôi Đình Tu La thì là cưỡi tại một cái to lớn lôi ương bên trên, dương nhanh múa đuốt, mang theo thiên kiếp lôi đỉnh, hung hăng săn mồi một dạng chụp vào Tần Mặc. Mắt thấy không nhúc nhích Tần Mặc liền bị lưỡng đại Tu La liên thủ giết chết, trong không khí tràn đầy khẩn trương cùng chí mạng không khí. Đột nhiên, Tần Mặc con mắt chậm rãi mở ra. Như là năm đó đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không, bị giam tiến trong lò luyện đan, mở mắt sát na, kim quang lóng lánh từ Tần Mặc hai mắt bắn ra. Toàn bộ tràng cảnh tại thời khắc này ngưng kết, tất cả La Hán, Bồ Tát, thậm chí là Hỏa Diễm Tu La cùng Lôi Đình Tu La, cũng vì đó sững sờ. Phốc phốc, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì tránh né phản ứng, hai đạo kim quang xuyên qua Hỏa Diễm Tu La, Lôi Đình Tu La. Thân thể của bọn hắn trong nháy mắt bị cắt ra, huyết nục vẩy ra. Toàn bộ thần Phật chi quốc, xếp hạng thứ 5, thứ 6 chiến đấu Tu La, thế mà cứ như vậy, bị Tần Mặc mở mắt hai đạo kim quang giết chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện lâm vào tĩnh mịch. Toàn bộ thần Phật chi quốc, xếp hạng thứ 5, thứ 6 chiến đấu Tu La, thế mà cứ như vậy, bị Tần Mặc mở mắt hai đạo kim quang giết chết. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, quá kinh khủng đi. Vừa rồi lầu hai những cái kia phàn nàn, ồn ào La Hán bọn họ, Bồ Tát bọn họ, giờ phút này thất kinh, sắc mặt tái xanh, thét chói tai vang lên, nhanh, nhanh trấn áp lại hắn, đừng để hắn chạy ra ngoài. Tháp tháp La Hán tranh thủ thời gian đọc lên phản âm kích hoạt Phật tháp, lại một lần nữa đem Tần Mặc trấn ép trong đó. Trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Lầu hai La Hán bọn họ, Bồ Tát bọn họ lúc này mới thở dài một hơi, hủ chết. Còn tốt có Tháp tháp La Hán. Còn gọi cái gì Tháp tháp La Hán, từ hôm nay trở đi, hắn tại trong lòng ta chính là Tháp tháp Thiên Vương. Đang lúc lầu hai lại là một mảnh ca công tụng đức thời điểm. Đột nhiên, oanh. Cái kia được xưng là thượng cổ thần khí Phật tháp thế mà trực tiếp vỡ ra. Khói bụi tan đi. Chỉ gặp Tần Mặc nhẹ nhõm một quyền trực tiếp nổ nát Phật tháp, khinh miệt đến quét ngang lấy lầu hai đám người. Đừng lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi.